Chương 1944, vấn đề thân phận. Chương 1944, vấn đề thân phận. Dương Sâm gật gật đầu, cùng Dương Lâm cùng một chỗ đem thạch cao hàng mẫu, sợi túi bị kín, màu đen mảnh vụn túi bị kín cẩn thận cất kỹ, chỉnh lý tốt điều tra ghi chép, chuẩn bị rời đi Lạn Vĩ lâu cư xá. Hôm nay mở rộng điều tra phạm vi, có hai cái trọng yếu phát hiện, một là số 2 lâu 3 tầng lầu nói bánh xe ấn ký cùng xung quanh rút ra sợi mảnh vụn. Hai là số 3 lâu xung quanh đất chống lôi kéo vết cắt cùng màu xám sợi. Mặc dù những đầu mối này còn không thể trực tiếp chỉ hướng hung thủ, nhưng ít ra là vụ án phá án và bắt giam cung cấp phương hướng. Không sai, nhưng cũng không thể đánh giá cao những đầu mối này tác dụng. Dương Lâm vừa đi, một bên phân tích, bánh xe ấn ký thạch cao hàng mẫu cần so sánh lốp xe đường vân, khả năng xác định xe hình. Sợi cần kiểm tra chất liệu, xác nhận phải chăng cùng người chết áo khoác nhất trí. Màu đen mảnh vụn thành phần cũng cần kiểm tra, phán đoán phải chăng cùng lốp xe tương quan. Hơn nữa, dù cho bánh xe ấn ký là lão Chu nhìn thấy màu đen cũ xe con lưu lại, không có bảng số xe cùng chủ xe tin tức, cũng rất khó truy tung tới người hiểm nghi. Người chết thân phận vẫn là vấn đề khó khăn lớn nhất. Dương Sâm thở dài, trước mắt chỉ biết là người chết có thể là trưởng kỳ tại Lạn Vĩ lâu hoạt động người nhặt rác, 40-50 tuổi, xuyên màu xám áo khoác, nhưng không có bất kỳ cái gì chứng minh thân phận, cũng không người biết tên của hắn cùng địa chỉ. Nếu như khoa kỹ thuật có thể thông qua sợi hoặc mảnh vụn tìm tới càng nhiều liên quan tin tức, có lẽ có thể trợ giúp xác định người chết thân phận. Hai người đi đến Lạn Vĩ lâu cửa tiểu khu, nhìn thấy Lục Xuyên còn tại cảnh giới tuyến bên ngoài chờ. Lục đội, mở rộng điều tra phạm vi có phát hiện. Dương Lâm bước nhanh đi lên trước, báo cáo điều tra kết quả. Tại số 2 lâu 3 tầng lầu nói phát hiện một chỗ bánh xe ấn ký, độ rộng 10.2 cm, khoảng thời gian 50.5 cm, rút ra thạch cao hàng mẫu. Xung quanh rút ra tới 3 căn sợi cùng một số màu đen mảnh vụn. Tại số 3 lâu xung quanh đất chống phát hiện lôi kéo vết cắt, rút ra tới 5 căn màu xám sợi, hư hư thực thực cùng người chết áo khoác sợi nhất trí. Lục Xuyên tiếp nhận điều tra ghi chép, cẩn thận xem xét rồi nói ra, rất tốt. Những đầu mối này rất trọng yếu, lập tức đem hàng mẫu mang về chi đội, nhường khoa kỹ thuật trong đêm kiểm tra, ưu tiên kiểm tra sợi chất liệu phải chăng cùng người chết áo khoác nhất trí, bánh xe ấn ký hàng mẫu so sánh lốp xe đường vân, màu đen mảnh vụn kiểm tra thành phần. Mặt khác, trải vớt một chút những đầu mối này, nhìn xem có thể hay không sơ bộ suy đoán người hiểm nghi gây án lộ tuyến. Chúng ta sơ bộ suy đoán, người hiểm nghi khả năng điều khiển màu đen cũ xe con đem thi thể vận đến Lạn Vĩ lâu, tại số 2 lâu phụ cận dừng xe sau, lôi kéo thi thể tới số 3 lâu 3 tầng vứt bỏ, nhưng có mấy cái nghi vấn còn không có giải quyết. Dương Lâm đem trước cùng Dương Sâm thảo luận nghi vấn từng cái giải thích rõ, một là bánh xe ấn ký tại số 2 lâu 3 tầng lầu nói, cỗ xe không cách nào tiến vào. Hai là lôi kéo vết cắt cùng bánh xe ấn ký vị trí không ăn khớp. Ba là thứ nhất hiện trường phát hiện án chưa xác định. Lục Xuyên gật gật đầu, trầm tư một lát sau nói rằng, những nghi vấn này cần chờ khoa kỹ thuật giám định kết quả đi ra sau tiến thêm một bước phân tích. Bánh xe ấn ký khả năng không phải xe con lưu lại, mà là cái khác vòng thức công cụ, tỉ như chạy bằng điện xe ba bánh hoặc xe đẩy. Lôi kéo vết cắt không ăn khớp, có thể là người hiểm nghi nửa đường cải biến lộ tuyến, hoặc là thi thể bị vận chuyển lúc không có hoàn toàn tiếp xúc mặt đất. Trước mắt trọng yếu nhất là mau chóng cầm tới giám định kết quả, đồng thời chờ đợi Vương Soái bên kia tham viếng phản hồi, tranh thủ sớm ngày xác định người chết thân phận cùng người hiểm nghi manh mối. Ban đêm 11 điểm, Dương Lâm cùng Dương Sâm mang theo rút ra hàng mẫu trở lại chi đội trinh sát hình sự, lập tức đem hàng mẫu đưa đến khoa kỹ thuật, căn dặn nhân viên kỹ thuật trong đêm kiểm tra. Mặc dù có phát hiện mới, nhưng vẫn là không có xác định người chết thân phận, rất nhiều chi tiết cũng cần sau khi giám định khả năng rõ ràng. Dương Sâm ngồi tại khoa kỹ thuật bên ngoài trên ghế dài, xoa đau nhức bả vai, cảm giác cách chân tướng còn kém một bước, nhưng một bước này lại rất khó nhảy tới. Dương Lâm ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn xem qua kỹ thuật sáng ánh đèn, nói rằng, phá án và bắt giam vụ án bản chính là như vậy, không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Chúng ta đã tìm tới bánh xe ấn ký cùng sợi vết tích, đây đều là thật sự manh mối, chỉ cần khoa kỹ thuật có thể kiểm tra ra tin tức có giá trị, tỉ như xác định xe hình, sợi cùng người chết áo khoác nhất trí, liền có thể tiến một bước thu nhỏ loại bỏ phạm vi. Hơn nữa Vương Soái ngày mai còn muốn đi cứu trợ đứng cùng phế phẩm vợ ve chai tham viếng, nói không chừng có thể tìm tới nhận biết người chết người, xác định người chết thân phận. Hy vọng như thế đi. Dương Sâm thở dài, người chết là người nhặt rác, lưu động tính lớn, quan hệ xã hội đơn giản, mong muốn xác định thân phận xác thực không dễ dàng. Nhưng chỉ cần chúng ta không buông bỏ, một chút xíu trải bước manh mối, chắc chắn sẽ có đột phá. Hai người tại trên ghế dài ngồi trong chốc lát, khoa kỹ thuật nhân viên công tác đi ra, cầm trong tay sơ bộ kiểm tra báo cáo, Dương Lâm ca, Dương Sâm ca, sơ bộ kiểm tra kết quả đi ra, số 3 lâu xung quanh rút ra 5 căn màu xám sợi, chất liệu là bằng đồng, cùng người chết áo khoác sợi chất liệu, nhan sắc hoàn toàn nhất trí. Số 2 lâu rút ra 3 căn sợi là tụ chỉ sợi, màu sắc là màu đen, cùng người chết áo khoác sợi không quan hệ. Màu đen mảnh vụn sơ bộ phán đoán là cao su thành phần, có thể là lốp xe mài mòn sinh ra, nhưng cụ thể thành phần còn cần tiến một bước kiểm tra. Bánh xe ấn ký thạch cao hàng mẫu ngay tại so sánh lốp xe đường vân, dự tính buổi sáng ngày mai ra kết quả. Quá tốt rồi. Màu xám sợi cùng người chết áo khoác nhất trí, giải thích rõ lôi kéo vết cắt đúng là người hiểm nghi lôi kéo người chết lúc lưu lại. Dương Lâm kích động đứng lên, màu đen tụ chỉ sợi có thể là người hiểm nghi quần áo bên trên, cao su mảnh vụn là lốp xe mài mòn sinh ra, đây đều là manh mối trọng yếu. Ngày mai chờ lốp xe đường vân so sánh kết quả đi ra, liền có thể xác định bánh xe ấn ký nơi phát ra. Dương Sâm cũng đứng người lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mặc dù còn không có xác định người chết thân phận cùng người hiểm nghi, nhưng ít ra chứng minh chúng ta điều tra phương hướng là đúng. Ngày mai tiếp tục theo vào giám định kết quả, đồng thời phối hợp Vương Soái tham viếng, tin tưởng rất nhanh liền có thể có đột phá mới. Rạng sáng một điểm, Dương Lâm cùng Dương Sâm chỉnh lý tốt sơ bộ kiểm tra báo cáo, trở lại văn phòng. Mặc dù bận rộn một ngày, thân thể mỏi mệt, nhưng trong lòng của hai người lại tràn đầy hy vọng. Bánh xe ấn ký, sợi vết tích, cao su mảnh vụn, những đầu mối này giống như là nguyên một đám ghép hình, ngay tại chậm chậm chắp vá ra vụ án hình dáng. Bọn hắn biết, chỉ cần tiếp tục theo những đầu mối này truy tra, phối hợp kỹ thuật giám định cùng tham viếng loại bỏ, sớm muộn có thể xác định người chết thân phận, tìm tới ẩn giấu trong bóng đêm hung thủ, cho người chết một cái công đạo. Mà giờ khắc này, chi đội trinh sát hình sự ký túc xá bên trong còn có không ít văn phòng lóe lên ánh đèn, khoa kỹ thuật nhân viên công tác còn tại trong đêm kiểm tra hàng mẫu, Vương Soái cùng các đội viên tại chỉnh lý tham viếng ghi chép, Lục Xuyên đang nghiên cứu vụ án tư liệu. Mỗi người đều đang vì vụ án phá án và bắt giam nỗ lực, dùng thủ đoạn cùng chuyên nghiệp, thủ hộ lấy tòa thành thị này chính nghĩa cùng an bình. Hiện trường thăm dò bên này có một kết thúc về sau, ban đêm 11 giờ rưỡi, hối gia viên Lạn Vĩ Lâu thi thể bị cẩn thận từng ly từng tí mang tới chi đội trinh sát hình sự pháp y phòng giải phẫu. Pháp y bên này muốn tay đối thi thể tiến hành giải phẫu. Chương 1945, vẻ ngoài cơ bản đặc thù chương 1945, vẻ ngoài cơ bản đặc thù phòng giải phẫu ánh sáng lạnh đèn như ban ngày giống như trước mắt, ý nuốt bàn giải phẫu hiện ra lạnh buốt kim loại sáng bóng. Thông gió hệ thống ong ong vận chuyển, ý đồ xua tan thi thể kèm theo mục nát mùi vị khác thường. Pháp y Trương Khải mặc màu xanh đậm giải phẫu phục, hai tầng dung dịch kết tủa bao tay dính sát hợp ngón tay, hắn đứng tại bàn giải phẫu bên cạnh, ánh mắt ngưng trọng đánh giá bị vải trắng bao trùm thi thể. Sau lưng trợ lý Tiểu Trần sớm đã chuẩn bị kỹ càng dụng cụ giải phẫu cùng ghi chép tấm, thần sát chuyên chú chờ đợi chỉ lệnh. Tiểu Trần, trước ghi chép thi thể cơ bản vẻ ngoài đặc thù, chú ý quan sát làn da nhan sắc, thi cương, thi ban tình huống, những này là phán đoán thời gian tử vong mấu chốt căn cứ. Trương Khải thanh âm xuyên thấu qua phòng hộ mặt nạ truyền đến, tỉnh táo mà trầm ổn. Hắn nhẹ nhàng xốc lên vải trắng, thi thể toàn bộ diện mạo hiện ra ở trước mắt, nam tính, tuổi tác ước 40-50 tuổi, thân cao 175cm tả hữu, hình thể trung đẳng, mặc màu đậm quần dài cùng một đôi cũ nát giày thể thao, thân trên bao trùm lấy một cái màu xám bằng đông áo khoác bên trên có dính đại lượng cho bụi cùng bùn đất, trong túi rỗng tuyết. Tiểu Trần lập tức cầm lấy mềm thước đo đạc thi thể số liệu, đồng thời cẩn thận quan sát, "Trương lão sư, người chết làn da hiện ra nhạt màu xám trắng, bộ mặt cùng tứ chi có rất nhỏ sưng, thi cương phân bố tại quai hàm bộ mặt, cổ bộ cùng chi trên cơ bắp, đầu ngón tay hiện lên nửa gặp lại trạng, chi dưới thi cương không rõ ràng. Thi ban ở vào phần lưng, bờ mông cùng tứ chi sau bên cạnh, nhan sắc hiện lên ám tử hồng sắc, nén phần sau phần phai màu, giải trừ nén sau ước 10 giây khôi phục. Những này đặc thù có thể sơ bộ phán đoán thời gian tử vong sao?" Trương Khải ngồi xổm người xuống, dùng ngón tay nhẹ nhàng nén người chết chi trên cơ bắp, cảm thụ thi cương độ cứng, căn cứ thi cương thi ban phát triển trình độ, kết hợp làn da nhan sắc cùng xương tình huống, sơ bộ phán đoán thời gian tử vong tại 24-36 giờ ở giữa. Ngươi nhìn, thi cương vẹn vẹn xuất hiện tại nửa người trên, chi dưới chưa hoàn toàn hình thành, giải thích rõ thi cương ở vào giai đoạn phát triển. Thi ban nén phần sau điểm phai màu, chứng minh thi ban hình thành thời gian không dài, còn chưa hoàn toàn cố định. Bất quá thời gian cụ thể còn cần kết hợp thi thể nội bộ khí quan trạng thái cùng trong dạ dày cho vật tiến một bước phán đoán. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mặt khác, người chết áo khoác bên trên có dính đại lượng cho bụi cùng bùn đất, cùng Lạn Vĩ Lâu hiện trường hoàn cảnh đặc thù tương xứng. Sơ bộ phán đoán vứt xác hiện trường chính là Lạn Vĩ Lâu, nhưng còn không thể xác định nơi này là không là thứ nhất hiện trường phát hiện án, cần thông qua giải phẫu xem xét thi thể phải chăng có rời thi quá trình bên trong dấu vết lưu lại. Trương lão sư, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu bên ngoài thân kiểm tra sao? Trọng điểm tra có hay không ngoại thương vết tích, đúng không? Tiểu Trần một bên ghi chép, vừa nói, ánh mắt chăm chú nhìn người chết thân thể, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết. Đúng, bên ngoài thân kiểm tra muốn cẩn thận, nhất là đầu, phần cổ, bộ ngực những này dễ chịu công kích bộ vị, chú ý quan sát phải chăng có cùn khí tổn thương, duệ khí tổn thương hoặc ách ghép vết tích. Trương Khải cầm lấy cái kẹp, nhẹ nhàng đẩy ra người chết trên mặt tạm nhạt tóc, lộ ra tái nhợt xương bộ mặt. Người chết hai mắt khép kín, mí mắt kết mô có chút ít tán tại chảy máu điểm, môi bầm tím, răng hoàn hảo, không có phát hiện rõ ràng ngoại lực tổn thương vết tích. Bộ mặt không có rõ ràng ngoại thương, mí mắt kết mô có chảy máu điểm, khả năng này là ngạt thở tử vong đặc thù, nhưng cũng không thể loại trừ nguyên nhân khác. Tiếp tục tra phần cổ. Trương Khải ra hiệu Tiểu Trần điều chỉnh ánh đèn, cái kẹp nhẹ nhàng xốc lên người chết cổ áo, phần cổ làn da hiện ra nhạt màu xám trắng, không có phát hiện rõ ràng ách ghép ngấn hoặc vết dây hằn, cũng không có dưới da chảy máu hoặc làn da tổn hại. Phần cổ cũng không có ngoại thương, kia bộ ngực cùng phần bụng đâu? Tiểu Trần nghi hoặc mà hỏi thăm, ghi chép trong tay bút treo trên giấy, chờ đợi ghi chép phát hiện mới. Trương Khải không có trực tiếp trả lời, mà là dùng tay đẻ chết người bộ ngực cùng phần bụng, cả bụng ngực khuyết cùng bụng bích có giãn, bộ ngực nén không rõ ràng lõm, bụng bích mềm mại, không có chạm đến dưới da xương tấy hoặc nứt xương ma sát cảm giác. Tiểu Trần, ngươi dùng dao giải phẫu nhẹ nhàng mở ra người chết áo khoác cùng nội y, chú ý không muốn phá hư khả năng tồn tại sợi vết tích. Chúng ta xem xét thân thể làn da phải chăng có ẩn dấu ngoại thương. Tiểu Trần cẩn thận từng ly từng tí dùng dao giải phẫu mở ra quần áo, người chết thân thể làn da bạo lộ ra, nhạt xám làn da màu trắng bên trên không có bất kỳ cái gì rõ ràng vết thương hoặc máu ứ động, chỉ có mấy chỗ cổ xưa tính vết sẹo, thoạt nhìn như là trưởng kỳ xử lý lao động chân tay lưu lại. Thân thể cũng không có ngoại thương, chẳng lẽ người chết là tự nhiên tử vong? Có thể hắn vì sao lại bị ném vứt bỏ tại Lạn Vĩ Lâu bên trong? Tiểu Trần nhịn không được đưa ra nghi vấn, khắp khuôn mặt là hoang mang. Trương Khải lắc đầu, ngữ khí kiên định, không phải là tự nhiên tử vong. Nếu như là tự nhiên tử vong, người chết gia thuộc sẽ không đem thi thể vứt bỏ tại Lạn Vĩ Lâu, hơn nữa hiện trường điều tra phát hiện lôi kéo vết tích cùng hư hư thực thực người hiểm nghi bánh xe ấn ký, điều này nói rõ người chết tử vong khẳng định cùng ngoại lực có quan hệ, chỉ là ngoại thương khả năng giấu ở nội bộ, hay là chúng độc tử vong, cần thông qua giải phẫu nội bộ khí quan khả năng xác định nguyên nhân cái chết. Hắn cầm lấy dao giải phẫu, chuẩn bị tiến hành thi thể giải phẫu, hiện tại bắt đầu giải phẫu lồng ngực cùng ổ bụng, trọng điểm xem xét trái tim, phổi, gan, lá lách các khí quan trạng thái, tìm kiếm nội bộ tổn thương hoặc dấu hiệu trúng độc. Tiểu Trần ghi chép tốt mỗi một bước phát hiện, nhất là khí quan nhan sắc, tính chất, phải chăng có chảy máu hoặc hoại tử. Giao giải phẫu dọc theo người chết xương ngực chính giữa tuyến cắt vào, làn da, dưới da mỡ cùng cơ bắp bị trục tầng mở ra, lộ ra trong lồng ngực khí quan. Trái tim ở vào lồng ngực bên trái, thể tích bình thường, bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có rõ ràng chảy máu điểm hoặc nhồi máu đỏ. Phổi hiện ra màu đỏ sậm, biên giới có tán ở chảy máu điểm, lá phổi bên trong có chút ít bệnh phù dịch chảy ra. Trương lão sư, trái tim thoạt nhìn không có dị thường, phổi có chảy máu điểm cùng bệnh phù, đây có phải hay không là ngạt thở tử vong đặc thù? Tiểu Trần tiến lên trước, cẩn thận quan sát lấy phổi trạng thái, trong ánh mắt tràn đầy ham học hỏi khát vọng. Trương Khải dùng cái kẹp kẹp lên phổi, nhẹ nhàng để ép, chút ít nhạt chất lỏng màu đỏ từ phổi trong tổ chức chảy ra, phổi chảy máu điểm cùng bệnh phù xác thực phù hợp ngạt thở tử vong đặc thù, nhưng chúng ta còn cần tiến một bước xác nhận phải chăng có nguyên nhân khác dẫn đến những bệnh trạng này, tỉ như trúng độc hoặc ngâm nước. Ngươi nhìn, phổi trọng lượng phải chăng bình thường? Chúng ta cân nặng nhìn xem. Tiểu Trần lập tức lấy ra cân điện tử, cẩn thận đem phổi đặt ở trên cái cân, màn hình biểu hiện trọng lượng là 780 khắc. Trương lão sư, phổi trọng lượng 780 khắc, bình thường người trưởng thành phổi trọng lượng ước 700-800 khắc, ở vào bình thường phạm vi, cái này có thể loại trừ ngâm nước sao? Ngâm nước tử vong phổi sẽ xuất hiện thủy tính gian phế quản trọng lượng rõ ràng gia tăng, bình thường vượt qua 1000 khắc, hơn nữa sẽ có đại lượng chìm dịch chảy ra, nơi này phổi trọng lượng bình thường, không có đại lượng chìm dịch, cơ bản có thể loại trừ ngâm nước tử vong. Trương Khải một bên giải thích, một bên đem phổi thả lại lồng ngực, tiếp tục giải phẫu ổ bụng. Ổ bụng bên trong gan, lá lách, vị tạng các khí quan bạo lộ ra. Gan màu đỏ sậm, tính chất mềm mại, không có rõ ràng sưng to lên hoặc hoại tử. Lá lách thể tích bình thường, bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có vỡ tan hoặc chảy máu. Vị tạng trống rỗng, dạ dày bích mỏng mà mềm mại, không có phát hiện đồ ăn cặn bã hoặc dị vật. Chương 1946, kỳ quái giám định vết tích. Chương 1946, kỳ quái giám định vết tích vị tạng trống rỗng. Điều này nói rõ người chết tại tử vong trước bao lâu không có ăn uống gì. Tiểu Trần hỏi, bút trong tay nhanh chóng ghi chép khí quan trạng thái. Trương Khải suy tư một lát, hồi đáp, vị tạng trống rỗng, dạ dày bích bóng loáng, không có đồ ăn lưu lại, giải thích rõ người chết tại tử vong trước ít ra 8 giờ không có ăn uống gì. Kết hợp trước đó thi cương, thi ban phán đoán 24-36 giờ thời gian tử vong, chúng ta có thể tiến một bước thu nhỏ thời gian tử vong phạm vi, người chết có thể là tại 24-36 giờ trước bụng rỗng trạng thái dưới tử vong, cũng chính là thứ 3 ban đêm 7 điểm tới thứ 4 buổi sáng 7 điểm ở giữa, khoảng thời gian này đại đa số người ở vào bụng rỗng trạng thái, phù hợp vị tạng trống rỗng đặc thù. Kia nguyên nhân cái chết vẫn là có khuynh hướng ngạt thở sao? Nhưng chúng ta không có tìm được phần cổ ách ghép ngấn hoặc vết dây hằn a. Tiểu Trần vẫn như cũ hoang mang, lông mày chăm chú nhíu trùng một chỗ. Trương Khải không có nóng lòng trả lời, mà là giơ tay lên thuật đao, mở ra người chết khí quản cùng nhánh khí quản, ngươi nhìn khí quản cùng nhánh khí quản bên trong tình huống, có hay không dị vật hoặc vật bài tiết. Khí quản cùng nhánh khí quản bên trong không có phát hiện dị vật, nhưng niêm mạc bên trên có chút ít màu đỏ nhạt chảy máu điểm, cùng phổi chảy máu điểm kêu gọi lẫn nhau. Khí quản niêm mạc có chảy máu điểm, cái này tiến một bước ấn chứng ngạt thở tử vong khả năng. Nhưng vì cái gì không có phần cổ ngoại thương đâu? Chẳng lẽ là người hiểm nghi dùng đặc thù ngạt thở phương thức, tỉ như dùng mềm vật bịt lại miệng mũi, dẫn đến người chết không thể thở nổi, lại không có tại phần cổ lưu lại vết tích. Trương Khải tự nhủ, trong ánh mắt hiện lên một tia suy tư. Tiểu Trần bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, "Trương lão sư, có phải hay không là người hiểm nghi dùng người chết áo khoác che mũi miệng của hắn, dẫn đến ngạt thở?" Người chết áo khoác là bằng đồng, tính chất mềm mại, bịt lại miệng mũi lúc xác thực sẽ không ở phần cổ lưu lại rõ ràng vết tích, hơn nữa áo khoác bên trên sợi còn có thể lưu lại tại người chết miệng mũi xung quanh. Trương Khải gật gật đầu, công nhận Tiểu Trần phỏng đoán, khả năng này rất lớn. Chúng ta lập tức rút ra người chết miệng mũi chung quanh làn da hàng mẫu cùng áo khoác sợi, đưa đi khoa kỹ thuật kiểm tra, nhìn xem phải chăng có áo khoác sợi lưu lại. Nếu có, liền có thể chứng minh người hiểm nghi từng dùng áo khoác che người chết miệng mũi, dẫn đến ngạt thở tử vong. Mặt khác, chúng ta còn cần kiểm tra máu của người chết, dịch, gan, thận hàng mẫu, loại trừ chúng độc tử vong khả năng, bảo đảm nguyên nhân cái chết phán đoán chuẩn xác. Tiểu Trần dựa theo Trương Khải chỉ thị, dùng máy thai rút ra người chết miệng mũi chung quanh làn da hàng mẫu, đồng thời cắt xong chút ít áo khoác sợi, phân biệt chứa vào bịt kín ống nghiệm, tiêu ký tốt sau mang đến khoa kỹ thuật. Sau đó, hắn lại rút ra máu của người chết dịch, gan, thận hàng mẫu, chuẩn bị tiến hành độc vật kiểm tra. Trương lão sư, ngoại trừ ngạt thở, còn có hay không những khả năng khác nguyên nhân cái chết? Thì như đột phát tật bệnh. Tiểu Trần hỏi lần nữa, hy vọng có thể toàn diện cân nhắc chỗ có khả năng. Trương Khải cầm lấy người chết trái tim, cẩn thận quan sát động mạch vành tình huống, động mạch vành không có chật hẹp hoặc tắc, cơ tim tế bào cũng không có hoại tử, loại trừ bệnh ở động mạch vành cấp tính phát tác. Gan cùng thận công năng bình thường, không có phát hiện sơ gan, thận suy kiệt trở tận bệnh dấu hiệu. Não tổ chức cũng không có chảy máu hoặc đổi máu, loại trừ xuất huyết não ngoài ý muốn. Cho nên, đột phát tật bệnh tử vong khả năng cơ bản có thể loại trừ. Hắn đem khí quan dần dần thả lại lồng ngực cùng ổ bụng, bắt đầu khâu lại thi thể, tổng hợp trước mắt giải phẫu kết quả, người chết nguyên nhân cái chết sơ bộ phán đoán là máy móc tính ngạt thở, cụ thể phương thức có thể là bị mềm mại vật thể, như tự thân áo khoác, bị lại miệng mũi, dẫn đến hô hấp suy kiệt tử vong. Thời gian tử vong sơ bộ xác định tại thứ 3 ban đêm 7 điểm tới thứ 4 buổi sáng 7 điểm ở giữa, cũng chính là 24-36 giờ trước, lại người chết tại tử vong trước ít ra 8 giờ chưa ăn. Kia kết hợp hiện trường điều tra manh mối, chúng ta có thể suy đoán ra nào tình tiết vụ án đâu? Tiểu Trần một bên hiệp trợ Trương Khải khâu lại, vừa nói, phản bác kiến nghị tình suy đoán tràn ngập hiếu kỳ. Trương Khải dừng lại động tác trong tay, suy nghĩ một lát sau nói rằng, từ giải phẫu kết quả đến xem, người chết không có rõ ràng chống cự tổn thương, giải thích rõ người hiểm nghi có thể là tại người chết không có phòng bị dưới tình huống đột nhiên động thủ, hoặc là hai người quen biết, người hiểm nghi thừa dịp người chết buông lỏng cảnh giác lúc áp dụng phạm tội. Người chết bị tạm trống rỗng, thời gian tử vong tại ban đêm, phỏng đoán người chết có thể là trong giấc ngủ hoặc bụng rỗng trạng thái dưới bị sát hại. Thứ nhất hiện trường phát hiện ăn có thể là người chết trụ sở, tỉ như phòng cho thuê hoặc lang thang điểm dừng chân tạm thời. Về sau người hiểm nghi đem thi thể vận chuyển tới Lạn Vĩ lâu vứt xác. Hiện trường điều tra phát hiện lôi kéo vết cắt cùng màu xám sợi, cùng người chết áo khoác sợi nhất trí, còn có bánh xe ấn ký cùng màu đen tụ chỉ sợi. Đây có phải hay không là có thể cùng chúng ta giải phẫu kết quả đối ứng lên? Tiểu Trần truy vấn, ý đồ đem giải phẫu manh mối cùng hiện trường điều tra manh mối sâu chỗ lại. Đương nhiên có thể đối ứng. Trương Khải trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn, người hiểm nghi sát hại người chết sau, đem thi thể vận chuyển tới trên xe, rất có thể là hiện trường điều tra phát hiện màu đen cũ xe con, tại vận chuyển quá trình bên trong, người chết áo khoác sợi lưu tại lôi kéo đường đi bên trên, tạo thành hiện trường màu xám sợi vết tích. Người hiểm nghi tự thân quần áo bên trên màu đen tụ chỉ sợi thì lưu tại bánh xe ấn ký xung quanh. Về sau, người hiểm nghi điều khiển cỗ xe đem thi thể vận đến Lạn Vĩ lâu, lôi kéo thi thể tới số 3 lâu 3 tầng vứt bỏ, tạo thành hiện trường lôi kéo vết cắt. Toàn bộ quá trình cùng giải phẫu kết quả, hiện trường điều tra manh mối hoàn toàn ăn khớp. Chỉ là trước mắt còn không biết người chết thân phận, không cách nào tiến một bước trải bước người hiểm nghi cùng người chết quan hệ. Kỹ thuật kia khoa kiểm tra kết quả đi ra sau, chúng ta có thể thu được nhiều đầu mối hơn sao? Tỷ như áo khoác sợi phải trăng lưu lại tại người chết miệng mũi trung quanh, màu đen tụ chỉ sợi nơi phát ra, còn có bánh xe ấn ký xe hình. Tiểu Trần hỏi, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Trương Khải gật gật đầu, ngữ khí kiên định, nhất định có thể. Nếu như miệng mũi trung quanh kiểm tra ra ngoài bộ sợi, liền có thể xác định ngạt thở phương thức. Màu đen tụ chỉ sợi chất liệu cùng nơi phát ra có thể thu nhỏ người hiểm nghi quần áo loại bỏ phạm vi. Bánh xe ấn ký xe hình thì có thể trợ giúp chúng ta truy tung người hiểm nghi cố xe, tìm tới càng nhiều liên quan manh mối. Hơn nữa, thông qua người chết DNA so sánh, chúng ta sớm muộn có thể xác định người chết thân phận, một khi biết người chết là ai, liền có thể theo hắn quan hệ xã hội tìm tới người hiểm nghi, vụ án phá án và bắt giam liền sẽ có trọng đại đột phá. Rạng sáng 1 giờ rưỡi, thi thể giải phẫu công tác toàn bộ kết thúc. Trương Khải cùng Tiểu Trần đem giải phẫu sau thi thể xử lý thích đáng, chỉnh lý tốt giải phẫu báo cáo cùng rút ra hàn mẫu, mang đến khoa kỹ thuật tiến hành tiến một bước kiểm tra. Đi ra phòng giải phẫu, Trương Khải vuốt vuốt đau nhức bả vai, nhìn ngoài cửa sổ đêm đen như mực không, trong lòng tràn đầy lòng tin, mặc dù trước mắt còn không biết người chết thân phận cùng người hiểm nghi cụ thể tin tức, nhưng thông qua giải phẫu xác định nguyên nhân cái chết cùng thời gian tử vong, cùng cùng hiện trường điều tra đầu mối sâu chuỗi, đã vì vụ án phá án và bắt giam chỉ rõ phương hướng. Trương lão sư, ngài nói chúng ta ngày mai có thể cầm tới khoa kỹ thuật kiểm tra kết quả sao? Tiểu Trần đi theo Trương Khải sau lưng, thanh âm bên trong mang theo một tia mỏi mệt, nhưng lại tràn ngập chờ mong. Chương 1947, thân phận xác nhận. Chương 1947, thân phận xác nhận. Trương Khải cười cười, vỗ bờ vai của hắn. Khoa kỹ thuật các đồng nghiệp ngay tại trong đêm kiểm tra, buổi sáng ngày mai hẳn là có thể cầm tới sơ bộ kết quả. Bất quá chúng ta cũng không thể thư giãn, ngày mai còn muốn kết hợp kiểm tra kết quả, tiến một bước hoàn thiện tình tiết vụ án suy đoán, phối hợp lục đội quy định ra một bước điều tra kế hoạch. Hai người đi đến chi đội trinh sát hình sự hành lang bên trong, nhìn thấy không ít văn phòng còn lóe lên ánh đèn, khoa kỹ thuật nhân viên công tác đang khẩn trương kiểm tra hàng mẫu, Vương Soái cùng các đội viên tại chỉnh lý thăm viếng ghi chép, Lục Xuyên đang nghiên cứu vụ án tư liệu. Mỗi người đều đang vì vụ án phá án và bắt giam nỗ lực, dùng thủ vững cùng chuyên nghiệp thủ hộ lấy tòa thành thị này chính nghĩa cùng an bình. Tiểu Trần, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có trận đánh ác liệt muốn đánh. Trương Khải dừng bước lại, đối Tiểu Trần nói rằng. Tiểu Trần gật gật đầu, quay người đi hướng phòng nghỉ. Trương Khải thì trở lại phòng làm việc của mình, xuất ra giải phẫu báo cáo, bắt đầu cẩn thận trải vớt hôm nay phát hiện ngặt thở nguyên nhân cái chết, 24-36 giờ thời gian tử vong, bụng rỗng trạng thái không rõ ràng chống cự tổn thương, nhưng mấu chốt này tin tức như là nguyên một đám ghép hình, ngay tại chậm chậm chắp vá ra vụ án hình dáng. Hắn biết chỉ cần tiếp tục theo những đầu mối này truy tra, phối hợp kỹ thuật kiểm tra cùng thăm viếng loại bỏ, sớm muộn có thể tìm tới ẩn dấu trong bóng đêm hung thủ, cho người chết một câu trả lời thỏa đáng. Rạng sáng 2 giờ, Trương Khải rốt cục chỉnh lý xong giải phẫu báo cáo, hắn đem báo cáo đặt lên bàn, mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy đã giải phẫu trình bên trong chi tiết, tự hỏi tình tiết vụ án các loại khả năng. Ngoài cửa sổ bóng đêm vẫn như cũ dày đặc, nhưng trong lòng hắn lại tràn đầy hy vọng, hắn tin tưởng, tại tất cả mọi người cố gắng phía dưới, chân tướng rất nhanh liền sẽ được phơi bày, chính nghĩa cũng cuối cùng rồi sẽ đúng hạn mà tới. Một bên khác liên quan tới người chết thân phận kiểm tra đối chiếu sự thật cũng đang khẩn trương tiến hành ở trong. Rạng sáng 2 giờ nữa, chi đội trinh sát hình sự tin tức kiểm tra đối chiếu sự thật thất ánh đèn vẫn như cũ sáng như ban ngày. Trương Huy mang theo 3 tên đội viên, ngồi vây quanh đang liệu tiếp bàn giải trước mặt trên màn ảnh máy vi tính lít nha lít nhít sắp hàng nhân viên mất tích kho tin tức điểm bụng. Ban ngày vừa kết thúc Lạn Vĩ lâu xung quanh thăm viếng, không kịp chỉnh đốn, hắn liền chủ động xin dẫn đội kiểm tra đối chiếu sự thật nhân viên mất tích tin tức, người chết thân phận là vụ án trinh phá mấu chốt, sớm một phút đồng hồ xác nhận, liền có thể sớm một phút đồng hồ theo quan hệ xã hội tìm tới người hiểm nghi, đây là hắn từ phân tích án tình hội bên trên liền quyết định hạch tâm phương hướng. Đại gia thêm ít sức mạnh, tranh thủ mau chóng từ những tin tức này bên trong tìm tới xứng đôi người chết đặc thù người. Trương Huy vuốt vuốt bàn bệnh kia máu ánh mắt, đốt ngón tay bởi vì thời gian dài nắm con chuột hơi trắng bệnh, hắn điểm kích màn hình rẻ phẹt trang web, mới nhân viên mất tích điều mục lập tức bắn ra, người chết là nam tính, 40-50 tuổi, thân cao 175 cm tả hữu, hình thể trung đẳng, trường kỳ xử lý lao động chân tay, trên người có cổ xưa tính vết sẹo, trọng điểm chằm chằm gần 3 ngày bên trong báo án, nhất là chức nghiệp cùng thân thể đặc thù có thể đối đầu, đừng dò bất kỳ một đầu. Đội viên Tiểu Lý đánh cái thật dài ngáp, đưa tay vuốt vuốt cứng ngắc bả vai, giọng nói mang vẻ khó mà che giấu mọi mệt, "Huy ca, cái này đều thứ 800 đầu, vẫn là không thấy thích hợp. Mỗi đầu đều phải thẩm tra đối chiếu tuổi tác, thân cao, chức nghiệp, có tin tức còn không được đầy đủ, chỉ xem văn tự miêu tả liền phải suy nghĩ nửa ngày, ánh mắt đều nhanh thành mắt gà chọi, quá chịu người." Một tên khác đội viên Tiểu Vương cũng đi theo gật đầu, ngón tay tại trên bàn phím hữu khí vô lực đập, "Còn không phải sao? Đa số hoặc là tuổi tác chênh lệch quá nhiều, hoặc là nghề nghiệp là học sinh, văn phòng bạch lĩnh, cùng người chết lao động chân tay đặc thù căn bản không dính dáng. Chiếu tốc độ này, thường đông đều chưa hẳn có thể tra xong, chúng ta đều sắp không chịu được nữa." Trương Huy đứng người lên, cho mỗi người rót một chén bốc hơi nóng nước, trên thành cốc giọt nước theo đầu ngón tay trượt xuống. "Ta biết đại gia mệt mỏi, từ xế chiều thăm viếng đến bây giờ, liền miệng cơm nóng đều không hảo hảo ăn." Hắn đem chén nước đưa tới đội viên trong tay, thanh âm trầm ổn lại mang theo trấn an lực, "Nhưng chúng ta phải nghĩ rõ ràng, người chết thân phận một ngày không xác định, điều tra tựa như sờ soạng đi đường, hung thủ cũng có thể là thừa cơ lẫn mất càng xa." Lại cắn răng kiên trì một lát, "Chúng ta phân công thay đổi nhỏ, mỗi người bao một cái tuổi đoạn, trọng điểm móc chức nghiệp vết sẹo quần áo ba cái này điểm mấu chốt, có khả nghi trước tiêu đỏ, cuối cùng cùng một chỗ thẩm tra đối chiếu, hiệu suất có thể cao chút." Tiếp nhận nước nóng, Tiểu Lý uống một hớp lớn, ấm áp theo yết hầu đi xuống, mỏi mệt dường như tiêu tán chút, "Đi, Huy ca, ta tiếp lấy cha 40-45 tuổi, phàm là chức nghiệp dính một ít thể lực sống, đều nhìn kỹ một lần." Tiểu Vương cũng một lần nữa ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm màn hình nói rằng, "Ta phụ trách 46-50 tuổi, vết sẹo vị trí không đúng trực tiếp sàng lọc, tiết kiệm một chút thời gian." Thời gian tại yên tĩnh kiểm tra đối chiếu sự thật trong phòng lặng yên trôi qua, đồng hồ trên tường kim chỉ nam chậm rãi xẹt qua dạng sáng 4 điểm. Bàn phím tiếng đánh cùng con chuột điểm kích âm thanh đan vào một chỗ, ngẫu nhiên xen kẽ lấy các đội viên để nén tiếng áp. Trương Huy ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt màn hình, ngón tay nhanh chóng hoạt động con chuột vòng lăn, đột nhiên, hắn dừng lại động tác, lông mày có chút nhíu lên, "Các người đến xem đầu này, nhân viên mất tích gọi Lý Kiến Quốc, nam, 47 tuổi, thân cao 174 cm, hình thể trung đẳng, nghề nghiệp là công nhân xây dựng, 3 ngày trước báo mất tích, trên người có mấy chỗ tai nạn lao động vết sẹo." Tiểu Lý cùng Tiểu Vương lập tức tiến đến Trương Huy trước máy vi tính, đầu cơ hổ dính vào cùng nhau. Tiểu Vương đối chiếu trước đó chỉnh lý tốt người chết đặc thù biểu, lắc đầu, "Thân cao hình thể, chức nghiệp đều rất giống, nhưng báo án thời gian là thứ hai, người chết thời gian tử vong là thứ ba ban đêm tới thứ tư buổi sáng, thời gian không chính xác. Hơn nữa Lý Kiến Quốc vết sẹo ở lưng bộ cùng trên đùi, người chết vết sẹo tại thân thể, vị trí chênh lệch quá xa, hẳn không phải là hắn." Trương Huy gật gật đầu, điểm kích con chuột đem cái tin này đánh dấu là loại trừ, "Nói đúng, thời gian cùng vết sẹo vị trí đều không xứng đôi, không thể lỗ mãng định ra đến, tiếp tục tra." Lại qua hơn một giờ, rạng sáng 5 giờ rưỡi, ngoài cửa sổ nổi lên nhàn nhạt ngân bạch sắc, nắng sớm xuyên thấu qua màn cửa khe hở chiếu vào gian phòng, tại mặt đất bỏ ra dài nhỏ cột sáng. Đội viên Tiểu Trương luốt luốt chua xót ánh mắt, đông nhiên chỉ vào màn hình kinh hô, "Huy ca, đầu này có điểm giống." Nhân viên mất tích gọi Vương Chí Cường, nam, 45 tuổi, thân cao 176 cm, hình thể trung đẳng, là công nhân múc bác, 2 ngày trước báo mất tích, cánh tay phải có một đạo vết thương cung ấn, nói là quân đồ lúc bị sắt lá hoạch. Trương Huy lập tức tiến tới, ngón tay chỉ ở trên màn ảnh chụp chữ thẩm tra đối chiếu, thân cao hình thể, chức nghiệp đều dán vào, báo án thời gian là thứ ba, cùng người chết thời gian tử vong cũng gần. Nhưng có hai vấn đề, một là Vương Chí Cường vết sẹo bên phải cánh tay, người chết tại thân thể. Hai là báo án trong tin tức không có sách hắn xuyên màu xám áo khoác, cái này cùng người chết mấu chốt quần áo đặc thù không khớp. Trước Tiêu Thành khả nghi tìm tiếp có hay không càng ăn khớp. Rạng sáng 6 điểm 10 điểm, ngay tại đại gia mí mắt bắt đầu đánh nhau, cơ hồ muốn nhịn không được thời điểm, Trương Huy trên màn ảnh máy vi tính bắn ra một đầu mới nhân viên mất tích tin tức. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt phát sáng lên, đột nhiên ngồi thẳng người, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác kích động. Chương 1948, người chết Điển Trinh. Chương 1948, người chết Điển Trinh, mau đến xem đầu này. Nhân viên mất tích, Điển Trinh, nam, 48 tuổi, thân cao 175 cm, hình thể trung đẳng, nghề nghiệp là thịt heo con buôn. Hôm qua, thứ tư, buổi sáng báo mất tích. Báo án người nói hắn thứ ba ban đêm sau khi ra cửa liền không có trở về, trên người có mấy chỗ vết thương cũng ấn, là mổ heo lúc làm bị thương, bình thường thường xuyên màu xám bằng bông áo khoác, màu đậm quần dài, còn có một đôi cũ giày thể thao. Thịt heo con buôn, màu xám áo khoác. Tiểu Lý đột nhiên từ trên ghế đứng lên, thanh âm đều có chút phát run, cái này cùng người chết đặc thù hoàn toàn đối lên. Tuổi tác 48 tuổi, thân cao 175 cm, nghề nghiệp là thịt heo con buôn, khẳng định là lao động chân tay, mổ heo lưu lại vết sẹo cũng phù hợp cổ xưa tính vết sẹo, liền bình thường mặc quần áo đều giống nhau như lúc. Báo án thời gian là thứ tư buổi sáng, người chết vừa vặn là thứ ba ban đêm tới thứ tư buổi sáng lộ hại, thời gian tuyến cũng kín kẽ. Tiểu Vương cũng kích động lại gần, lặp đi lặp lại xác nhận trên màn hình tin tức, quả đúng. Trước đó những cái kia hoặc là vết sẹo vị trí không đúng, hoặc là áo lây không có sách, đầu này Điển Trinh tin tức, quả thực chính là chiếu vào người chết đặc thủ biết. Trương Huy cưỡng chế lấy nội tâm kích động, ngón tay cực nhanh gõ bàn phím, điều ra Điển Trinh kỹ càng báo án ghi chép, báo án người là vợ hắn Lưu Mai, điện thoại 138-5678, nhà ở tại thành Đông chợ bán thức ăn phụ cận. Trong ghi chép nói, Điển Trinh mỗi ngày tại thành Đông chợ bán thức ăn bán thịt heo, thu quán sau đều sẽ đúng hạn về nhà, thứ ba ban đêm thu quán sau nói muốn đi thấy người bằng hữu, về sau liền liên lạc không được, điện thoại cũng tắt máy, Lưu Mai thứ tư buổi sáng không có cách nào mới báo cảnh. Lập tức liên hệ Lưu Mai, xác minh Điển Trinh vết sẹo vị trí cụ thể, số lượng, còn có hắn thứ ba ban đêm đi ra ngoài chi tiết. Trương Huy cầm điện thoại di động lên, nhanh chóng bấm dây số, điện thoại kết nối sau, hắn tận lực nhường ngữ khí bảo trì ôn hòa, "Ngài tốt, xin hỏi là Lưu Mai nữ sĩ sao? Chúng ta là chi đội trinh sát hình sự, liên quan tới ngài trưởng phu Điển Trinh mất tích chuyện, muốn theo ngài xác minh mấy cái tình huống." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lưu Mai mang theo thanh âm nức nở, còn kèm theo đè nén nức nở, "Cảnh sát đồng chí, có phải hay không tìm tới nhà ta lão Điển?" "Hắn? Hắn thế nào?" Trương Huy tâm chìm xuống, lại vẫn kiên nhẫn hỏi, "Lưu nữ sĩ, ngài trước đừng có gấp, chúng ta muốn xác nhận một chút, Điển Trinh tiên sinh vết sẹo trên người cụ thể ở đâu chút vị trí, có bao nhiêu chỗ?" Lưu Mai nức nở trả lời, "Trên người hắn có mấy đạo sẹo, đều là trước kia mổ heo lúc không cẩn thận làm, ngực một đạo, trên cánh tay hai đạo, trên bụng còn có một đạo, rõ ràng nhất chính là ngực cái kia đạo, phải có 3 cm dài, bình thường mặc quần áo không chú ý đều có thể nhìn thấy." Trương Huy trong lòng căng thẳng, người chết trên thân thể vết sẹo vị trí, số lượng cùng Lưu Mai miêu tả hoàn toàn nhất trí. Hắn tiếp tục truy vấn, "Kia Điển Trinh tiên sinh thứ ba ban đêm lúc ra cửa, mặc chính là cái gì quần áo? Mang theo thứ gì sao?" "Mặc chính là hắn bình thường bán thịt heo quần áo, một cái màu xám đông vải áo khoác, màu đậm quần, còn có một đôi cũ giày thể thao, chịu bẩn. Lúc ra cửa không mang khác, liền thăm dò điện thoại di động cùng túi tiền, nói thấy người bằng hữu rất nhanh liền trở về, kết quả đến bây giờ đều không có tin tức." Lưu Mai thanh âm càng ngày càng nghẹn ngào, cuối cùng cơ hồ nói không ra lời. Cúp điện thoại, Trương Huy chuyển hướng các đội viên, ngữ khí kiên định, "Đặc thù hoàn toàn ăn cướp. Điển Trinh vết sẹo vị trí, quần áo, còn có thứ ba buổi tối hành tung, đều cùng người chết đối mặt. Hiện tại lập tức sắp xếp người đi Lưu Mai nhà rút ra DNA hàng mẫu, cùng người chết DNA làm so sánh, chính thức xác nhận thân phận." Rạng sáng 6:40, hai tên đội viên mang theo DNA thu thập mẫu công cụ, lái xe chạy tới thành đồng chợ bán thức ăn cư dân phụ cận khu, thuận lợi rút ra Lưu Mai DNA hàng mẫu. Hàng mẫu bị khẩn cấp mang đến khoa kỹ thuật, hơn nửa canh giờ, khoa kỹ thuật chuyển đến xác nhận tin tức, "Huy ca, DNA so sánh lên, Lưu Mai DNA cùng người chết DNA phù hợp vợ chồng thân duyên quan hệ, xác nhận người chết chính là Điển Trinh." Nghe được tin tức này, kiểm tra đối chiếu sự thật trong phòng trong nháy mắt bộc phát ra kiểm chế đã lâu gieo họ. Tiểu Lý kích động vỗ vỗ cái bàn, "Quá tốt rồi, rốt cục xác nhận thân phận, nấu một đêm, đáng giá." Tiểu Vương cũng nhẹ nhàng thở ra, tựa lưng vào ghế ngồi cười nói, "Lần này có phương hướng, tiếp xuống tra Điển Trinh quan hệ xã hội, nhất là hắn thứ ba ban đêm gặp người bạn kia, 89/10 chính là người hiểm nghi." Trương Huy trên mặt cũng lộ ra đã lâu nụ cười, hắn cầm điện thoại di động lên, trước tiên bấm lục xuyên điện thoại, "Lục đội, người chết thân phận xác nhận. Gọi Điển Trinh, 48 tuổi, là thành đông chợ bán thức ăn thịt heo con buồn, thứ ba ban đêm đi ra ngoài thấy bằng hưu sau mất tích, bị người giết hại sau vứt xác tại hối gia viên Lạn Bí lâu. Chúng ta bây giờ liền chỉnh lý hắn quan hệ xã hội, trọng điểm tra việc buôn bán của hắn đồng bạn, đối thủ cạnh tranh, còn có cái kia không có lộ diện bằng hưu." Đầu bên kia điện thoại, Lục Xuyên thanh âm mang theo rõ ràng hưng phấn, "Tốt, quá tốt rồi. Trương Huy, các ngươi vất vả. Lập tức tổ chức nhân thủ, quay chung quanh Điển Trinh quan hệ xã hội triển khai điều tra, nhất là hắn tại chợ bán thức ăn quan hệ nhân mạch, có hay không nợ nần tranh chấp, chuyện làm ăn mâu thuẫn, nhất định phải mau chóng bắt được cái kia bằng hưu tìm tới người hiểm nghi manh mối." Cúp điện thoại, Trương Huy nhìn về phía ngoài cửa sổ, nắng sớm đã rải đầy bầu trời, nguyên bản đêm đen như mực không biến sáng tỏ mà ấm áp. Một đêm vất vả cùng buồn tẻ không có buồn phí, từ 800 mấy đầu tin tức tới 1000 mấy đầu, cuối cùng tại rạng sáng 6 giờ nhiều bắt lấy mấu chốt manh mối, xác nhận người chết thân phận. Hắn biết, đây chỉ là vụ án trinh phá bước đầu tiên, nhưng ít ra, bọn hắn rốt cục đi ra sở soạn đi đường giai đoạn, hướng phía chân tướng bước ra kiên cố một bước. Đại gia nghỉ ngơi trước 2 giờ, buổi sáng 9 điểm tại phòng họp tập hợp Điển Trinh tình huống, quy định ra một bước điều tra kế hoạch. Trương Huy vô đội viên bà bay, trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Mặc dù trên mặt của mỗi người đều mang mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy nhiệt tình, mỏi mệt tại xác nhận người chết thân phận một phút này, đã sớm bị phá án hy vọng cùng hưng phấn thay thế. Kiểm tra đối chiếu sự thật trong phòng ánh đèn vẫn như cũ lóe lên, nhưng giờ phút này, ánh đèn này không còn là thức đêm ca tối biểu tượng, mà là chiếu sáng vụ án con đường phía trước hải đăng chỉ dẫn lấy bọn hắn tiếp tục hướng phía chính nghĩa phương hướng tiến lên. Thứ năm buổi sáng 9 điểm, chi đội trinh sát hình sự cửa phòng họp đúng giờ đóng lại, trong không khí tràn ngập nồng đậm cà phê vị, cùng trang giấy lật qua lật lại sàn sả tâm thanh đan vào một chỗ. Lục Xuyên ngồi tại bàn hội nghị chủ vị, trước mặt bày ra thật dày vụ án tư liệu, màu đen bút máy nắm trong tay, ánh mắt sắc bén đảo qua ở đây đội viên, trải qua một đêm bận rộn, trên mặt mỗi người đều mang mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra phản bác kiến nghị kiện đột phá chờ mong. Người đều đến đông đủ, chúng ta bắt đầu họp. Lục Xuyên thanh âm phá vỡ phòng họp yên tĩnh, hôm qua hồi ra viên Lạn Vĩ lâu vụ án có không ít tiến triển, hôm nay đem tất cả triệu tập tới, chính là tập hợp các bộ môn tin tức, trải bước tình tiết vụ án mạch lạc, xác định tiếp xuống điều tra phương hướng. Trước từ hiện trường điều tra nói lên, Dương Lâm, ngươi trước hồi báo một chút mở rộng điều tra phạm vi sau phát hiện. Chương 1949, phán đoán phân tích chương 1949, phán đoán phân tích Dương Lâm đứng người lên, xác nhận ra trận ảnh chụp cùng điều tra báo cáo hình chiếu tại trên màn hình lớn, rõ ràng bức ảnh trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lục đội, các vị đồng sự, trải qua mở rộng điều tra phạm vi, chúng ta tại hối gia viên Lạn Vĩ lâu số 2 lâu 3 tầng lầu nói phát hiện một chỗ bánh xe ấn ký, độ rộng 10.2 cm, khoảng thời gian 50.5 cm, sơ bộ phán đoán là cỡ nhỏ xe con hoặc SUV lốp xe ấn ký, đã rút ra thạch cao hàng mẫu mang đến khoa kỹ thuật so sánh xe hình. Tại bánh xe ấn ký xung quanh rút ra tới 3 căn màu đen tụ chỉ sợi cùng một số cao su mảnh vụn trải qua sơ bộ kiểm tra, xác nhận là lốp xe mài mòn sinh ra. Mặt khác, tại số 3 lâu xung quanh đất trống phát hiện một đạo lôi kéo vết cắt, từ bụi cỏ dại kéo dài đến số 3 cửa lầu, vết cắt xung quanh rút ra tới 5 căn màu xám bằng đồng sợi, trải qua kiểm tra, cùng người chết áo khoác sợi chất liệu, nhan sắc hoàn toàn nhất trí. Hắn điểm kích con chuột, hoán đổi tới lôi kéo vết cắt đặc tả anh chủ, từ lôi kéo vết cắt hình thái cùng sợi phân bố đến xem, người hiểm nghi tỷ lệ lớn là đem thi thể từ cỗ xe đặt chỗ lôi kéo đến số 3 lầu 3 tầng bước xác điểm, lại tại lôi kéo quá trình bên trong, người chết áo khoác sợi chốc ra, lưu tại vết cắt xung quanh. Kết hợp lao chu cung cấp màu đen cũ xe con manh mối, chúng ta phỏng đoán người hiểm nghi điều khiển màu đen cũ xe con đem thi thể vận đến lạm vĩ lâu, dừng xe sau lôi kéo thi thể đến bước xác điểm, sau đó lái xe thoát đi. Bánh xe ấn ký xe hình so sánh kết quả đi ra sao? Màu đen tụ chỉ sợi nơi phát ra có hay không manh mối? Lục Xuyên hỏi, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình lớn bánh xe ấn ký ảnh chụp. Dương Lâm lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia tiếc nuối, lốp xe đường vân so sánh còn đang tiến hành, khoa kỹ thuật phản hồi cần càng nhiều thời gian cùng kho số liệu bên trong xe hình lốp xe đường vân dần dần xứng đôi. Màu đen tụ chỉ sợi chất liệu tương đối phổ biến, thường dùng cho đồ lao động, quần áo thể thao chờ quần áo, tạm thời không cách nào xác định cụ thể nơi phát ra, còn cần tiến một bước kiểm tra sợi nhuộm màu công nghệ cùng thành phần, thu nhỏ loại bỏ phạm vi. Lục Xuyên gật gật đầu, ra hiệu Dương Lâm ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Trương Khải. Trương Hải, thi thể giải phẫu kết quả thế nào? Nguyên nhân cái chết cùng thời gian tử vong có hay không rõ ràng kết luận? Trương Hải đứng dậy, đem giải phẫu báo cáo hình chiếu ở trên màn ảnh, rõ ràng khí quan giải phẫu đồ và số liệu bảng biểu liếc qua thấy ngay. Lục đội, trải qua trong đêm giải phẫu, người chết nguyên nhân cái chết đã rõ ràng là máy móc tính ngạt thở, cụ thể ngạt thở phương thức phỏng đoán là bị mềm mại vật thể bịt lại miệng mũi. Chúng ta tại người chết miệng mũi chung quanh rút ra tới cùng áo khoác nhất trí màu xám bằng đồng sợi, lại khí quản, nhánh khí quản niêm mạc có chảy máu điểm, phổi có tán tại chảy máu cùng bệnh phù hợp mềm mại vật thể ngăn chặn đường hô hấp đưa đến ngạt thở đặc thù. Loại trừ ép, siết cái cổ hoặc chúng độc tử vong khả năng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thời gian tử vong kết hợp thi cường, thi ban, trong dạ dày cho vật cùng nhiều phương diện đặc thù tổng hợp phán đoán, xác định tại thứ 3 ban đêm 7 điểm đến thứ 4 buổi sáng 7 điểm ở giữa, lại người chết tại tử vong trước ít ra 8 giờ chưa ăn, cùng vị tạm chống giống giải phẫu kết quả tương xứng. Mặt khác, người chết bên ngoài thân không rõ ràng chống cự tổn thương, giải thích rõ người hiểm nghi có thể là tại người chết không phòng bị dưới tình huống bỗng nhiên độc thủ, hoặc hai người quen biết, người hiểm nghi thừa dịp người chết buông lỏng cảnh giác lúc áp dụng phạm tội. Trên người người chết cổ xưa tính vết sẹo có hay không tiến một bước phát hiện? Tỷ như vết sẹo hình thành nguyên nhân, có thể hay không cùng nghề nghiệp của hắn liên quan lên? Trương Huy hỏi, xem như xác nhận người chết thân phận nhân vật mấu chốt, hắn phá lệ chú ý người chết chức nghiệp đặc thù. Trương Khải gật đầu đáp lại, người chết thân thể có 4 chỗ cổ xưa tính vết sẹo, đều là duệ khí quẹt làm bị thương, vết sẹo biên giới chỉnh tề, chiều sâu kém cỏi, phù hợp trường kỳ xử lý đồ tệ, cắt chém loại lao động chân tay lúc vô ý tạo thành vết thương đặc thù. Cái này cùng đến tiếp sau xác nhận thịt heo con buôn chức nghiệp hoàn toàn ăn khớp, tiến một bước ấn chứng người chết thân phận độ chuẩn xác. Trương Khải hồi báo hoàn tất sau, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trương Huy trên thân. Trương Huy hít sâu một hơi, đứng người lên, đem điển trinh thông tin cá nhân cùng mất tích báo án ghi chép hình chiếu ở trên màn ảnh. Lục đội, các vị đồng sự, trải qua trong đêm kiểm tra đối chiếu sự thật nhân viên mất tích kho tin tức, chúng ta đã xác nhận người chết thân phận là Điển Trinh, nam, 48 tuổi, Thành Đông chợ bán thức ăn thịt heo con buồn, nhà ở Thành Đông chợ bán thức ăn phụ cận khu dân cư. Điển Trinh thê tử Lưu Mai tại thứ tư buổi sáng báo án, xương Điển Trinh thứ ba ban đêm thu còn sau, nói muốn đi thấy một vị bằng hữu về sau liền mất đi liên hệ, điện thoại tắt máy. Cho đến báo án lúc vẫn chưa về nhà, hắn điểm kích con chuột, hoán đổi tới Điển Trinh thường ngày ảnh chụp cùng quan hệ xã hội biểu. Căn cứ Lưu Mai cung cấp tin tức, Điển Trinh tại Thành Đông chợ bán thức ăn bán thịt heo đã có 10 năm, chuyện làm ăn ổn định, thường ngày việc xã giao chủ yếu tập trung ở chợ bán thức ăn tiểu thương cùng khách quen. Nhưng gần đây bởi vì thịt heo tiến giá dâng lên, Điển Trinh cùng mấy vị đồng hành sinh ra qua giá cả cạnh tranh mâu thuẫn, lại hắn từng cấp cho chợ bán thức ăn một vị khác tiểu thương triệu lỗi 5 vạn nguyên, triệu lỗi quá hạn chưa còn, hai người vì thế phát sinh qua tranh chấp. Mặt khác, Lưu Mai không cách nào cung cấp Điển Trinh thứ ba ban đêm muốn gặp bằng hữu cụ thể thân phận, chỉ biết là Điển Trinh gần đây thỉnh thoảng sẽ tại thu quán sau ra ngoài, khi trở về vẻ mặt có chút mỏi mệt, nhưng lại chưa bao giờ đề cập gặp người là ai. Triệu Lôi tình huống có hay không sơ bộ hiểu rõ? Điển Trinh gần đây hành tung ngoại trừ chợ bán thức ăn hòa ra, còn có hay không cái khác thường đi địa phương? Vương Soái hỏi, hắn phụ trách Lạm Vĩ lâu xung quanh thăm viếng, đối cái này quan hệ xã hội loại bỏ phá lệ chú ý. Trương Huy trả lời, chúng ta đã an bài đội viên đi Thành Đông chợ bán thức ăn xác minh Triệu Lôi thân phận cùng tình hình gần đây, trước mắt còn chưa phản hồi tin tức. Điển Trinh thường ngày hành tung tương đối cố định, ngoại trừ chợ bán thức ăn hòa ra, chủ yếu là đi phụ cận siêu thị, tiệm thuốc, thỉnh thoảng sẽ đi cửa tiểu khu phòng bài bạc, nhưng gần đây cũng không phát hiện hắn có dị thường ra ngoài ghi chép, thứ ba buổi tối thấy bằng hữu hành vi, xem như gần đây duy nhất hành tung dị thường. Lục Xuyên nhìn về phía Vương Soái, ngựa khí trầm ổn, "Vương Soái, người phụ trách Lạn Vĩ lâu xung quanh thăm viếng, có hay không đầu mối mới? Nhất là liên quan tới màu đen cũ xe con hoặc mặc màu đen liền mũ áo nhân viên tin tức." Vương Soái đứng người lên, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ, đem thăm viếng ghi chép bày tại trên bàn, "Lục đội, chúng ta đi thăm nát bét đuôi lâu xung quanh 5 nhà cửa hàng, 3 cái thôn xóm cùng 2 chỗ người nhặt rác điểm tụ tập, đa số chịu thăm người biểu thị chưa bao giờ thấy qua khả nghi màu đen cũ xe con hoặc mặc màu đen liền mũ áo nhân viên. Chỉ có Lạn Vĩ lâu phía nam quầy bán quả vật lão bản nâng lên, thứ ba ban đêm khoảng 8 giờ, từng nhìn thấy một chiếc màu đen xe con từ Lạn Vĩ lâu phương hướng chạy qua, nhưng bởi vì sắc trời so sánh ám, không cách nào thấy rõ bảng số xe cùng xe hình, cũng không chú ý trong xe nhân viên hình dạng. Mặt khác, một vị lâu dài tại Lạn Vĩ lâu nhặt ve chai lão nhân hồi ức, thứ ba ban đêm khoảng 9 giờ, từng nghe tới số 3 lâu phương hướng có lôi kéo vật nặng tiếng vang, nhưng lúc đó tưởng rằng cái khác người nhặt rác vận chuyển phế phẩm, cũng không để ý, cũng không đi thăm dò nhìn. Chương 1950, màu đen xe con chương 1950, màu đen xe con hắn thở dài, tiếp tục nói, Lạn Vĩ lâu xung quanh đa số đồng ruộng cũng chưa khai phát khu vực, giám sát bao trùm suất cực thấp, chỉ có đại lộ giám sát cũng không cách nào đập tới Lạn Vĩ lâu nội bộ cùng xung quanh đường nhỏ, dẫn đến không cách nào truy tung màu đen xe con chạy quy tích. Lại người nhặt rác cùng thôn dân lưu động tình lớn, ký ức mơ hồ, cung cấp manh mối tương đối giải rác, tạm thời không cách nào hình thành hữu hiệu đột phá. Báo cáo kết thúc sau, phòng họp lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, mỗi người đều tại cắt tỉa trong tay tin tức, ý đồ đem mảnh vỡ hóa manh mối móc nối thành hoàn chỉnh tình tiết vụ án mạch lạc. Lục Xuyên ngón tay gõ mặt bàn tiết tấu dần dần tăng tốc, một lát sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua đám người, hiện tại tình tiết vụ án hoạch tâm manh mối đã rõ ràng, người chết Điền Trinh, thịt heo con bơn, thứ ba ban đêm bởi vì thấy bằng hữu ra ngoài sau nội hại, bị người hiểm nghi điều khiển màu đen cũ xe con bức xác đến hối ra viên Lạn Vĩ lâu, nguyên nhân cái chết là máy móc tính ngạt thở, người hiểm nghi cùng Điền Trinh khả năng quen biết, lại tồn tại nhất định mâu thuẫn hoặc lợi. Đại gia kết hợp riêng phần mình nắm giữ tin tức, nói chuyện tiếp xuống điều tra phương hướng hẳn là để ở nơi đâu. Dương Lâm trước tiên mở miệng, ta cho là nên ưu tiên hoàn thành bánh xe ấn ký xe hình so sánh, một khi xác định xe hình, liền có thể thu nhỏ màu đen cũ xe con loại bỏ phạm vi, kết hợp điển trình quan hệ xã hội, loại bỏ bằng hữu của hắn, đồng hành, chủ nợ bên trong phải chăng có nên xe hình chủ xe. Đồng thời, tăng tốc màu đen tụ chỉ sợi nơi phát ra ngược dòng tìm hiểu, xác định sợi đối ứng quần áo loại hình, tiến một bước khóa chặt người hiểm nghi thân phận đặc thù. Trương Khải gật đầu phụ họa, đồng ý Dương Lâm quan điểm, mặt khác chúng ta có thể đối Điển Trinh điện thoại trò chuyện ghi chép cùng tài chính nước chạy tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, trọng điểm tra thứ ba ban đêm trước sau trò chuyện đối tượng cùng tài chính qua lại, nhìn xem có hay không dị thường người liên hệ hoặc chuyển khoản ghi chép, có lẽ có thể tìm tới hắn muốn gặp bằng hữu manh mối. Đồng thời, đối Điển Trinh trụ sở tiến hành điều tra, nhìn xem có hay không còn sót lại thư tín, nhật ký hoặc vật phẩm khác, hiểu rõ hắn gần đây quan hệ nhân mạch cùng tiềm ẩn mâu thuẫn. Trương Huy thì đem trọng điểm đặt ở quan hệ xã hội loại bỏ bên trên, ta đề nghị phân hai tổ triển khai, tổ một xâm nhập thành đông chợ bán thức ăn, kỹ càng điều tra Điển Trinh cùng đồng hành cạnh tranh mâu thuẫn. Nhất là gần đây có quá khích cháy mạnh xung đột tiểu thương, đồng thời xác minh Triệu Lôi trả khoản tình huống cùng thứ ba buổi tối hành tung, xác nhận hắn phải chăng có gây án hiểm nghi. Một cái khác tổ quay chung quanh thứ ba ban đêm gặp bằng hữu triển khai điều tra, tham viếng Điển Trinh người nhà, hàng xóm, khách quen, thu thập liên quan tới vị này bằng hữu dấu vết để lại, tỉ như giới tính, tuổi tác, chức nghiệp, phải chăng cùng Điển Trinh có sinh ý qua lại chờ. Vương Soái nói bổ sung, chúng ta có thể mở rộng giám sát loại bỏ phạm vi, điều lấy hối ra viên Lạn Vĩ lâu xung quanh ba cây số bên trong, thứ ba ban đêm 6 điểm đến thứ tư rạng sáng 2 giờ tất cả đại lộ, giao lộ giám sát trọng điểm tra tìm màu đen cũ xe con thân ảnh, truy tung chạy quy tích, xác định người hiểm nghi trên dưới xe địa điểm, có lẽ có thể tìm tới thứ nhất hiện trường phát hiện án manh mối. Đồng thời, một lần nữa thăm viếng Lạn Vĩ lâu xung quanh người nhặt rác cùng thôn dân, kết hợp Điển Trinh ảnh chụp, nhìn xem có không có người thấy hắn thứ ba ban đêm xuất hiện tại Lạn Vĩ lâu phụ cận, hoặc cùng những nhân viên khác đồng hành. Đám người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trong phòng họp thảo luận không khí càng thêm nhiệt liệt, nguyên bản giải rác manh mối đang không ngừng nghiên cứu thảo luận bên trong, dần dần tạo thành rõ ràng điều tra phương hướng. Lục Xuyên chăm chú lắng nghe mỗi người đề nghị, thỉnh thoảng tại bản bút ký bên trên ghi chép mấu chốt tin tức, chờ tất cả mọi người phát biểu hoàn tất sau, hắn đứng người lên, ngựa khí kiên định tổng kết, tổng hợp đại gia đề nghị, tiếp xuống điều tra công tác điểm 4 phương 8 hướng triển khai. Thứ nhất, khoa kỹ thuật tăng tốc bánh xe ấn ký xe hình so sánh cùng màu đen tụ chỉ sợi nơi phát ra ngược dòng tìm hiểu, 24 giờ bên trong nhất định phải ra kết quả. Thứ hai, Trương Huy dẫn đội phụ trách quan hệ xã hội loại bỏ, trọng điểm tra Triệu Lỗi cùng thần bí bằng hữu, đồng thời kiểm tra đối chiếu sự thật Điển Trinh điện thoại trò chuyện cùng tài chính nước chảy. Thứ ba, Vương Soái dẫn đội mở rộng giám sát loại bỏ phạm vi, truy tung màu đen cũ xe con quy tích, một lần nữa thăm viếng xung quanh nhân viên. Thứ tư, Dương Lâm, Trương Khải phối hợp các tiểu tổ, cung cấp hiện trường điều tra cùng giải phẫu kỹ thuật duy trì, tùy thời giải quyết điều tra quá trình bên trong vấn đề kỹ thuật. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến càng thêm sắc bén, Điển Trinh vụ án tính chất ác liệt, người hiểm nghi phản trinh sát ý thức mạnh, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, mau chóng tìm tới người hiểm nghi, cho người chết gia thuộc cùng xã hội một cái công đạo. Các tiểu tổ phải mật thiết phối hợp, tin tức cùng hưởng, có bất kỳ tiến triển lập tức báo cáo, không cho phép xuất hiện bất kỳ bỏ sót hoặc kéo dài. Vâng, mọi người đồng thanh đáp lại, thanh âm kiên định hữu lực, mệt mỏi trên mặt trong nháy mắt tràn đầy nhiệt tình. Hội nghị kết thúc sau, các tiểu tổ lập tức hành động, Trương Huy mang theo đội viên thẳng đến thành đồng chợ bán thức ăn, Vương Soái thì đi khoa kỹ thuật điều lấy giám sát số liệu, Dương Lâm cùng Trương Khải lưu tại chi đội, tùy thời chuẩn bị cung cấp kỹ thuật duy trì. Phòng họp trên màn hình lớn, Điển Trinh ảnh chụp cùng vụ án manh mối vẫn có thể thấy rõ ràng, phản phất tại im lặng thúc giục tất cả mọi người, mau chóng để lộ trận tướng, nhường chính nghĩa sớm ngày đến. Dương Quang xuyên thấu qua cửa sổ dài vào phòng họp, xua tán đi một đêm mọi bệnh, cũng chiếu sáng vụ án trinh phá con đường phía trước. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, tại đại gia cộng đồng cố gắng phía dưới, ẩn giấu trong bóng đêm hung thủ chẳng mấy chốc sẽ không chỗ che thân. Thứ năm buổi sáng 10 điểm, Vương Soái mang theo hai tên đội viên ngồi tại khoa kỹ thuật giám sát phòng phân tích bên trong, trước mặt nhiều khối màn hình đồng thời phát hình hối ra viên Lạn Vĩ lâu xung quanh ba cây số bên trong đại lộ hình ảnh theo dõi. Dựa theo phân tích án tình hội xác định phương hướng, bọn hắn cần từ thứ ba ban đêm 6 điểm đến thứ tư rạng sáng 2 giờ hải lượng giám sát số liệu bên trong, tìm ra trước kia cùng Lạn Vĩ lâu hiện trường bánh xe ấn ký xứng đôi màu đen cũ xe con, truy tung chạy quy tích. Đại gia trọng điểm chằm chằm màu đen xe con, nhất là thân xe so sánh cũ, xe hình tiếp cận cỡ nhỏ xe con hoặc SUV, một khi phát hiện khả nghi cố xe, lập tức tiêu ký thời gian cùng vị trí, cùng xung quanh giám sát tiến hành quỹ tích sâu chuỗi. Vương Soái một bên nhìn chằm chằm màn hình, vừa hướng đội viên nói rằng, ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng thao tác, đem hình ảnh theo dõi điều đến lần nhanh phát ra, nhưng ánh mắt lại không dám có chút buông lỏng, mỗi một chiếc chạy qua ống kính màu đen cỗ xe đều có thể là mấu chốt manh mối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên màn hình dòng xe cộ không ngừng xuyên thẳng qua, các đội viên ánh mắt chăm chú nhìn hình tượng, sợ bỏ lỡ mục tiêu. Thẳng tới giữa trưa 12 giờ rưỡi, đội viên Tiểu Trần bỗng nhiên chỉ vào trong đó một khối màn hình kinh hô, "Soái ca, ngươi nhìn chiếc xe này." Thứ ba ban đêm 7 điểm 15 điểm, từ thành Đông chợ bán thức ăn phương hướng trên đường đi hối ra viên Lạn Vĩ lâu phương hướng, thân xe màu đen, nhìn có chút cổ xưa, xe hình giống như là đời cũ đại chúng lắng giật, cùng hiện trường bánh xe ấn ký suy đoán cỡ nhỏ xe con loại hình ăn cướp. Vương Soái lập tức tiến tới, đem hình ảnh theo dõi tạm dừng, phóng đại, không sai. Chiếc xe này thân xe đường con cùng trục bánh xe tiểu dáng, sát thực phù hợp đời cũ đại chúng lãng giật đặc thù, hơn nữa thân xe có vài chỗ rõ ràng vết cắt, phù hợp cũ xe miêu tả. Nhanh tra chiếc xe này bảng số xe. Chương 1951, người hiểm nghi manh mối. Chương 1951, người hiểm nghi manh mối. Tiểu Trần nhanh chóng điều lấy này đường đoạn HD giám sát, hình tượng trải qua kỹ thuật xử lý sau, bảng số xe dần dần rõ ràng, AXS73. Tra được. Bảng số xe AXS73, chủ xe tin tức biểu hiện là Lý Băng, nam, 45 tuổi, nhà ở thành Đông cư xá, khoảng cách thành Đông chợ bán thức ăn không đến một cây số. Lập tức kiểm tra đối chiếu sự thật Lý Băng thân phận tin tức, xem hắn cùng người chết Điển Trình có hay không liên quan. Vương Soái ngữ khí mang theo vẻ hưng phấn, manh mối rốt cục có đột phá. Đội viên Tiểu Trương thông qua hệ thống cảnh vụ thẩm tra sau, hai mắt tỏa sáng, "Soái ca, có phát hiện. Lý Băng tại thành Đông chợ bán thức ăn có một cái quán rau củ vị, cùng Điển Trình sạp thịt heo vị liền nhau, hai người nhận biết, hơn nữa trước đó từng có trên phương diện làm ăn qua lại, năng ngoài Lý Băng từng từ Điển Trình nơi đó bán buôn qua thịt heo, dùng cho nhà mình nhà hàng nguyên liệu nấu ăn cung ứng." Phát hiện này để Vương Soái mừng rỡ, liền nhau quầy hàng, có sinh ý qua lại, cái này có liên quan. Lý Băng có trọng đại gây án hiểm nghi. Lập tức liên hệ Lý Băng, xác minh hắn thứ ba buổi tối hành tung, cùng hắn màu đen đại chúng lãng giật xe con sử dụng tình huống. Buổi chiều 1 giờ rưỡi, Vương Soái mang theo đội viên đuổi tới Lý Băng quán rau củ vị. Lúc này chính là chợ bán thức ăn náo nhiệt thời đoạn, Lý Băng đang bận cho khách hàng xương đồ ăn, nhìn thấy mặc đồng phục cảnh sát Vương Soái bọn người, trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác bối rối, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định, "Cảnh sát đồng chí, tìm ta có việc sao?" "Lý Băng, chúng ta muốn theo ngươi tìm hiểu một chút, ngươi danh hạ màu đen đại chúng lãng giật xe con, bảng số xe kinh ạ XS73, thứ ba ban đêm là ai tại sử dụng? Ngươi vào lúc ban đêm hành tung là dạng gì?" Vương Soái đi thẳng vào vấn đề, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lý Băng biểu tình biến hóa. Lý Băng tay dừng một chút, ánh mắt có chút trốn tránh, ngựa khí lại tận lực bảo trì tự nhiên, "Xe của ta, thứ ba ban đêm, ta giống như mình mở từng đi ra ngoài một chuyến, cụ thể đi chỗ nào không nhớ rõ lắm, có thể là đi nhà bằng hữu đi." "Không nhớ rõ lắm?" Vương Soái truy vấn, "Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thứ ba ban đêm 7 điểm tới 9 điểm ở giữa, ngươi đến cùng ở nơi nào? Xe của ngươi có hay không cho người khác mượn sử dụng?" Đối mặt Vương Soái truy vấn, Lý Băng cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn, hắn thả ra trong tay cái cân, xoa xoa đôi bàn tay, "Cảnh sát đồng chí, ta nói thật à, thứ ba ban đêm ta không có lái xe ra ngoài, xe cho ta mượn em vợ Tôn Chính Quân. Hắn nói muốn đi vùng ngoại thành làm ít chuyện, dựa dẫm vào ta mượn đi xe, thứ tư buổi sáng mới trả lại cho ta." "Tôn Chính Quân, ngươi em vợ?" Vương Soái trong lòng hơi động, "Hắn thứ ba ban đêm mượn xe đi vùng ngoại thành làm chuyện gì? Ngươi có hay không hỏi qua hắn cụ thể đi nơi nào? Hắn cùng Điển Trinh quen biết sao?" Lý Băng lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia không xác định, "Ta không hỏi nhiều, hắn liền nói có chuyện gấp cần dùng xe, ta nghĩ đến là thân thích, liền cho hắn mượn. Về phần hắn cùng Điển Trinh có biết hay không, ta không rõ lắm, ta chưa thấy qua hai người bọn hắn cùng một chỗ qua, bất quá ta em vợ thỉnh thoảng sẽ đến chợ bán thức ăn tìm ta, nói không chừng tại quầy hàng bên trên gặp qua Điển Trinh." Vì xác minh Lý Băng lời giải thích, Vương Soái lập tức nhường đội viên điều lấy Lý Băng thứ ba buổi tối hành tung chứng cứ. Thông qua Lý Băng cư xá giám sát cùng bạn hắn lời chứng, xác nhận thứ ba ban đêm 7 điểm đến thứ tư rạng sáng, Lý Băng một mực tại cư xá phụ cận phòng bài bạc đánh bài, trong lúc đó chưa hề rời đi, có đầy đủ không ở tại chỗ chứng minh, loại bỏ hắn gây án hiểm nghi. Xem ra Lý Băng xác thực không có nói láo, hắn không có gây án thời gian, chân chính có hiểm nghi chính là em vợ của hắn Tôn Chính Quân. Vương Soái mang theo đội viên rời đi chợ bán thức ăn, lập tức tổ chức tạm thời tiểu tổ hội nghị, Tôn Chính Quân mượn đi cùng hiện trường bánh xe ấn ký xứng đôi màu đen xe con, lại thứ ba buổi tối hành tung không rõ, có gây án phương tiện giao thông cùng thời gian điều kiện. Hơn nữa hắn thỉnh thoảng sẽ đi chợ bán thức ăn tìm Lý Băng, có cơ hội cùng Điển Trinh tiếp xúc, tồn tại nhận biết khả năng. Tiếp xuống, chúng ta muốn trọng điểm điều tra Tôn Chính Quân thân phận tin tức, quan hệ xã hội, thứ ba buổi tối cụ thể hành tung, cùng hắn cùng Điển Trinh có tồn tại hay không mâu thuẫn hoặc lợi ích khúc mắc. Đội viên Tiểu Trương lập tức thông qua hệ thống cảnh vụ thẩm tra Tôn Chính Quân tin tức, Tôn Chính Quân, nam, 38 tuổi, không cố định chức nghiệp, từng có trộm cướp tiền hoa, 2 năm trước hết hạn tù phong thích, hiện ở thành Tây thôn trong thành. Căn cứ hắn trò chuyện ghi chép biểu hiện, thứ ba ban đêm 6 giờ rưỡi, hắn từng cho Lý Băng gọi qua điện thoại, hỏi thăm có thể hay không mượn xe. Khoảng 7 giờ, hắn từ Lý Băng trong nhà lấy đi chìa khóa xe. Về sau cho đến thứ tư buổi sáng 8 điểm, điện thoại di động của hắn tín hiệu tại hối gia viên Lạn Vĩ lâu xung quanh xuất hiện qua, sau đó liền lái xe trở về Lý Băng nhà trả xe. Điện thoại tín hiệu xuất hiện tại Lạn Vĩ lâu xung quanh. Cái này đối được. Vương Soái hưng phấn nói, Tôn Chính Quân thứ ba ban đêm mượn sau xe, rất có thể lái xe tiến về Lạn Vĩ lâu phụ cận, áp dụng sát hại Điển Trình cũng bức xác hành vi. lập tức phái người tiến về Tôn Chính Quân nơi ở tiến hành thăm viếng, đồng thời điều lấy hắn trò chuyện ghi chép cùng tài chính nước chảy, xem hắn cùng Điển Trình có hay không trực tiếp liên hệ, hoặc là gần đây có hay không dị thường tài chính qua lại. Mặt khác, liên hệ khoa kỹ thuật, đem Tôn Chính Quân tin tức cùng hiện trường rút ra màu đen tụ chỉ sợi tiến hành liên quan loại bỏ, xem hắn phải chăng có cùng loại chất liệu quần áo. Buổi chiều 3 điểm, Vương Soái mang theo đội viên đuổi tới Tôn Chính Quân ở lại thành Tây thôn trong thành. Đây là một mảnh thấp bé cũ nát nhà dân, nhân viên hỗn tạp, lưu động tính lớn. Thông qua thăm viếng Tôn Chính Quân hàng xóm, hiểu rõ tới Tôn Chính Quân gần đây tình trạng kinh tế không tốt, thường xuyên có người tới cửa đòi nợ, hơn nữa tính khí nóng nảy, thường xuyên cùng người xảy ra tranh chấp. Tôn Chính Quân thứ 3 ban đêm đại khái hơn 7 giờ lái xe đi ra, trở về thời điểm đã là thứ 4 buổi sáng, sau khi trở về sắc mặt rất khó nhìn, còn tự giam mình ở trong phòng thật lâu, không biết rõ đang làm gì. Một vị hàng xóm hồi ức nói, hắn bình thường rất ít ở nhà, cũng không đứng đắn gì công tác, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy hắn cùng một chút không đứng đắn người lai vãng. Cùng lúc đó, khoa kỹ thuật chuyển đến tin tức, Vương đội, chúng ta đối Tôn Chính Quân tiền khoa hồ sơ cùng gần đây hoạt động quỹ tích tiến hành loại bỏ, phát hiện hắn 2 năm trước bởi vì trộm cướp bị hình phạt, sau khi ra tù một mực không có ổn định thu nhập, còn có nhiều lần đánh bạc ghi chép, thiếu không ít nợ bên ngoài. Mặt khác, chúng ta tại Tôn Chính Quân trước đó thuê lại phòng ốc phụ cận, phát hiện hắn từng vứt bỏ qua một cái màu đen tụ chỉ sợi quần áo thể thao, trải qua kiểm tra, quần áo thể thao sợi chất liệu, nhuộm màu công nghệ cùng Lạn Vĩ lâu hiện trường rút ra màu đen tụ chỉ sợi hoàn toàn nhất trí. Quá tốt rồi. Sợi xứng đôi lên. Vương Soái kích động nắm chặt nắm đấm, Tôn Chính Quân có động cơ gây án, kinh tế khó khăn, thiếu nợ từng đống, khả năng bởi vì tiền tài vấn đề cùng Điển Trinh xảy ra mâu thuẫn. Có công cụ gây án, mượn cùng hiện trường bánh xe ấn ký xứng đôi màu đen xe con. Có gây án thời gian, thứ 3 ban đêm hành tung không rõ, lại điện thoại tín hiệu xuất hiện tại Lạn Vĩ lâu xung quanh. Còn có mấu chốt vật chứng, vứt màu đen tụ chỉ sợi quần áo thể thao cùng hiện trường sợi nhất trí. Hắn gây án hiểm nghi đã vô cùng minh xác. Chương 1952, bắt giữ Tôn Chính Quân. Chương 1952, bắt giữ Tôn Chính Quân. Vương Soái lập tức đem tình huống hồi báo cho Lục Xuyên. Lục Xuyên trong điện thoại chỉ thị, lập tức đối Tôn Chính Quân triển khai bố khống, phòng ngừa lẩn trốn, đồng thời thu thập càng nhiều chứng cứ. Một khi chứng cứ vô cùng xác thực, lập tức áp dụng bắt. Mặt khác, liên hệ Trương Huy, nhường hắn đang điều tra Điển Trình quan hệ xã hội lúc, trọng điểm xác minh Điển Trình cùng Tôn Chính Quân liên quan, xác nhận hai người có tồn tại hay không nợ nần tranh chấp hoặc cái khác mâu thuẫn. Trạm vạng tối 6 giờ, Vương Soái dẫn đầu đội viên tại Tôn Chính Quân thường đi một nhà phòng bài bạc phụ cận bố trí mai phục. Trải qua hơn 2 giờ chờ đợi, rốt cục nhìn thấy Tôn Chính Quân thân ảnh, hắn mặc một bộ màu lam áo khoác, túi đầu, bước nhanh đi hướng phòng bài bạc. Hành động. Vương Soái ra lệnh một tiếng, các đội viên cấp tốc tiến lên, đem Tôn Chính Quân khống chế lại. Các ngươi chơi cái gì? Thả ta ra. Tôn Chính Quân giãy giụa lấy, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng. Vương Soái xuất ra giấy chứng nhận, nghiêm túc nói rằng, Tôn Chính Quân, chúng ta là chi đội trinh sát hình sự, bây giờ hoài nghi ngươi cùng Điển Trinh bị hại án có quan hệ, mời ngươi theo chúng ta về chi đội tiếp nhận điều tra. Bị mang lên xe cảnh sát Tôn Chính Quân, sắc mặt tái nhợt, hai tay không ngừng run rẩy, ánh mắt trốn tránh, không còn có trước đó phép lối. Vương Soái ngồi tại trên xe cảnh sát, nhìn ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sát trời, trong lòng tràn đầy chờ mong, theo Tôn Chính Quân mời ra làm chứng, Điển Trinh bị hại án chân tướng sắp để lộ, chính nghĩa cũng cuối cùng cũng đến. Xe cảnh sát chạy về chi đội trinh sát hình sự trên đường, Vương Soái thu vào Trương Huy gửi tới tin tức, trải qua xác minh, Điển Trinh sinh tiền từng cấp cho Tôn Chính Quân 3 vạn nguyên, dùng cho hoàn lại tiền nợ đánh bạc, Tôn Chính Quân quá hạn chưa còn, Điển Trinh nhiều lần thúc dụ, hai người vì thế phát sinh qua kịch liệt tranh chấp. Thứ 3 ban đêm, Điển Trinh ước Tôn Chính Quân tại hối gia viên Lạn Vĩ lâu phụ cận gặp mặt, yêu cầu trả khoản, cái này rất có thể chính là Tôn Chính Quân gây án nguyên nhân dẫn đến. Chân tướng càng ngày càng gần. Vương Soái nhìn xem tin tức, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn biết, tiếp xuống thẩm vấn chính là mấu chốt, chỉ cần đột phá Tôn Chính Quân tâm lý phòng tuyến, liền có thể hoàn toàn trở lại như cũ vụ án chân tướng, cho người chết Điển Trinh cùng người nhà của hắn một cái công đạo. Trở lại chi đội trinh sát hình sự sau, Vương Soái lập tức đem Tôn Chính Quân chuyển giao phòng thẩm vấn, đồng thời chuẩn bị kỹ càng tất cả chứng cứ, màu đen xe con quy tích, sợi kiểm trắc báo cáo, nợ nần tranh chấp chứng minh, điện thoại tín hiệu định vị chờ đợi cùng Tôn Chính Quân chính diện giao phong. Phòng thẩm vấn ánh đèn vẫn như cũ sáng tỏ, phản phất tại im lặng tuyên cáo, bất kỳ vi phạm pháp luật hành vi đều cuối cùng rồi sẽ chịu trừng phạt, chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Thứ 5 ban đêm 8 điểm, chi đội trinh sát hình sự phòng thẩm vấn ánh đèn trắng bệnh trước mắt, thẳng tắp đánh vào Tôn Chính Quân trên mặt. Hắn ngồi tại thẩm vấn trên ghế, hai tay bị cố định tại trên lan can, màu lam áo khoác bên trên còn dính đánh cờ bài thất mùi khói, đầu tóc rối bời dán tại trên trán, ánh mắt lại tận lực giả ra trấn định, thỉnh thoảng liếc về phía thẩm vấn sau cái bàn Vương Soái cùng ghi chép viên, ngón tay tại trên lan can vô ý thức lướt về, kia là khẩn trương đến cực hạn bản năng phản ứng. Tôn Chính Quân, biết vì cái gì đem ngươi đưa đến chỗ này tới sao? Vương Soái thanh âm bình tĩnh lại mang theo cảm giác áp bách, hắn đem một chén nước ấm đẩy lên Tôn Chính Quân trước mặt, con mắt chăm chú khóa lại ánh mắt của đối phương, không buông tha bất kỳ một tia biểu tình biến hóa. Tôn Chính Quân hầu kết đông lúc nhích qua một cái, bưng chén nước lên uống một ngụm, ý đồ che giấu bối rối, "Cảnh sát đồng chí, ta không rõ ràng à, ta chính là bình thường thích đánh cái bài, cũng không phạm cái đại sự gì à, các ngươi có phải hay không bắt nhầm người?" Ánh mắt của hắn né tránh, không dám cùng Vương Soái đối mặt, lúc nói chuyện thanh âm mang theo nhỏ xíu run rẩy, lại cố giả bộ vô tội. "Bắt lầm người." Vương Soái cầm lấy trên bàn hồ sơ, chậm rãi lật ra, "Chúng ta từ thứ 3 ban đêm 7 điểm bắt đầu tra hành tung của ngươi, ngươi từ Lý Băng nơi đó mượn đi màu đen đại chúng lãng giật xe con, 7 điểm 15 điểm lái xe từ thành Đông cư xá xuất phát, Khoảng 8 giờ rưỡi điện thoại tín hiệu xuất hiện tại Hối Gia Viên Lạn Vĩ lâu xung quanh, thẳng đến thứ tư buổi sáng 8 điểm mới lái xe trở về, đem xe còn cho Lý Băng. Trong thời gian này ngươi đi nơi nào? Làm cái gì? Tôn Chính Quân thân thể cứng một chút, ngón tay vướt ve tốc độ tăng tốc, trên mặt lại cố nặn ra vẻ tươi cười. À, ta nhớ ra rồi, ngày đó ta là đi vùng ngoại thành tìm bằng hữu, muốn theo hắn mượn ít tiền, kết quả không có mượn tới, ngay tại trong xe chờ đợi một đêm, buổi sáng mới trở về. Lạn Vĩ lâu, ta không có đi qua à, có thể là điện thoại tín hiệu tung bay à, cái này rất bình thường à. Hắn tận lực lên giọng, giống như là tại cường điệu chính mình thanh bạch nhưng trong ánh mắt bối rối lại giấu không được. Vương Soái không có bị hắn giảo biện mang lệnh, tiếp tục hỏi, tìm bằng hữu vay tiền. Cái nào bằng hữu? Tên gọi là gì? Ở nơi nào? Chúng ta có thể đi xác minh. Tôn Chính Quân nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, ánh mắt lấp loé, liền. Chính là một người bạn bình thường, danh tự ta không nhớ rõ lắm, nhà hắn cụ thể địa chỉ cũng quên, dù sao thật lâu không có liên hệ. Cảnh sát đồng chí, các ngươi cũng không thể bởi vì ta đi một chuyến vùng ngoại thành, liền hoài nghi ta à? Hắn bắt đầu né tránh vấn đề mấu chốt, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn, ý đồ nói sang chuyện khác. Vương Soái lấy ra một tờ ảnh chụp, đặt ở Tôn Chính Quân trước mặt, kia là hiện trường rút ra màu đen tụ chỉ sợi quần áo thể thao ảnh chụp. Nhận biết bộ y phục này sao? Tôn Chính Quân ánh mắt rơi vào trên tấm ảnh, thân thể rõ ràng rung động, hai tay vô ý thức nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ, không. Không biết, ta cũng chưa hề gặp qua bộ y phục này. Thanh âm của hắn giảm thấp xuống mấy phần, hô hấp biến dồn dập lên, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi mịn. Chưa thấy qua. Vương Soái ngữ khí biến nghiêm túc, chúng ta tại trước ngươi thuê lại phòng ốc phụ cận trong thùng rác tìm tới bộ y phục này, trải qua kiểm tra, trên quần áo màu đen tụ chỉ sợi, cùng Hối Gia Viên Lạn Vĩ lâu bức xác hiện trường rút ra sợi hoàn toàn nhất trí, bất luận là chất liệu vẫn là nhuộm màu công nghệ, đều giống nhau như lúc. Hơn nữa, bộ y phục này số đo cùng tiểu dáng, cùng ngươi bình thường mặc quần áo hoàn toàn tương xứng, ngươi còn muốn nói không biết sao? Tôn Chính Quân sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, bờ môi run rẩy, nói không ra lời. Hắn cúi đầu xuống, tóc che mặt, bả vai run nhẹ nhẹ, trước đó chấn định không còn sót lại chút gì. Trong phòng thẩm vấn lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, chỉ có Tôn Chính Quân thô trọng tiếng hít thở cùng ghi chép viên gõ bàn phím thanh âm. Qua thêm vài phút đồng hồ, Tôn Chính Quân chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia may mắn, coi như bộ y phục này là ta, kia lại có thể giải thích rõ cái gì? Ta trước đó xuyên qua, về sau không muốn liền ném đi, cái này rất bình thường à, làm sao lại có thể cùng bản án dính líu quan hệ? Hắn còn tại làm sao cùng giáo biện, chỉ là thanh âm đã không có trước đó lực lượng. Vương Soái xuất ra một cái khác tổ chứng cứ, Điền Trinh ảnh chụp cùng hai người nợ nần ghi chép. Nhận biết Điền Trinh sao? Ngươi hai năm trước từ chỗ của hắn cho mượn 3 vạn nguyên tiền nợ đánh bạc, một mực không trả, Điền Trinh nhiều lần thúc giục, các ngươi còn phát sinh qua kịch liệt tranh chấp, có chuyện này à? Chương 1953, bằng chứng như núi. Chương 1953, bằng chứng như núi. Nghe được Điền Trinh cái tên này, Tôn Chính Quân giống như là bị điện giật đánh như thế, thân thể run lên bần bật, hai tay bắt đầu không bị khống chế phát run, sắc mặt từ tái nhợt biến xanh xám. Ta biết hắn là chợ bán thức ăn thịt heo con buôn, ta là mượn qua tiền hắn, nhưng ta đã đang nghĩ biện pháp trả, cái này cùng hắn chết không quan hệ. Thanh âm của hắn mang theo tiếng khóc nức nở, nhưng như cũng không chịu thừa nhận tội ác. Không quan hệ. Vương Soái đem một phần điện thoại trò chuyện ghi chép đặt lên bàn, thứ ba ban đêm 6 điểm, Điền Trinh cho ngươi gọi điện thoại, hẹn ngươi tại Hối Gia Viên Lạn Vĩ lâu phụ cận gặp mặt, để ngươi trả lại hắn tiền, ngươi đáp ứng. Về sau ngươi liền cho Lý Băng gọi điện thoại mượn xe, 7 điểm mượn tới sau xe thẳng đến Lạn Vĩ lâu, cái này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Tôn Chính Quân tâm lý phòng tuyến bắt đầu bừng lòng, hắn hai tay ôm đầu, thân thể co quắp tại thẩm vấn trên ghế, trong cổ họng phát ra đè nén tiếng nghẹn ngào. Không phải ta, thật không phải ta giết hắn, ta chỉ là cùng hắn gặp mặt, hàn huyên vài câu liền đi, hắn chết không quan hệ với ta. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, tràn đầy tuyệt vọng, lại còn không chịu hoàn toàn nhận tội. Vương Soái nhìn hắn bộ dáng, ngữ khí dịu đi một chút, Tôn Chính Quân, chúng ta biết ngươi bây giờ trong lòng rất sợ hãi, nhưng trốn tránh không giải quyết được vấn đề. Điền Trinh nguyên nhân cái chết là máy móc tính ngắt thở, hiện trường phát hiện lôi kéo vết tích cùng ngươi mượn xe bánh xe ấn ký hoàn toàn ăn cướp, điện thoại di động của ngươi tín hiệu, vứt quần áo, cùng Điền Trinh nợ nần tranh chấp, tất cả chứng cứ đều chỉ hướng ngươi. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chủ động giao phó tội ác, tranh thủ xử lý oan dung, đây là ngươi đường ra duy nhất. Tôn Chính Quân ngẩng đầu, ánh mắt đỏ bừng, vằn vện tiêu máu, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Hắn nhìn xem Vương Soái, lại nhìn một chút trên bàn chứng cứ, trầm mặc thật lâu, rốt cục giống như là quả cầu ra xì hơi, ngồi liệt đang tra hỏi trên đế, thanh âm khàn giọng nói, ta bàn giao, là ta giết Điền Trinh. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Tôn Chính Quân cảm xúc hoàn toàn sụp đổ, hai tay của hắn bụm mặt, nghẹn ngào khóc giống lên, bả vai run rẩy kịch liệt. Qua thật lâu, hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu đứt quãng giảng thuật động cơ giết người cùng trải qua. Hai ta năm trước nhiễm lên đánh bạc, thua rất nhiều tiền, còn thiếu đặt mông nợ. Về sau tại chợ bán thức ăn tìm ta tỷ phu Lý Băng thời điểm, quen biết Điền Trinh, hắn nhìn ta sốt ruột dùng tiền, liền nói có thể cho ta mượn 3 vạn, nhưng lợi tức rất cao. Ta lúc ấy cùng đường mặt lộ, đáp ứng. Tôn Chính Quân thanh âm mang theo hối hận, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Về sau ta một mực không có kiếm được tiền, còn không lên tiền, Điền Trinh liền hàng ngày đến thúc ta, có đôi khi còn tại chợ bán thức ăn trước mặt mọi người mang ta, để cho ta mất hết mặt. Ta nói với hắn lại chậm ta một đoạn thời gian, hắn không đồng ý, còn nói nếu là lại không trả tiền, liền đi quê nhà ta tìm ta cha mẹ mướn, để cho ta cả nhà đều không mặt mũi gặp người. Hắn dừng một chút, xoa xoa nước mắt trên mặt, tiếp tục nói, thứ ba buổi chiều, Điền Trinh lại gọi điện thoại cho ta, nói hẹn ta vào lúc ban đêm nhất định phải trả lại hắn tiền, không phải cũng đừng trách hắn không khách khí, còn hẹn ta tại Hối Gia Viên Lạn Vĩ lâu phụ cận gặp mặt, nói nơi đó vắng vẻ, thuận tiện đàm luận. ta biết hắn là muốn bức ta trả tiền, có thể ta căn bản không có tiền, ta liền muốn cùng hắn lại văn mại, nhìn xem có thể hay không lại chậm mấy ngày. Ta lúc ấy trong tay không có tiền, lại sợ Điển Trinh thật đi quấy rối cha mẹ ta, liền nghĩ mượn chiếc xe, đi cùng hắn nói rõ ràng nói. Ta cho ta tỷ phu Lý Bang gọi điện thoại, nói ta muốn đi vùng ngoại thành làm việc, mượn hắn xe sử dụng, hắn không hỏi nhiều đáp ứng. Khoảng 7 giờ, ta cầm tới chìa khóa xe, liền lái xe hướng Lạn Vĩ lâu phương hướng đi. Tôn Chính Quân hô hấp biến gấp rút, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, dường như lại về tới cái kia buổi tối, ta tới Lạn Vĩ lâu thời điểm, Điển Trinh đã ở đằng kia chờ ở trong. Hắn nhìn thấy ta, liền lên đến cùng ta đòi tiền, ta nói ta hiện tại thật không có tiền, có thể hay không lại chậm ta một tháng, hắn không đồng ý, còn lên đến đợi ta, mắng ta là lừa đảo, nói hôm nay nhất định phải cầm tới tiền, không phải liền phế đi ta. Ta lúc ấy bị hắn ép, cũng sợ hắn thật động thủ với ta, liền cùng hắn dùng beng. Hắn càng mắng càng hung, còn đưa tay muốn đánh ta, ta dưới tình thế cấp bách, liền đẩy hắn một thanh, hắn không có đứng vững, té lăn trên đất. Ta nhìn thấy bên cạnh hắn có một cái màu xám áo khoác, có thể là hắn không cẩn thận rơi trên mặt đất, ta lúc ấy đầu góc nóng lên, liền cầm lên áo khoác, che tại trên mặt của hắn, muốn cho hắn đừng có lại mắng. Tôn Chính Quân thanh âm bắt đầu phát run, hai tay chăm chú nắm chặt, hắn liều mạng giãy giụa, còn đưa tay bắt ta, đem cánh tay của ta đều chảo thương. Ta lúc ấy quá sợ hãi, vẫn đè xuống áo khoác, không dám buông tay, thẳng đến hắn bất động, ta mới phát hiện hắn đã không còn thở nói đến đây. Tôn Chính Quân lần nữa nghẹn ngào khóc giống, ta lúc ấy dọa đến hồn cũng bị mất, không biết nên làm sao bây giờ. Ta muốn chạy, có thể lại sợ bị người phát hiện, liền nghĩ đem thi thể của hắn giấu đi. Ta nhìn Lạn Vĩ lâu bên trong có rất nhiều phòng trống, liền đem thi thể của hắn kéo tới số 3 lâu 3 tầng trong một cái phòng trống, còn đem hắn rơi trên mặt đất áo khoác trùm lên trên người hắn, muốn che giấu một chút. Ta làm xong những này, liền tranh thủ thời gian lái xe rời đi. Ta trên đường đi đều đang phát run, trong đầu trống rỗng. Ta không dám về nhà, liền đem xe dừng ở bên đường, trong xe chờ đợi một đêm. Sáng ngày thứ hai, ta mới dám đem xe trả lại cho ta tỷ phu Lý Băng, còn nói với hắn xe không có vấn đề gì. Ta sợ cảnh sát tra được ta, liền coi ta là lúc mặc màu đen quần áo thể thao ném vào trước đó thuê chỗ ở phụ cận trong thùng rác, nghĩ đến dạng này liền không ai có thể tra được ta. Tôn Chính Quân nói xong, ngồi liệt đang tra hỏi trên ghế, ánh mắt trống rỗng, khắp khuôn mặt là hối hận cùng sợ hãi. Hắn biết, chính mình phạm vào tội ác đã không cách nào vãn hồi, chờ đợi hắn chính là luật pháp chế tài. Vương Soái nhìn hắn bộ dáng, trong lòng không có chút nào đồng tình, chỉ có đối người chết tiếc hận. Tôn Chính Quân, ngươi bởi vì tiền nợ đánh bạc, bởi vì xung động nhất thời, tước đoạt Điển Trinh sinh mệnh, cũng hủy nhân sinh của mình, ngươi xứng đáng Điển Trinh người nhà, xứng đáng ngươi người nhà của mình sao? Tôn Chính Quân cúi đầu, nước mắt càng không ngừng chảy xuống, thanh âm khàn giọng nói, ta thật xin lỗi Điển Trinh, có lỗi với hắn người nhà, cũng có lỗi với ba mẹ của ta. Ta biết sai, ta bằng lòng tiếp nhận luật pháp chế tài, chỉ cầu có thể cho ta một cái chuộc tội cơ hội thẩm vấn kết thúc lúc, đã là thứ năm ban đêm 11 điểm. Tôn Chính Quân bị cảnh sát nhân dân mang đi lúc, bước chân tập tễnh, ánh mắt trống rỗng, không còn có trước đó phải lối. Vương Soái nhìn hắn bóng lưng, cầm lấy trên bàn thẩm vấn ghi chép, trong lòng bùi ngùi mai thôi, xung động nhất thời cùng may mắn, cuối cùng ngụ thành không cách nào vãn hồi bi kịch. Đi ra phòng thẩm vấn, Vương Soái nhìn thấy Lục Xuyên cùng Trương Huy bọn người còn đang chờ hắn. Thế nào? Tôn Chính Quân đều bàn giao. Lục Xuyên hỏi. Vương Soái gật gật đầu, đem thẩm vấn ghi chép đưa cho Lục Xuyên, đều bàn giao, động cơ là nợ nần tranh chấp, bởi vì Điển Trinh thúc dục tiền nợ đánh bạc, hắn dưới tình thế cấp bách giết người bức xác, toàn bộ quá trình cùng chúng ta nắm giữ chứng cứ hoàn toàn ăn cướp. Chương 1954, lại đến hiện trường chương 1954, lại đến hiện trường. Trương Huy nhẹ nhàng thở ra, quá tốt rồi, rốt cục chân tướng rõ ràng, cũng có thể cho Điển Trinh người nhà một câu trả lời thỏa đáng. Lục Xuyên nhìn xem thẩm vấn ghi chép, ngựa khí nghiêm túc, mặc dù vụ án phá, nhưng chúng ta cũng muốn hấp thụ giáo huấn, tăng cường đối cái này nợ nần tranh chấp cùng có tiền khoa nhân viên quản lý, tránh cho tương tự bi kịch lần nữa xảy ra. Mặt khác, mau chóng đem vụ án sửa soạn xong hết, chuyển giao viện kiểm sát thẩm tra khởi tố, nhường hung thủ được đến vốn có trừng phạt. Bóng đêm dần dần sâu, chi đội trinh sát hình sự ký túc xá vẫn như cũ lóe lên ánh đèn. Điền Trinh bị hại án chân tướng rốt cục tra ra manh mối, chính nghĩa mặc dù đến chế, nhưng cuối cùng không có vắng mặt. Vương Soái đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bầu trời đêm, trong lòng lặng yên suy nghĩ, Điền Trinh, nghỉ ngơi à, sát hại ngươi hung thủ đã nhận tội, ngươi có thể nhắm mắt. Mấy ngày kế tiếp, chi đội trinh sát hình sự các đội viên vội vàng chỉnh lý vụ án vật liệu, xác minh chứng cứ liên, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều chuẩn xác không sai. Tôn Chính Quân người nhà biết được tội của hắn sau, cực kỳ bi thương, nhưng cũng vô lực hồi tiên. Điền Trinh thê tử Lưu Mai khi biết chân tướng sau, mặc dù bi thống, nhưng cũng rốt cục là trượng phu đòi lại công đạo, nàng hướng chi đội trinh sát hình sự các đội viên biểu đạt cảm tạ, hy vọng pháp luật có thể nghiêm trị hung thủ. Một tuần sau buổi sáng 9 điểm, bầu trời tung bay mịt mở mưa phùn, hối ra viên Lạn Vĩ lâu khu vực không khí phá lệ ấm lãnh. Tôn Chính Quân mặc màu cam áo tù, mang theo còng tay cùng xiềng chân, tại hai tên cảnh sát nhân dân áp giải hạ, từng bước một đi hướng mảnh này hắn từng phạm phải tội ác địa phương. Đầu của hắn chôn thật sự thấp, ánh mắt né tránh chúng quanh cảnh tượng, bước chân lảo đảo, mỗi đi một bước đều giống như tại tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng, cùng hôm qua tại phòng thẩm vấn sụp đổ khai lúc so sánh, giờ phút này càng nhiều hơn mấy phần đối hiện trường sợ hãi cùng trốn tránh. Vương Soái cùng Dương Lâm đi ở phía trước, trong tay hai người cầm lấy hiện trường điều tra ghi chép cùng ảnh chụp, chuẩn bị dần dần thẩm tra đối chiếu Tôn Chính Quân xác nhận chi tiết. Tôn Chính Quân, ngươi bây giờ mang bọn ta đi ngươi khi đó dừng xe vị trí, còn có ngươi cùng Điển Trinh gặp mặt, xảy ra tranh chấp cùng bức xác địa phương, đem tình huống lúc đó nói rõ chi tiết tinh tường. Vương Soái thanh âm nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tôn Chính Quân, sợ hắn có bất kỳ dấu giếm nào hoặc lập. Tôn Chính Quân nhếch hầu đống nhúc nhích qua một cái, thanh âm khàn giọng lên tiếng, "Tốt, Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng đảo qua Lạn Vĩ lâu, cuối cùng dừng lại tại số 2 lâu phụ cận một mảnh đất trống. Ta lúc ấy chính là đem xe đậu ở chỗ này, màu đen đại chúng lắm giật, đầu xe hướng phía số 3 lâu phương hướng. Vương Soái lập tức so sánh hiện trường điều tra ghi chép, ngươi xác định là nơi này? Dừng xe sau ngươi làm cái gì? Có hay không xuống xe xem xét chung quanh tình huống? Tôn Chính Quân gật gật đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, xác định chính là chỗ này. Ta dừng xe sau, trước tiên ở trong xe ngồi thêm vài phút đồng hồ, trong lòng rất hoảng, sợ Điền Trinh không đến, lại sợ hắn tới ta không có cách nào nói với hắn. Về sau nhìn thấy Điền Trinh từ số 3 lâu kia vừa đi tới, ta mới xuống xe cùng hắn chạm mặt. Dương Lâm ngồi xổm người xuống, xem xét mặt đất vết tích, mặc dù trải qua mấy ngày nữa dại gió dầm mưa, mặt đất vẫn có thể thấy mơ hồ bánh xe nghiền ép ấn ký, cùng lúc trước rút ra thạch cao hàng mẫu so sánh sau, hắn đối Vương Soái gật đầu ra hiệu, nơi này bánh xe ấn ký hình thái, khoảng thời gian, cùng trước đó tại số 2 lâu 3 tầng lầu nói phát hiện ấn ký nhất trí, cũng phù hợp màu đen đại chúng lãng giật lốp xe tham số, vị trí có thể đối ứng bên trên. Sau đó, Tôn Chính Quân được đưa tới số 3 lâu xung quanh bụi cỏ dại bên cạnh, hắn chỉ vào một chỗ đối lập mặt đất bằng phẳng, thanh âm mang theo rõ ràng sợ hãi, ta cùng Điển Trinh chính là ở chỗ này gặp mặt, hắn lúc ấy rất tức giận, đi lên liền hỏi ta tiền chuẩn bị đến thế nào, ta nói không có tiền đến, hắn liền bắt đầu mang ta, còn đẩy ta một thanh, ta không có đứng vững, hướng lui về phía sau mấy bước. Vương Soái truy vấn, hắn đẩy ngươi thời điểm, ngươi có hay không phản kháng? Lúc ấy hắn mặc quần áo là dạng gì? Có hay không rơi xuống thứ gì? Ta không dám phản kháng, liền cùng hắn tranh luận, nói lại cho ta chút thời gian. Hắn mặc chính là món kia màu xám bằng đông áo khoác, màu đậm quần dài, cùng các ngươi cho ta nhìn ảnh chụp như thế. Tôn Chính Quân ánh mắt trôi hướng nơi xa, giống như là đang nhớ lại cảnh tượng lúc đó, tranh chấp thời điểm, áo khoác của hắn không cẩn thận trượt rơi xuống mặt đất, ta về sau chính là dùng cái này áo khoác che hắn. Dương Lâm tại Tôn Chính Quân xác nhận tranh chấp địa điểm cẩn thận điều tra, mặc dù mặt đất cỏ dại rậm rạp, nhưng vẫn có thể thấy một chỗ rất nhỏ thổ nhũng lõm, giống như là có người đứng thẳng, xô đẩy dấu vết lưu lại, hắn dùng máy ảnh vô xuống ảnh chụp, nơi này thổ nhũng vết tích phù hợp hai người đứng thẳng, xô đẩy động tác đặc thù, hơn nữa tại xung quanh cỏ dại bên trên còn có thể tìm tới chút ít màu xám bằng đông sợi, cùng người chết áo khoác sợi chất liệu nhất trí, tiến một bước ấn. Chứng nơi này chính là thứ nhất tranh chấp hiện trường. Tiếp lấy, Tôn Chính Quân được đưa tới số 3 lâu 3 tầng phòng trống, cũng chính là thi thể phát hiện. Vừa đi vào gian phòng, thân thể của hắn trong nháy mắt căng cứng, hai tay chăm chú nắm chặt, hô hấp biến gấp rút, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, chính là chỗ này. Ta đem hắn kéo tới nơi này, lúc ấy hắn đã bất động, ta rất sợ hãi, liền muốn tìm một chỗ kín đáo đem hắn giấu đi, nhìn thấy cái này phòng trống không người đến, đem hắn kéo tiến đến. Vương Soái chỉ vào mặt đất lôi kéo vết tích, hỏi, ngươi là thế nào đem hắn lôi vào? Từ phương hướng nào kéo tới? Có hay không gặp phải trở ngại gì? Tôn Chính Quân thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, liếc quan nói, ta từ bụi cỏ dại bên kia, kéo lấy cánh tay của hắn hướng bên này đi, mặt đất tất cả đều là đá vụn, thật không tốt kéo, ta dùng rất lớn khí lực, nửa đường còn nghỉ ngơi một lần. Kéo tới trong phòng sau, ta đem thân thể của hắn cuộn mình lên, lại đem rơi trên mặt đất màu xám áo khoác đóng ở trên người hắn, nghĩ đến có thể che giấu một chút, không khiến người ta tùy tiện phát hiện. Dương Lâm xuất ra trước đó vẽ lôi kéo vết tích sơ đồ, cùng hiện trường thực tế vết tích so sánh, từ bụi cỏ dại tới số 3 nhà lầu ở giữa lôi kéo vết tích, chiều dài, phương hướng cùng Tôn Chính Quân miêu tả hoàn toàn nhất trí, vết tích biên giới đá vụn mài mòn trình độ, cũng phù hợp dùng sức lôi kéo, nửa đường nghỉ ngơi là tù, hơn nữa trong phòng mặt đất, có thể nhìn thấy cùng thi thể cuộn mình hình thái tương xứng ép ấn, đắp lên thi thể trên người màu xám áo khoác vị trí, cũng cùng hắn. Nói nhất trí. Sau đó, Tôn Chính Quân kỹ càng miêu tả giết người quá trình chi tiết, lúc ấy hắn mắng càng ngày càng hung, còn đưa tay muốn đánh ta dưới tình thế cấp bách đẩy hắn một thanh. Hắn không có đứng vững, cái hốt đập tại bên cạnh đá vụn bên trên, ngã xuống đất. Ta sợ hắn lên lại đánh ta, liền tranh thủ thời gian nhặt lên trên đất màu xám áo khoác, che tại mũi miệng của hắn bên trên, hắn liều mạng giãy giụa, tay còn nắm bắt loạn, đem cánh tay của ta chảo thương, ta lúc ấy quá sợ hãi, vẫn đè xuống áo khoác, không dám buông tay, thẳng đến hắn không còn động. Vương Soái lập tức liên hệ pháp y Trương Khải, xác nhận cái này một chi tiết, Trương Khải, Tôn Chính Quân bằng dao, Điển Trinh cái hốt từng đập tại đá vụn bên trên, ngươi giải phẫu lúc có phát, hiện hay không tương quan vết tích. Chương 1955, Đông Sơn mỏ than. Chương 1955, Đông Sơn mỏ than. Trương Khải trong điện thoại đáp lại, có. Giải phẫu lúc phát hiện người chết cái hốt có một chỗ rất nhỏ dưới da xương đấy, lúc ấy phỏng đoán có thể là ngã xuống đất lúc va chạm tạo thành, chỉ là không có tìm tới cụ thể va chạm vật. Hiện tại kết hợp Tôn Chính Quân xác nhận cùng hiện trường đá vụn, hoàn toàn có thể đối ứng bên trên, cái này cũng tiến một bước ấn chứng hắn khai tính chân thực. Hơn nữa người chết miệng mũi chung quanh màu xám sợi, cùng áo khoác sợi nhất trí, ngạt thở phương thức cũng phù hợp dùng mềm mại vật thể bịt lại miệng mũi đặc thù. Tôn Chính Quân còn giao phó, vứt sát sau hắn từng trở về dừng xe chỗ, đem có dính chút ít cho bụi cùng sợi bao tay ném ở số 2 lâu 3 tầng lầu nói nơi hẻo lánh, sau đó lái xe thoát đi. Dương Lâm lập tức dẫn người tiến về số 2 lâu 3 tầng lầu nói, tại Tôn Chính Quân xác nhận nơi hẻo lánh, quả nhiên phát hiện một bộ cũ nát bao tay bên trên có dính màu xám bằng đông sợi cùng chút ít thổ nhưỡng, trải qua kiểm tra, sợi cùng người chết áo khoác nhất trí, thổ nhưỡng thành phần cũng cùng Lạn Vĩ lâu hiện trường thổ nhưỡng tương xứng. Toàn bộ xác nhận quá trình kéo dài hơn 2 giờ, Tôn Chính Quân đối xác nhân, vứt sát mỗi một chi tiết nhỏ đều làm kỹ càng hai. Lại tất cả chi tiết đều cùng hiện trường điều tra phát hiện bánh xe ấn ký, lôi kéo vết tích, sợi lưu lại, bao tay vật chứng, cùng thi thể giải phẫu xác định nguyên nhân cái chết, đầu va chạm vết tích chờ mấu chốt tin tức tinh chuẩn đối ứng, tạo thành hoàn chỉnh chứng cứ liên. Xác nhận kết thúc sau, Tôn Chính Quân bị áp giải rời đi Lạn Vĩ lâu, đầu của hắn vẫn như cũ chôn thật sự thấp, không còn có trước đó rảo biện cùng may mắn, chỉ còn lại có đối tội ác hối hận cùng đối pháp luật chế tài sợ hãi. Vương Soái nhìn xem Tôn Chính Quân bóng lưng, đối Dương Lâm nói rằng, tất cả chi tiết đều có thể đối ứng bên trên, chứng cứ liên đã hoàn chỉnh, vụ án này có thể hoàn toàn định án. Dương Lâm gật gật đầu, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng, từ hiện trường điều tra, thi thể giải phẫu, tới xác nhận người chết thân phận, truy tung người hiểm nghi, lại đến bây giờ hiện trường xác nhận, mỗi một bước đều vòng vòng đan xen, rốt cục cho người chết cùng gia thuộc một cái công đạo. Xế chiều hôm đó, cảnh sát sắp hiện ra trận xác nhận ghi chép cùng trước đây thẩm vấn ghi chép, điều tra báo cáo, giải phẫu báo cáo các loại tài liệu chỉnh lý tập hợp, tiến một bước hoàn thiện vụ án hồ sơ. Điền Trinh bị hại án tất cả chứng cứ đều đã cố định, logic rõ ràng, chi tiết hoàn mỹ, làm hậu tục tư pháp thẩm phán cung cấp kiên cố căn cứ. Mà tại thành Đông chợ bán thức ăn, Điền Trinh sạp thịt heo vị sớm đã trống rỗng, xung quanh tiểu thương biết được vụ án cáo phá tin tức sau, nhao nhao cảm khái không thôi. Điền Trinh thê tử Lưu Mai tại tiếp vào cảnh sát thông tri, biết được hiện trường xác nhận chi tiết cùng chứng cứ hoàn toàn đối ứng, hung thủ tội ác hoàn toàn bại lộ sau, rốt cục nhịn không được nghẹn ngào khóc giống, đã là trượng phu qua đời bi thống, cũng là vì chính nghĩa đến cảm thấy một tia an ủi. Theo hiện trường xác nhận hoàn thành, Điền Trinh bị hại án chính thức tiến vào trình tự tư pháp tiếp theo giai đoạn. Tôn Chính Quân bởi vì tội cố ý giết người, sẽ đứng trước luật pháp nghiêm khắc chế tài, hắn vì chính mình xung động nhất thời cùng may mắn bỏ ra trả giá nặng nề, mà phần này một cái giá lớn, cũng sẽ cảnh cáo càng nhiều người, bất kỳ đụng vào pháp luật ranh giới cuối cùng hành vi, cuối cùng rồi sẽ nhận nghiêm trị, chính nghĩa có lẽ sẽ đến chế, nhưng tuyệt sẽ không vắng mặt. Dù đang vụ án phá án và bắt giam về sau không đến một tuần lễ, chi đội trinh sát hình sự bên này lần nữa tiếp đến báo án, Đông Sơn mỏ than bên kia phát hiện thi thể. Thứ tư buổi chiều 2 điểm, Đông Sơn mỏ than quần sơn bị sương mù xám xịt bao phủ, vứt bỏ quặng mỏ lối vào lưới sắt vết dỉ loang lổ, cấm chỉ đi vào bảng cảnh báo sớm đã phai màu, chỉ còn lại có mơ hồ chữ viết. Bảo an Chu Minh Cường cầm lấy đèn tin, dọc theo quặng mỏ ngoại vi tuần tra lộ tuyến hành động, đây là hắn mỗi ngày thông lệ công tác, kiểm tra phải chăng có người nhặt rác hoặc thám hiểm giả xâm nhập. Đi đến chủ quặng mỏ nhập khẩu lúc, đèn tin cầm tay chùm sáng trong lúc vô tình đảo qua trong động, hắn bỗng nhiên thoáng nhìn trong bóng tối có do một cái hình người hình dáng, quần áo nhan sắc tại mở tối ở bên trong chói mắt. Ai ở bên trong? Chu Minh Cường hô một tiếng, không có đạt được đáp lại. Hắn cả gan đi về phía trước 2 bước, chùm sáng xích lại gần sau, một bộ không hề có động tĩnh gì thi thể thình lình đập vào mi mắt, tứ chi và mèo, trên thân dính lấy bùn đất cùng mỏ phấn, một cỗ nhàn nhạt mùi vị khác thường theo quặng mỏ gió bay ra. Chu Minh Cường dọa đến toàn thân khẽ run rẩy, đèn tin kém chút rơi trên mặt đất, quay người liền chạy xuống núi, một bên chạy một bên lấy điện thoại di động ra, uy, 110 sao. Đông Sơn mỏ than bức bỏ trong hầm mỏ phát hiện người chết. Người tới đây mau. Dồn dập tiếng còi cảnh sát phá vỡ sơn lâm yên tĩnh, 40 phút sau, Lục Xuyên xe cảnh sát dừng ở quặng mỏ dưới núi trên đất trống. Lập tức phong tỏa hiện trường. Lục Xuyên đẩy cửa xe ra, màu xám đậm đồng phục cảnh sát dính một tầng bụi đất, hắn chỉ vào quặng mỏ nhập khẩu cùng xung quanh 30 mét phạm vi, đối đội viên hạ đạt chỉ lệnh, dùng hai cảnh giới đem toàn bộ khu vực vây quanh, cấm chỉ bất kỳ nhân viên không quan hệ tới gần, liên hệ mỏ than người phụ trách, điều động nhân viên hiệp trợ giữ vững từng cái giao lộ, phòng ngừa có người phá hư hiện trường hoặc thoát đi. Dương Lâm, Dương Sâm, các ngươi mang đủ điều tra công cụ, cùng ta tiến quặng mỏ điều tra, trong hầm mỏ địa hình phức tạp, tia sáng mờ tối, chú ý dưới chân an toàn, trọng điểm xem xét thi thể vị trí, xung quanh hoàn cảnh cũng phải chăng có còn sót lại vết tích. Vương Soái, ngươi lưu lại bên ngoài, kỹ càng hỏi thăm báo án người Chu Minh Cường, hiểu rõ phát hiện thi thể quá trình cụ thể, gần đây quặng mỏ xung quanh nhân viên hoạt động tình huống, cũng có hay không dị thường dấu hiệu. Dương Lâm cùng Dương Sâm lập tức đeo lên điều tra bao, đeo lên đầu đèn cùng bao tay, đi theo Lục Xuyên đi vào quặng mỏ. Vừa mới bước vào, ở bức băng lãnh không khí xen lẫn than đá bụi cùng mùi nấm mốc đập vào mặt, dưới chân mặt đất gập ghềnh, che kín đá vụn cùng bức bỏ xỉ vạng, đầu đèn chùm sáng trong bóng đêm chỉ có thể chiếu sáng phía trước vài mét phạm vi. Quặng mỏ cao chừng 3 mét, hai bên vách đá che kín màu đen than đá nước đọng, bộ phận khu vực có thấm vết nước dấu vết, giọt nước theo vách đá nhỏ xuống, phát ra tí tách tiếng vang, tại yên tĩnh trong hầm mỏ phá lệ rõ ràng. Thi thể co quắp tại quặng mỏ chỗ sâu ước 50 mét vị trí, tới gần một chỗ bức bỏ xe chở quáng quý đạo bên cạnh, chung quanh tán lạc mấy khối bung lỏng nham thạch cùng cũ nát tấm ván gỗ. Trước quan sát chỉnh thể hoàn cảnh, không nên tùy tiện đụng vào thi thể. Lục Xuyên ra hiệu hai người dừng lại, đầu đèn chùm sáng tập trung tại thi thể xung quanh, các ngươi nhìn, thi thể chung quanh xỉ quặng cùng đá vụn có bị xê dịch vết tích, có phải hay không gây án sau tận lực che giấu hình thành. Còn có cái này mấy khối tấm ván gỗ, sắp xếp phải có chút hợp quy tắc, không giống như là tự nhiên tản mát. Dương Lâm gật gật đầu, mở ra cường quang điều tra đèn, chùm sáng đảo qua thi thể, người chết là nam tính, thân cao chừng 170 cm tả hữu, hình thể trung đẳng, mặc trên người màu xanh đậm đồ lao động, quần áo bên trên có nhiều chỗ tổn hại, dính lấy đại lượng mỏ phấn cùng bùn đất, thấy không rõ cụ thể kiểu dáng. Thi thể hiện lên nằm nghiêng cuộn mình trạng, đầu tựa ở trên vách đá, tóc lộn xộn, bị than đá bụi bao trùm, tạm thời không cách nào phán đoán tuổi tác cùng bộ mặt đặc thù. Dương Sâm thì trọng điểm xem xét thi thể xung quanh mặt đất có chút ít mơ hồ dấu chân, nhưng trong hầm mỏ cho bụi quá dày, dấu chân phần lớn đã mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn ra đại khái dày mã, ước 43 mã tả hữu. Chương 1956, quặng mỏ tìm kiếm chương 1956, quặng mỏ tìm kiếm Dương Sâm tiếp tục, tại thi thể phía bên phải ước 2 mét chỗ, phát hiện một cái bức đầu mẩu thuốc lá, đầu mẩu thuốc lá bên trên còn dính lấy chút ít nước bọt, nhìn bức bỏ thời gian không tính quá lâu, chưa rút ra lên xem như vật chứng. Mặt khác, trên vách đá có một chỗ tươi mới vết cắt, giống như là bị cứng rắn vật thể cào phá hình thành. Vết cắt chiều dài ước 10 cm, có thể là người hiểm nghi vận chuyển thi thể lúc lưu lại. Hai người phân công hợp tác, Dương Lâm phụ trách hiện trường đóng phim ảnh chụp cùng video, ghi chép thi thể vị trí, xung quanh hoàn cảnh cùng phát hiện vết tích. Dương Sâm thì dùng cái kẹp cùng bật chứng túi, cẩn thận từng ly từng tí rút ra đầu mẩu thuốc lá, mặt đất lưu lại chút ít sợi, cùng bách đá vết cắt trô vi lượng một phấn. Trong hầm mỏ hoàn cảnh quá đặc thù, ở bước, cho bụi nhiều, rất nhiều vết tích đều bị phá hư. Dương Lâm một bên quay trụ, vừa nói, thi thể xung quanh không có phát hiện rõ ràng công cụ gây án, cũng không có đánh nhau vết tích, phỏng đoán nơi này có thể là vứt xác hiện trường, mà không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án. Dương Sâm nói bổ sung, từ thi thể quận mình trạng thái cùng xung quanh bị xê dịch xỉ quặng đến xem, người hiểm nghi rất có thể là đem thi thể vận chuyển đến nơi đây sau, dùng xỉ quặng cùng tấm ván gỗ đơn giản che giấu, chỉ là che giấu đến cũng không hoàn toàn, bị tuần tra bảo an phát hiện. Mặt khác, cái này đầu mẫu thuốc lá nếu như có thể kiểm tra ra DNA, có lẽ có thể vì chúng ta cung cấp manh mối. Cùng lúc đó, quan mỏ bên ngoài trên đất trống, Vương Soái ngay tại hỏi thăm báo án người Chu Minh Cường. Chu Minh Cường ngồi tại trong xe cảnh sát, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, hai tay còn tại run nhẹ nhẹ. Cảnh sát đồng chí, ta thật không nghĩ tới gặp được loại sự tình này. Ta xế chiều mỗi ngày 2 điểm đều sẽ tới bên này tuần tra, hôm nay đi đến quặng mỏ nhập khẩu lúc, trong lúc vô tình dùng đèn tin đi đến chiếu, liền thấy bên trong có người nằm bất động, ta hô vài tiếng không ai ứng, đến gần xem xét mới phát hiện là bộ thi thể, doa đến ta hồn cũng bị mất. Ngươi bình thường tuần tra thời điểm, có phát hiện hay không có người tiến vào quặng mỏ, hoặc là nhìn thấy khả nghi nhân viên tại xung quanh bồi hồi? Vương Soái hỏi, trong tay bút nhanh chóng ghi chép. Chu Minh Cường cố gắng nhớ lại lấy, cái này quặng mỏ vứt bỏ nhiều năm, bình thường có rất ít người đến, thỉnh thoảng sẽ có mấy cái người nhặt rác muốn đi vào tìm sát vụn, đều bị ta đuổi đi. Đại khái nửa tháng trước, ta tuần tra thời điểm, nhìn thấy hai người đàn ông xa lạ tại quặng mỏ nhập khẩu phụ cận đi dạo, mặc áo khoác màu đen, đội mũ, thấy không rõ mặt, ta tưởng rằng nhặt ve chai, liền hô bọn hắn một tiếng, bọn hắn quay người liền chạy xuống núi, lúc ấy ta cũng không quá để ý. Ngươi còn nhớ rõ kia hai nam nhân thân cao, hình thể sao? Hoặc là có hay không cái khác rõ ràng đặc thù? Vương Soái truy vấn. Thân cao đại khái đều tại 175cm tả hữu, hình thể lực tráng, đi đường rất nhanh, cái khác liền không thấy rõ, lúc ấy khoảng cách có chút xa, hơn nữa bọn hắn đội mũ, đối đầu. Chu Minh Cường hồi đáp, còn có, đại khái một tuần trước, ta tại quặng mỏ xung quanh phát hiện mấy cái tươi mới đầu mẫu thuốc lá, cùng hôm nay tại bên cạnh thi thể nhìn thấy đầu mẫu thuốc lá bảng hiệu giống như là giống nhau, đều là Hồng Tháp Sơn. Vương Soái trong lòng hơi động, tiếp tục hỏi, ngươi phát hiện đầu mẫu thuốc lá vị trí cụ thể ở nơi nào? Ngoại trừ đầu mẫu thuốc lá, còn có hay không cái khác tình huống dị thường, tỉ như lốp xe ấn ký, vứt rác rưởi loại hình? Đầu mẫu thuốc lá ngay tại quặng mỏ nhập khẩu trên đất trống, có chừng 3-4. Chu Minh Cường nghĩ nghĩ, nói bổ sung, cái khác tình huống dị thường cũng là không có, chính là đầu tuần bắt đầu, quặng mỏ xung quanh cỏ dại giống như bị người dẫm qua, có một đầu mơ hồ đường nhỏ thông hướng quặng mỏ nhập khẩu, trước đó đều không có đầu này đường nhỏ. Đầu này đường nhỏ là dạng gì? Rộng không rộng? Có thể hay không qua cố xe? Đường nhỏ không rộng, đại khái chỉ có thể cho đi một mình, hẳn là qua không được cố xe, thoạt nhìn như là có người đi bộ ra vào dẫm ra tới. Chu Minh Cường nói rằng. Vương Soái lại hỏi thăm mỏ than cái khác bảo an cùng thôn dân phụ cận, được đến tin tức cơ bản nhất trí, gần đây có rất ít người tại quặng mỏ xung quanh hoạt động, chỉ có Chu Minh Cường nâng lên kia hai người đàn ông xa lạ cùng bị dẫm ra tới đường nhỏ, cùng vứt đầu mẩu thuốc lá, không có cái khác tình huống dị thường. Buổi chiều 4 điểm, sơ bộ điều tra cùng hỏi thăm công tác cơ bản kết thúc. Dương Lâm cùng Dương Sâm mang theo rút ra đầu mẩu thuốc lá, sợi, vách đá bột phấn chờ vật chứng, từ quặng mỏ đi ra, hướng Lục Xuyên báo cáo, "Lục đội, hiện trường sơ bộ điều tra rút ra tới đầu mẩu thuốc lá, chút ít sợi cùng vách đá vết cắt chỗ vi lượng bột phấn, thi thể xung quanh có mơ hồ dấu chân, nhưng bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân không cách nào rõ ràng rút ra." Thi thể hiện lên quận Bình Trạng, xung quanh xỉ quặng có bị xê dịch vết tích, phỏng đoán là vứt xác hiện trường, công cụ gây án cùng thứ nhất hiện trường phát hiện án chưa rõ ràng. Vương Soái cũng tới trước báo cáo, báo án người Chu Minh Cường phản ứng, nửa tháng trước từng nhìn thấy hai tên nam tử xa lạ tại quặng mỏ nhập khẩu bồi hồi, một tuần trước phát hiện qua giống nhau bảng hiệu đầu mẫu thuốc lá, quặng mỏ xung quanh còn có một đầu mới dẫm ra tới đường nhỏ, cái khác tạm thời chưa có manh mối. Lục Xuyên cau mày, nhìn trước mắt vứt bỏ quặng mỏ, ngữ khí nghiêm túc nói rằng, trước mắt đến xem, cái này lên vụ án chỗ khó ở chỗ quặng mỏ hoàn cảnh phức tạp, vết tích dễ dàng bị phá hư, lại không có tìm được thứ nhất hiện trường phát hiện án cùng công cụ gây án. Tiếp xuống, điểm 3 bước đi, thứ nhất, khoa kỹ thuật mau chóng đối rút ra đầu mẫu thuốc lá, sợi cùng vi lượng bột phấn tiến hành kiểm tra, trọng điểm kiểm tra đầu mẫu thuốc lá bên trên DNA, xác nhận phải chăng cùng người chết hoặc người hiểm nghi tương quan. Thứ hai, Vương Soái dẫn đội, quay chung quanh Chu Minh Cường nâng lên hai tên nam tử xa lạ cùng mới dẫm ra đường nhỏ triển khai điều tra, mở rộng thăm viếng phạm vi, hỏi thăm xung quanh thôn dân cùng mỏ than nhân viên công tác, nhìn xem có không có người thấy cái này hai tên nam tử xa lạ. Thứ ba, Dương Lâm cùng Dương Sâm ngày mai mang dụng cụ chuyên nghiệp lần nữa tiến vào quặng mỏ điều tra, mở rộng điều tra phạm vi, tìm kiếm càng nhiều tiềm ẩn manh mối, đồng thời loại bỏ quặng mỏ xung quanh giám sát, nhìn xem có thể hay không tìm tới khả nghi nhân viên hoặc cỗ xe tung tích. Hắn dừng một chút, nói bổ sung, cái này quặng mỏ vị trí vắng vẻ, người hiểm nghi lựa chọn ở chỗ này vứt xác, giải thích do hắn đối xung quanh hoàn cảnh tương đối quen thuộc, rất có thể là người bản địa hoặc thường xuyên tại vùng này hoạt động người. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới chỗ đột phá, xác định người chết thân phận cùng thứ nhất hiện trường phát hiện án, tra ra vụ án chân tướng. Buổi chiều 5 điểm, các đội viên dựa theo Lục Xuyên an bài chia ra hành động, Dương Lâm, Dương Sâm mang theo vật chứng tiến về khoa kỹ thuật. Vương Soái dẫn đầu thăm viếng tổ bắt đầu hỏi thăm xung quanh thôn dân. Phụ trách giám sát loại bỏ đội viên thì tiến về mỏ than cùng dưới núi thôn trang, điều lấy tương quan giám sát ghi chép dương. Đông Sơn mỏ than sương mù càng ngày càng đậm, bao phủ vứt bỏ quần mỏ, phản phất tại che giấu bí mật gì. Lục Xuyên đứng tại quặng mỏ nhập khẩu, nhìn xem ngay cảnh giới bên trong khu vực, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, bất luận vụ án phức tạp hơn, manh mối nhiều ẩn nấp, đều muốn toàn lực ứng phó, tìm tới hung thủ, cho người chết một cái công đạo. Mà lúc này, trong hầm mỏ vết tích còn đang đợi tiến một bước đào móc, đầu mẩu thuốc lá bên trên giờ DNA, trên vách đá vết cát, có lẽ đều sẽ thành để lộ chân tướng mấu chốt. Chương 1957, Đông Sơn đồn điều tra. Chương 1957, Đông Sơn đồn điều tra. Thứ tư buổi chiều 5 điểm, Đông Sơn mỏ than dưới núi gió mang theo ý lạnh, thổi đến ven đường cỏ dại vang xào xạc. Vương Soái mang theo đội viên Tiểu Lý, Tiểu Trương, dọc theo bốn lượn đường núi hướng cụ cận Đông Sơn đồn đi đến. Đây là khoảng cách vứt bỏ quặng mỏ gần nhất thôn trang, ước chừng 50 gia đình, phần lớn là trước kia mỏ than công nhân viên chức gia thuộc, về sau mỏ than đóng cửa, bộ phận người lưu tại trong thôn nghề nông hoặc làm việc vặt. Dựa theo Lục Xuyên an bài, bọn hắn muốn ở chỗ này triển khai thăm viếng, tìm kiếm cùng vụ án tương quan manh mối. Chúng ta chia ra hành động, ta đi thôn đầu đông, Tiểu Lý đi đầu thôn tây, Tiểu Trương phụ trách trong thôn ở giữa, trọng điểm hỏi thăm gần nửa tháng có thấy hay không nam tử xa lạ vào thôn, hoặc là có người thường xuyên đi tới đi lui mỏ than phương hướng, đặc biệt là mặc áo khoác màu đen, hình thể lệch trắng người. Gặp phải không rõ ràng tình huống, tùy thời điện thoại liên lạc. Vương Soái đứng tại cửa thôn, chỉ vào thôn trang ba phương hướng, đối các đội viên nói rằng. Sau đó, ba người riêng phần mình hướng phía mục tiêu khu vực đi đến, ánh nắng chiều đem bóng của bọn hắn kéo đến rất dài. Vương Soái đầu tiên đi vào thôn đầu đông thứ một gia đình, trong viện một vị cụ bà ngay tại thu thập phơi khô bắp ngô. Đại nương ngài tốt, chúng ta là đồn công an, muốn hướng ngài hiểu chút tình huống. Vương Soái đi lên trước, đưa ra giấy chứng nhận, ngữ khí ôn hòa nói. Cụ bà ngừng công việc trong tay, ngẩng đầu đánh giá Vương Soái, cảnh sát đồng chí, có chuyện gì a? Có phải hay không trong thôn ra cái gì nhiễu loạn? Không phải trong thôn sự tình, là Đông Sơn mỏ than bức bỏ quặng mỏ bên kia, hôm nay phát hiện một cỗ thi thể, chúng ta muốn hỏi một chút ngài, gần nửa tháng có thấy hay không nam tử xa lạ tại quặng mỏ xung quanh hoạt động, hoặc là thấy có người hướng quặng mỏ phương hướng đi. Vương Soái hỏi. Cụ bà sửng sốt một chút, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, quặng mỏ bên kia người chết. Ôi, chỗ kia vứt bỏ nhiều năm, thế nào sẽ còn người chết đâu? Nàng thả ra trong tay bắp nô, ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, cẩn thận nhớ lại, gần nửa tháng à. Ta mỗi sáng sớm đều sẽ đi trên núi nhặt củi, đại khái 10 ngày trước buổi sáng, ta ở trên núi nhìn thấy một người đàn ông hướng quặng mỏ phương hướng đi, mặc màu xanh đậm đồ lao động, có một cái túi màu đen, đi đường rất nhanh, nhìn rất gấp bộ dáng. Ta lúc ấy còn buồn bực đâu, kia quặng mỏ có cái gì xong đi, liền chăm chú nhìn thêm, hắn giống như phát giác được ta đang nhìn hắn, còn quay đầu chừng ta một cái, dọa đến ta đi nhanh lên. Ngài còn nhớ rõ nam nhân kia thân cao, hình thế sao? Có hay không cái khác rõ ràng đặc thủ, tỉ như trên mặt có sẹo, chụp mũ loại hình. Vương Soái trong lòng hơi động, mau đổi theo hỏi, đồng thời ra hiệu Tiểu Lý ghi chép. Cụ bà cao mày nghĩ nghĩ, thân cao đại khái 170cm tả hữu, hình thể trung đẳng, không có chủ mũ, tóc hơi dài, che khuất cái chán, trên mặt không thấy được sẹo, chính là sắc mặt không tốt lắm, nhìn rất tiểu tụy. Đúng rồi, hắn có màu đen bao, nhìn chịu nặng, không biết rõ trang vật gì. Vậy ngài nhìn thấy hắn thời điểm, đại khái là buổi sáng mấy điểm? Hắn là từ cái nào phương hướng tới, hướng quặng mỏ cái nào nhập khẩu đi? Đại khái buổi sáng hơn 7 giờ a, trời vừa sáng không bao lâu. Hắn là từ dưới núi đường cái phương hướng tới, hướng quặng mỏ chủ nhập miệng đi. Cụ bà hồi đáp. Vương Soái tại bản bút ký bên trên ghi lại những tin tức này, trong lòng suy đoán, cái này xuyên màu xanh đậm đồ lao động, có màu đen bao nam nhân, có thể hay không cùng trong động mỏ thi thể có quan hệ. Màu đen trong bọc trang có phải hay không là công cụ gây án, hay là vận chuyển thi thể dùng đồ vật. Nhưng trước mắt chỉ có cụ bà lời nói của một bên, không có cái khác chứng cứ bằng chứng, còn không thể xác định thân phận của hắn cùng mục đích. Rời đi cụ bà nhà, Vương Soái lại thăm viếng thôn đầu đông mặt khác ba gia đình, trong đó hai gia đình biểu thị gần nửa tháng không có đi qua quặng mỏ xung quanh, cũng chưa từng thấy nam tử xa lạ. Chỉ có một gia đình nam chủ nhân nâng lên, đại khái một tuần trước ban đêm, hắn trước cửa nhà hút thuốc lúc, nhìn thấy một chiếc màu trắng xe van dừng ở dưới núi ven đường, đèn xe rầm rữ, qua đại khái 20 phút, xe van lại lái đi, hướng phía trên trấn phương hướng. Kia xe van nhìn rất cũ kỹ, trên thân xe giống như có vết cắt, nhưng ta không thấy rõ bảng số xe, cũng không thấy có người xuống xe. Nam chủ nhân nói rằng. Vương Soái truy vấn, ngài xác định là một tuần trước ban đêm sao? Đại khái mấy giờ? Xác định, ngày đó là nhi tử ta sinh nhật, ta ở nhà cùng hắn thổi xong ngọn nến, đại khái hơn 8 giờ, đi ra hút thuốc liền thấy. Nam chủ nhân khẳng định nói. Màu trắng xe van. Vương Soái ở trong lòng suy tư, người hiểm nghi có phải hay không là dùng xe van đem thi thể vận đến quặng mỏ phụ cận, sau đó đi bộ vận chuyển tới trong hầm mỏ vứt xác. Nhưng xe van không có lưu lại bảng số xe, cũng không có cái khác người chứng kiến, manh mối này tạm thời cũng không cách nào xâm nhập truy tra. Buổi chiều 6 giờ rưỡi, Vương Soái đi vào trong thôn ở giữa, cùng Tiểu Trương tụ hợp. Tiểu Trương một mặt hề phải nói, Huy ca, ta thăm viếng trong thôn ở giữa 10 gia đình, phần lớn đều nói chưa từng thấy nam tử xa lạ, chỉ có một gia đình đứa nhỏ nói, đại khái 5 ngày trước, tại cửa thôn nhìn thấy hai nam nhân cãi nhau. Trong đó một người đàn ông mặc áo khoác màu đen, một cái nam nhân khác mặc màu xám áo, cụ thể lăn tăn cái gì không nghe rõ, về sau hai nam nhân liền hướng phía phương hướng khác nhau đi. Nhưng đứa nhỏ tuổi tác quá nhỏ, mới 8 tuổi, nói không rõ ràng hai nam nhân cụ thể là thủ, cũng không biết bọn họ có phải hay không hướng quặng mỏ phương hướng đi. Đứa nhỏ nói hai nam nhân cãi nhau, sẽ không phải là Chu Minh Cường nhìn thấy kia hai cái nam tử xa lạ. Vương Soái cau mày, nếu thật là bọn hắn tại cửa thôn cãi nhau, là bởi vì chia của không đều, còn là bởi vì gây án quá trình bên trong xuất hiện mâu thuẫn. Nhưng những này đều chỉ là suy đoán, không có thực tế chứng cứ chèo chống, rất khó đẩy vào vụ án tiến triển. Sau đó, hai người lại cùng nhau tham viếng đầu thôn tây mấy hộ nhân gia, gặp trước kia tại Đồng Sơn mỏ than làm việc qua lão thợ mỏ Trương Đại Gia. Trương Đại Gia năm nay 65 tuổi, sau khi về hưu một mực ở tại trong thôn, đối mỏ than xung quanh tình huống rất quen thuộc. Nghe nói quặng mỏ phát hiện thi thể, Trương Đại Gia thở dài, kia quặng mỏ à, trước kia là chúng ta thôn không ít người bắt cơm, về sau bởi vì sự cố đóng cửa, vẫn vứt bỏ lấy. Mấy năm này ngẫu nhiên có nhặt ve chai đi vào tìm sát vụ, cũng có nghịch ngậm đứa nhỏ đi vào thám hiểm, nhưng chưa từng đi ra chuyện lớn như vậy. Trương Đại Gia, ngài tại mỏ than công tác thời điểm, đối quặng mỏ kết cấu hẳn là rất quen thuộc à? Ngoại trừ chủ nhập miệng, còn có hay không cái khác gần nấp lối vào, hoặc là thích hợp giấu đồ vật, vớt xác địa phương? Vương Soái hỏi. Trương Đại Gia nhẹ gật đầu, quặng mỏ kết cấu phức tạp thật sự, ngoại trừ chủ nhập miệng, còn có ba cái bộ nhập khẩu, bất quá đều bị phong kín nhiều năm, không biết rõ hiện tại có hay không bị người mở ra. Mặt khác, trong hầm mỏ có rất nhiều vứt bỏ đường tắt, có chút đường tắt rất sâu, còn rất bí mật, nếu là muốn giấu đồ vật hoặc là vớt xác, rất dễ dàng liền có thể tìm tới địa phương. Bất quá những cái kia đường tắt phần lớn không an toàn, lúc nào cũng có thể sạt lở. Chương 1958, giải phẫu thi thể. Chương 1958, giải phẫu thi thể. Vậy ngài biết, trước kia tại mỏ than công tác trong đám người, có người hay không bởi vì quặng mỏ sự tình kết quả thủ, hoặc là có người nào đối quặng mỏ tình huống đặc biệt quen thuộc tới có thể chuẩn xác tìm tới ẩn nấp vứt xác địa điểm. Trương Đại Gia nghĩ nghĩ, trước kia tại mỏ than công tác người, phần lớn đều rời đi, lưu lại ở trong thôn không có mấy cái. Muốn nói đối quặng mỏ tình huống quen thuộc, trước kia quặng mỏ nhân viên quản lý lão Lưu tính một cái, hắn tại mỏ bên trên làm 20 nhiều năm, đối quặng mỏ mỗi một đầu đường tắt đều rõ như lòng bàn tay. Bất quá lão Lưu năm ngoái mùa đông sinh bệnh qua đời. Còn có một cái gọi là Triệu Cương, trước kia là mỏ bên trên bạo phá công, đối quặng mỏ kết cấu cũng rất quen thuộc, hắn đại khái 5 năm trước rời đi thôn, nghe nói đi nơi khác làm việc, không biết rõ hiện tại trở lại chưa. Triệu Cương, ngài còn nhớ rõ hắn tình huống căn bản sao? Thì như thân cao, hình thể, tính cách loại hình. Vương Soái vội vàng hỏi. Triệu Cương thân cao đại khái 175cm tả hữu, hình thể lực tráng, tính cách tương đối táo bạo, trước kia tại mỏ bên trên thời điểm, thường xuyên cùng người cãi nhau. Hắn rời đi thôn thời điểm, đại khái 35 tuổi khoảng chừng, hiện tại hẳn là 40 tuổi. Trương Đại Gia hồi ức nói. Vương Soái trong lòng run lên, Triệu Cương thân cao, hình thể, cùng Chu Minh Cường nâng lên nam tử xa lạ rất tương tự, hơn nữa hắn đối quặng mỏ tình huống quen thuộc, lại tính cách táo bạo, sẽ không phải là người hiểm nghi. Nhưng hắn 5 năm trước thì rời đi thôn, hiện tại phải trăng trở về còn không xác định, manh mối này còn cần tiến một bước xác minh. Ban đêm 7 giờ rưỡi, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, trong thôn từng nhà đều sáng lên đèn. Vương Soái cùng các đội viên tại cửa thôn tụ hợp, tập hợp thăm viếng tình huống, trung thăm viếng Đông Sơn đồn 32 gia đình, thu hoạch 3 đầu khả nghi manh mối, 10 ngày trước buổi sáng xuất hiện xuyên màu xanh đậm đồ lao động, có màu đen bao nam tử. Một tuần trước ban đêm dừng ở dưới núi đường cái màu trắng xe van. 5 ngày trước cửa thôn cãi nhau hai tên nam tử, cùng lao thợ mỏ nâng lên đối quặng mỏ quen thuộc Triệu Cương. Nhưng những đầu mối này đều rất rải rác, không có hình thành hoàn chỉnh chứng cứ liên, cũng không có phát hiện có thể trực tiếp chỉ hướng người hiểm nghi hoặc người chết thân phận trọng đại manh mối. Huy ca, những đầu mối này quá nát, căn bản không có cách nào sâu chối lại. Xuyên đồ lao động nam tử, màu trắng xe van, cãi nhau hai người, còn có cái kia Triệu Cương, đến cùng cái nào cùng vụ án có quan hệ, chúng ta hiện tại một điểm đầu mối đều không có. Tiểu Lý có chút hề phải nói. Vương Soái nhìn xem trong tay tham viếng ghi chép, cau mày, nội tâm cũng có chút lo lắng. Hắn vốn cho là tham viếng thôn dân có thể tìm tới một chút mấu chốt manh mối, tỉ như có người nhìn thấy người hiểm nghi vận chuyển thi thể, có người nhận biết người chết chờ một chút, nhưng không nghĩ tới thu hoạch như thế có hạn. Hắn ở trong lòng cắt tỉa những đầu mối này, xuyên màu xanh đậm đồ lao động nam tử sẽ không phải là người chết. Nếu như là, hắn có màu đen trong bọc chứa là cái gì? Nếu như không phải, hắn đi quặng mỏ làm cái gì? Màu trắng xe van rất có thể là công cụ gây án, nhưng không có bảng số xe, không cách nào truy tra. Cửa thôn cãi nhau hai người, phải chăng cùng vụ án có quan hệ, còn cần tiến một bước xác nhận. Triệu Cương mặc dù phù hợp bộ phận đặc thù, nhưng rời đi thôn nhiều năm, phải chăng trở về còn không xác định. Mặc dù manh mối giải rác, nhưng cũng không phải không dùng được. Vương Soái lấy lại bình tĩnh, đối các đội viên nói rằng, ngày mai chúng ta đi trước xác minh Triệu Cương tình huống, liên hệ hắn người nhà, xem hắn gần nhất có chưa có trở về. Lại đi dưới núi đường cái xung quanh thăm viếng, nhìn xem có hay không những thôn dân khác thấy qua chiếc kia màu trắng xe van, có thể hay không tìm tới càng nhiều liên quan tới xe van đặc thù. Mặt khác, mở rộng thăm viếng phạm vi, đi sát vách Tây Sơn thôn nhìn xem, nói không chừng bên kia thôn dân cũng thấy qua khả nghi nhân viên hoặc cỗ xe. Ban đêm 8 điểm, Vương Soái mang theo các đội viên trở về chi đội trinh sát hình sự, hướng Lục Xuyên báo cáo thăm viếng tình huống. Lục Xuyên sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, những đầu mối này mặc dù giải rác, nhưng đều là tiềm ẩn chỗ đột phá. Triệu Cương tình huống nhất định phải mau chóng xác minh, màu trắng xe van manh mối cũng muốn trọng điểm truy tra. Mặt khác, khoa kỹ thuật bên kia đã bắt đầu đối đầu mẫu thuốc lá, sợi chờ vật chứng tiến hành kiểm tra, ngày mai hẳn là có thể ra sơ bộ kết quả, hy vọng có thể từ vật chứng bên trong tìm tới nhiều đầu mối hơn. Vương Soái đi ra Lục Xuyên văn phòng, nhìn ngoài cửa sổ đêm đen như mực không, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, bất luận vụ án phức tạp hơn, manh mối nhiều ẩn nấp, đều muốn kiên trì truy tra xuống dưới. Trong động mỏ người chết còn đang chờ chân tướng, chỉ có tìm tới hung thủ, khả năng cho người chết cùng người nhà của hắn một cái công đạo. Hắn tin tưởng, chỉ cần đem những này giải rác manh mối dần dần xác minh, sâu chuỗi, sớm muộn có thể để lộ vụ án mê vụ, nhường chân tướng phơi bày khắp thiên hạ. Thứ tư ban đêm 9 điểm, chi đội trinh sát hình sự pháp y phòng giải phẫu ánh sáng lạnh đèn đem không gian chiếu lên rõ ràng rành mạch, ý nốt bàn giải phẫu phản xạ băng lãnh quang trạch. Từ Đông Sơn mỏ than bức bỏ quặng mỏ vận tới thi thể đã bị cẩn thận cất đặt đang giải phẫu trên này, ngoại tầng dính lấy than đá bụi cùng bùn đất đã sơ bộ thanh lý, nhưng màu xanh đậm đồ lao động vẫn áp sát vào trên thi thể, tản ra hôn tạp mục nát cùng quặng mỏ ở mức khí tức mùi vị khác thường. Pháp y Trương Khải mặc màu xanh đậm giải phẫu phục, hai tầng dung dịch kết tủa bao tay bao lấy hai tay, hắn đứng tại bàn giải phẫu bên cạnh, ánh mắt đảo qua thi thể chỉnh thể hình thái. Sau lưng trợ lý Tiểu Trần đã đem dụng cụ giải phẫu theo trình tự sắp xếp tại khay bên trong, ghi chép tấm mở ra, ngòi bút lơ lửng chờ đợi ghi chép. Tiểu Trần, trước ghi chép thi thể cơ sở vẻ ngoài đặc thù, trọng điểm chú ý thi cương, thi băng, làn da mục nát trình độ, những này là phán đoán thời gian tử vong hoạch tâm căn cứ. Quan mỏ hoàn cảnh đặc thù, ở mức lại nhiệt độ khá thấp, có thể sẽ ảnh hưởng mục nát tiến trình, đến tiếp sau cần kết hợp nhiều chỉ tiêu tổng hợp sửa đổi thời gian. Trương Khải thanh âm xuyên thấu qua phòng hộ mặt nạ truyền đến, tỉnh áo bên trong mang theo đối chi tiết cực hạn bà khống. Tiểu Trần gật đầu tiến lên, mềm thước tại thi thể trên thân nhẹ nhàng đo đạc, ngòi bút tại ghi chép trên bảng nhanh chóng hoạt động. Trương lão sư, người chết là nam tính, thân cao chừng 170 cm, hình thể trung đẳng, tuổi tác sơ bộ phán đoán tại 35-45 tuổi ở giữa. Bên ngoài thân làn da hiện ra màu xanh nhạt, bộ mặt, phần cổ có tán tại mục nát tính mạch mạng, phải dưới bụng xuất hiện chút ít thi lục, trái chi trên khuỷu tay chỗ khớp nối có rất nhỏ mục nát bạc khí, từ mục nát trình độ nhìn, thời gian tử vong cũng không ngắn, nhưng cụ thể bao lâu còn phải kết hợp cái khác đặc thù. Trương Khải ngồi xổm người xuống, ngón tay nhẹ nhàng nén thi thể chi trên cơ bắp, cảm thụ thi cương độ cứng, lại lật chuyển thi thể xem xét phần lưng thi ban, thi cương phân bố tại toàn thân các đại quan tiết, cảm khớp nối, phần cổ cơ bắp, tứ chi khớp nối đều hiện lên tê cứng trạng thái, nhưng đầu ngón tay đã xuất hiện rất nhỏ làm dịu dấu hiệu. Thi ban ở vào phần lưng, bờ mông cùng tứ chi sau bên cạnh, nhan sắc hiện lên ám tử hồng sắc, nén sau vẹn vẹn rất nhỏ phai màu, giải thích rõ thi ban đã cơ bản cố định, nhưng bắt đầu tiến vào khuyết tàng kỳ. Kết hợp làn da mục nát đặc thù, sơ bộ phán đoán thời gian tử vong tại 5-8 ngày ở giữa, bất quá còn cần kết hợp thi thể nội bộ khí quan trạng thái, trong dạ dày cho vật cùng giác mạc đục ngầu trình độ tiến một bước nghiệm chứng. Chương 1959, một tuần thời gian chương 1959, một tuần thời gian hắn chỉ vào thi thể phải dưới bụng thi lục, tiếp tục giải thích, thi lục bình thường tại sau khi chết 24-48 giờ bắt đầu xuất hiện, 70 ngày sẽ dần dần khuyết tán đến toàn thân. Hiện tại thi lục vẹn vẹn cực hạn bên phải dưới bụng, mục nát bọt khí số lượng ít, giải thích rõ mục nát tiến trình ở vào trung kỳ lệch sớm giai đoạn, cái này cùng quặng mỏ nhiệt độ thấp ở mức hoàn cảnh trì hoãn mục nát đặc điểm tương xứng. Bất quá thi cương đã xuất hiện làm dịu, cái này lại nhắc nhở thời gian tử vong khả năng vượt qua 5 ngày, tổng hợp đến xem, trước mắt thời gian phạm vi cơ bản hợp lý. Kia nguyên nhân tử vong đâu? Bên ngoài thân có hay không rõ ràng ngoại thương vết tích có thể chỉ hướng nguyên nhân cái chết. Tiểu Trần buông xuống mềm thước, ánh mắt tập trung tại thi thể thân thể cùng tứ chi, những này là bạo lực tính tổn thương dễ nhất xuất hiện khu vực. Trương Khải cầm lấy cái kẹp, nhẹ nhàng đẩy ra người chết bộ mặt tạp nhạp tóc, lộ ra bị than đá bụi bao trùm bộ mặt, hai mắt kiểm khép kín, ánh mắt đột xuất, giác mạc hiện lên màu ngà sữa đục ngầu, đã hoàn toàn không cách nào thấu thị con người. Môi bầm tím, răng hoàn hảo, lợi không chảy máu vết tích, không có phát hiện vết cắn hoặc răng chóc ra dấu hiệu. Bộ mặt không có rõ ràng cùn khí tổn thương hoặc duệ khí tổn thương, mí mắt kết mô cũng không có tán tại chảy máu điểm, tạm thời loại trừ ngạt thở tử vong khả năng. Trương Khải ra hiệu Tiểu Trần điều chỉnh ánh đèn, cái kẹp xốc lên người chết màu xanh đậm đồ lao động bên trong dính lấy chút ít màu đỏ sẫm vết bẩn, vải bóc chỗ tổn hại biên giới bất quy tắc, giống như là bị bén nhọn vật thể cào phá bố trí. Trước rút ra đồ lao động bên trong màu đỏ sẫm vết bẩn, đưa đi kiểm tra phải chăng là vết máu. Hiện tại bắt đầu bên ngoài thân cẩn thận kiểm tra, trọng điểm tra thân thể cùng tứ chi có hay không ẩn dấu ngoại thương, nhất là cùng nội tạng tổn thương tương quan bên ngoài thân vết tích. Giao giải phẫu dọc theo đồ lao động khe hở tuyến mở ra, người chết thân thể làn da bạo lộ ra, nhặt làn da màu xanh lục bên trên không có phát hiện rõ ràng duệ khí vết thương, nhưng ở trái quý sườn bộ xương sườn phía dưới tới gần lá lách vị trí có một chỗ 5 cm dài bất quy tắc dưới da máu ứ động trung tâm bộ vị có rất nhỏ làn da tổn hại, chỗ tổn hại dính lấy chút ít mỏ phấn. Nơi này có dị thường. Trương Khải dùng cái kẹp đẩy ra máu ứ động bộ vị làn da, trái quý sườn bộ dưới da máu ứ động trung tâm có làn da tổn hại, kết hợp vị trí đến xem, rất có thể là cùn tính ngoại lực va chạm đưa đến, mà cái này dưới vị trí phương chính tốt là lá lách tính chất yếu ớt, nhận cùn tính va chạm rất dễ dàng vỡ tan, cái này có lẽ chính là nguyên nhân cái chết mấu chốt. Tiểu Trần xích lại gần quan sát, tại máu ứ động xung quanh phát hiện mấy cây nhỏ bé sợi, Trương lão sư, máu ứ động bên cạnh có mấy cây màu đen sợi, cùng người chết đồ lao động sợi chất liệu không giống, có phải hay không là người hiểm nghi quần áo bên trên sợi, tại va chạm lúc rụng xuống. Trương Khải dùng máy thai cẩn thận rút ra sợi, để vào vật chứng túi, có khả năng này, đến tiếp sau nhường khoa kỹ thuật so sánh sợi thành phần. Tiếp tục kiểm tra những bộ vị khác, nhìn xem có hay không tương tự tổn thương, loại trừ nhiều chỗ chịu lực khả năng. Hai người cẩn thận kiểm tra thi thể toàn thân, cuối cùng tại người chết lòng bàn tay phải phát hiện một chỗ 3 cm dài cạn biểu quẹt làm bị thương, quẹt làm bị thương biên giới chỉnh tề, sáng tạo khang bên trong dính lấy chút ít mỏ phấn cùng dị sắt, lòng bàn tay phải quẹt làm bị thương, biên giới chỉnh tề, có mỏ phấn cùng dị sắt lưu lại, có thể là người chết tại phản kháng lúc bị mang theo dị sắt kim loại vật thể quẹt làm bị thương, tỉ như trong động mỏ vứt bỏ xe chở quáng linh kiện, nham thạch biên giới, hoặc là người hiểm nghi mang theo công cụ. Phát hiện này để cho hai người tinh thần phấn chấn, Trương Khải lập tức quyết định tăng tốc giải phẫu tiến độ, mở ra lồng ngực cùng ổ bụng xem xét nội bộ khí quan trạng thái. Giải phẫu kéo cắt bỏ xương ngực lúc phát ra rất nhỏ răng rắc âm thanh, lồng ngực mở ra sau, trái tim, phổi các khí quan bạo lộ ra, trái tim thể tích hơi thu nhỏ, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu xanh nhạt mục nát chất nhầy, tâm lớp màng bên ngoài hạ không có phát hiện chảy máu điểm. Phổi hiện ra màu nâu đen, tính chất so sánh cứng rắn, để ép lúc không có chất lỏng chảy ra, cũng không có chứng viêm hoặc nhồi máu dấu hiệu, cơ bản loại trừ trái tim tật bệnh cùng phổi tật bệnh chí tử khả năng. Trương lão sư, lồng ngực khí quan không có rõ ràng bệnh biến, xem ra nguyên nhân cái chết xác thực không tại lồng ngực. Tiểu Trần tiến lên trước, nhìn chằm chằm khí quan hình thái, trong giọng nói mang theo một tia chắc chắn, chúng ta tranh thủ thời gian mở ra ổ bụng, nhìn xem lá lách tình huống a. Trương Khải gật gật đầu, dao giải phẫu dọc theo phần bụng chính giữa tuyến mở ra, ổ bụng mở ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mục nát khí bị đập vào mặt. Gan, lá lách, vị tạng các khí quan hiện ra khác biệt trình độ mục nát, gan thể tích tăng lớn, mặt ngoài hiện lên màu xanh nhạt, tính chất mềm mại, thiết diện có mục nát chất lỏng chảy ra. Lá lách thì rõ ràng xương to lên, mặt ngoài có một chỗ 3 cm dài vỡ tan miệng, vỡ tan bên miệng duyên không chỉnh tề, trung quanh tổ chức có màu đỏ sậm ngưng huyết khối lưu lại, ngưng huyết khối đã bộ phận mục nát, nhưng vẫn có thể nhìn ra mới mẻ lúc hình thái. Quả nhiên là lá lách vỡ tan. Trương Khải ngữ khí mang theo một tia xác nhận hưng phấn, lá lách mặt ngoài vỡ tan miệng, biên giới không chỉnh tề, trung quanh có ngưng huyết khối lưu lại, đây là điển hình cùng tính ngoại lực va chạm đưa đến ngoại thương tính lá lách vỡ tan. Hơn nữa vỡ tan miệng khá lớn, kết hợp ngưng huyết khối lượng đến xem, lúc ấy chảy máu lượng hẳn là rất lớn, người chết cuối cùng bởi vì mất máu tính cơn sốc tử vong. Tiểu Trần tại ghi chép trên bảng nhanh chóng ghi chép, đột nhiên nghĩ đến một cái nghi vấn, Trương lão sư, kia dẫn đến lá lách vỡ tan cùng tính ngoại lực, cụ thể là cái gì tạo thành? Là trong động mỏ nham thạch, vứt bỏ xe chở quáng, vẫn là ngại nghi người mang theo công cụ. Trương Khải không có trực tiếp trả lời, mà là dùng cái kẹp kẹp lên lá lách vỡ tan nơi cửa tổ chức, đặt ở kính hiển vi trở mảnh kính bên trên, điều chỉnh tiêu cự quan sát, từ vỡ tan miệng hình thái đến xem, ngoại lực tác dụng mặt hẳn là bất quy tắc, biên giới có gập ghềnh vết tích, không giống như là bằng phẳng công cụ tạo thành. Kết hợp người chết bên ngoài thân mỏ phấn lưu lại cùng quặng mỏ hoàn cảnh, có thể là người hiểm nghi dùng trong động mỏ bứt bỏ nham thạch, xe chở quáng linh kiện đập nện người chết trái quý sườn bộ, dẫn đến lá lách vỡ tan. Cũng có thể là người chết tại trong hầm mỏ cùng người hiểm nghi vật lộn lúc, vô ý đâm vào nham thạch hoặc xe chở quáng bên trên, tạo thành lá lách tổn thương. Bất quá từ tổn thương nghiêm trọng trình độ đến xem, người vì đập nện đưa đến khả năng càng lớn, nếu như là ngoại ý muốn va chạm, rất khó tạo thành lớn như thế vỡ tan miệng cùng chảy máu lượng. Hắn chuyển hướng vị tạng trống rỗng, dạ dày bích mỏng mà trong suốt, niêm mạc bóng loáng, không có phát hiện đồ ăn cặn bã hoặc dị vật, nhưng dạ dày bích niêm mạc bên trên có chút ít điểm trạng chảy máu. Vị tạng trống rỗng, dạ dày bích không ăn vật lưu lại, giải thích rõ người chết tại tử vong trước ít ra 12 giờ chưa ăn, cái này cùng chúng ta trước đó phán đoán 5-8 ngày thời gian tử vong không xung đột, ngược lại có thể đi vào một bước thu nhỏ thời gian phạm vi, người chết có thể là tại bụng rỗng trạng thái dưới tử vong, thì như đêm khuya hoặc rạng sáng, cái này cũng phù hợp vứt sắc thời gian quy luật, người hiểm nghi bình thường chọn ban đêm ít người thời điểm xử lý thi thể. Vì chính xác hơn phán đoán thời gian tử vong, Trương Khải gỡ xuống người chết dạ dày bích tổ chức cùng gan tổ chức, đặt ở phò mạ lỉn dung dịch bên trong cố định, tế bào tự tan trình độ là phán đoán thời gian tử vong trọng yếu bổ sung căn cứ. Dạ dày bích tế bào tự tan bình thường tại sau khi chết 4-6 giờ bắt đầu, gan tế bào tự tan tại 6-12 giờ bắt đầu, kết hợp trước đó thi cương, thi ban, mục nát đặc thù, suy nghĩ thêm quặng mỏ nhiệt độ thấp hoàn cảnh đối mục nát chỉ hoãn tác dụng, tổng hợp sửa đổi thời gian tử vong là 7 ngày tả hữu, cũng chính là đầu tuần 3 trước sau. Chương 1960, lá lách vỡ tan chương 1960, lá lách vỡ tan hắn lại kiểm tra người chết răng cùng xương cốt, răng mài mòn trình độ trung đẳng, phù hợp 35-45 tuổi nam tính đặc thù. Xương cốt không xương chất lơi lỏng hoặc dị thường bệnh biến, loại trừ trường kỳ tật bệnh sử. Người chết sinh tiền thân thể khỏe mạnh, không cơ sở tật bệnh, nguyên nhân tử vong rõ ràng là ngoại thương tính lá lách vỡ tan đưa đến mất máu tính cơn sốc, thời gian tử vong ước 7 ngày phía trước thứ tư trước sau, trước khi chết 12 giờ chưa ăn, bên ngoài thân tổn thương là cùng tính ngoại lực va chạm bố trí, cùng các mỏ hoàn cảnh tồn tại liên quan. Trương Khải tổng kết nói, đem giải phẫu kết luận chụp đầu ghi lại ở trong báo cáo. Tiểu Trần cắt tỉa giải phẫu phát hiện, đột nhiên liên tưởng đến Vương Soái tham viếng thu hoạch manh mối, Trương lão sư, kết hợp Vương Soái bọn hắn tham viếng đến tình huống, một tuần trước ban đêm cũng chính là đầu tuần 3 tả hữu. Có thôn dân nhìn thấy dưới núi đường cái ngừng lại một chiếc màu trắng xe van, sẽ không phải là người hiểm nghi dùng xe van đem người chết vận đến quặng mỏ phụ cận, sau đó tại trong hầm mỏ cùng người chết xảy ra xung đột, dùng cùn khí đập nện người chết trái quý. Sườn bộ dẫn đến lá lách vỡ tan, về sau đem thi thể vứt bỏ tại trong hầm mỏ. Còn có cái kia xuyên màu xanh đậm đồ lao động, có màu đen bao nam tử, sẽ không phải là người chết. Hắn có màu đen trong bọc, có thể hay không chứa cùng người hiểm nghi sinh ra mâu thuẫn vật phẩm, tỉ như quặng mỏ tài liệu tương quan hoặc tài vật. Suy đoán của ngươi có nhất định đạo lý. Trương Khải gật đầu tán thành. Sau đó tiếp tục giải phẫu, tại người chết khí quản cùng nhánh khí quản bên trong phát hiện chút ít nhỏ bé mỏ phấn hạt tròn, nhưng không có phát hiện dị vật hoặc sợi, khí quản bên trong mỏ phấn hạt tròn cùng quặng mỏ thổ nhưỡng thành phần giống nhau, cái này tiến một bước chứng minh người chết là tại trong hầm mỏ bị tập kích, người hiểm nghi tại trong hầm mỏ đập nện người chết gây nên lá lách vỡ tan sau, người chết tại thời khắc hấp hối hút vào trong hầm mỏ bụi. Cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều tử vong. Bất quá khí quản bên trong không có dị vật, giải thích rõ người chết tại mất đi ý thức trước, không có xảy ra kịch liệt nôn mửa hoặc ho khan, có thể là trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng mất máu dẫn đến hôn mê, tiến tới tử vong. Vì loại trừ cái khác tiềm ẩn nguyên nhân cái chết, Trương Khải cầm lấy ống trích, từ trái tim rút ra chút ít huyết dịch hàng mẫu, lại từ gan, thận các lấy một khối nhỏ tổ chức, lấy huyết dịch, gan, thận hàng mẫu đưa đi độc vật kiểm tra, loại trừ phổ biến độc vật trúng độc khả năng. Mặc dù từ giải phẫu tình huống đến xem, trúng độc khả năng không lớn, nhưng để bảo đảm kết luận chặt chẽ cẩn thận tính, nhất định phải tiến hành kiểm tra. Ban đêm 11 điểm, giải phẫu công tác cơ bản kết thúc, Trương Khải cùng Tiểu Trần đem giải phẫu sau khi quan dần dần thả lại thi thể ổ bụng, bắt đầu khâu lại. Tiểu Trần một bên hiệp trợ khâu lại, một bên tiếp tục trải vuốt tình tiết vụ án, "Trương lão sư, nếu như người chết là đầu tuần 3 tử vong, kia cùng thôn dân nhìn thấy màu trắng xe van thời gian hoàn toàn ăn cướp, mà trái quý sườn bộ cùng tính tổn thương, rất có thể là người hiểm nghi cố tình làm, mục đích đúng là trí tử người vào chỗ chết. Mặt khác, người chết mặc màu xanh đậm đồ lao động, cùng thôn dân nhìn thấy xuyên màu xanh đậm đồ lao động, có màu đen bao nam tử đặc thù nhất trí, nói không chừng người chết chính là nam tử kia, hắn có màu đen trong bọc sắp xếp đồ vật, chính là người hiểm nghi giết người động cơ, tỉ như quặng mỏ bảo tàng, phi pháp khai thác chứng cứ loại hình. Không loại trừ loại khả năng này. Trương Khải khâu lại xong cuối cùng một châm, lấy xuống phòng hộ mặt nạ, mang trên mặt mỏi mệt lại thần sắc kiên định, quặng mỏ vứt bỏ nhiều năm, nói không chừng tồn tại phi pháp khai thác, giấu kín tài vật các loại tình huống, người chết khả năng bởi vì biết được những bí mật này, bị người hiểm nghi giết cầu. Bất quá cụ thể động cơ còn cần kết hợp đến tiếp sau thân phận loại bỏ cùng manh mối truy tra khả năng xác định. Hiện tại trọng yếu nhất là mau chóng thông qua DNA so sánh xác nhận người chết thân phận, đồng thời nhường khoa kỹ thuật hợp lắp đặt màu đỏ sẫm vết bẩn, rút ra màu đen sợi tiến hành kiểm tra, nhìn xem có thể hay không tìm tới người hiểm nghi tung tích. Thứ tư dạng sáng 0 giờ rưỡi, Trương Khải đem rút ra huyết dịch, gan, thận hàng mẫu cùng người chết DNA hàng mẫu giao cho khoa kỹ thuật, đặc biệt căn dặn trọng điểm kiểm tra huyết dịch hàng mẫu bên trong phải chăng có chấn tĩnh loại dược vật thành phần, loại trừ người hiểm nghi trước dùng thuốc mê hôn mê người lại áp dụng tổn thương khả năng. Ưu tiên so sánh người chết DNA cùng nhân viên mất tích kho số liệu, mau chóng xác nhận người chết thân phận. Đồng thời hợp lắp đặt màu đỏ sẫm vết bẩn tiến hành vết máu kiểm tra, đối màu đen sợi tiến hành thành phần phân tích, xác nhận phải chăng cùng người hiểm nghi tương quan. Đi ra phòng giải phẫu, Trương Khải nhìn ngoài cửa sổ đêm đen như mực không, cầm điện thoại di động lên bấm Lục Xuyên điện thoại, "Lục đội, giải phẫu kết quả đi ra. Người chết nam tính, 35-45 tuổi, thân cao 170 cm, nguyên nhân cái chết là ngoại thương tính lá lách vỡ tan đưa đến mất máu tính cơn sốc, thời gian tử vong ước 7 ngày phía trước thứ tư trước sau, trước khi chết 12 giờ chưa ăn. Bên ngoài thân tổn thương là cùng tính ngoại lực va chạm bố trí, cùng quặng mỏ hoàn cảnh liên quan mật thiết, đồ lao động nâng lên vào tay hư hư thực thực vết máu cùng lạ lẫm sợi, đã đưa đi kiểm tra. Người chết DNA hàng mẫu đã đưa ra, ngay tại so sánh nhân viên mất tích kho số liệu. Đầu bên kia điện thoại, Lục Xuyên thanh âm mang theo một tia phân chấn, quá tốt rồi, Trương Khải. Kết quả này quá mấu chốt. Nó không chỉ có minh xác nguyên nhân cái chết cùng thời gian tử vong, còn vì đến tiếp sau điều tra rút nhỏ phạm vi, kết hợp Vương Soái tham viếng đến màu trắng xe van manh mối, người hiểm nghi rất có thể là thông qua cỗ xe vận chuyển người chết tới quặng mỏ, động cơ gây án khả năng cùng quặng mỏ tương quan bí mật có quan hệ. Ngươi mau chóng chỉnh lý tốt giải phẫu báo cáo, đồng bộ cho Vương Soái cùng khoa kỹ thuật, để bọn hắn quay chúng quanh đầu tuần 3 trước sau màu trắng xe van quặng mỏ bí mật mấy cái này điểm mấu chốt triển khai truy tra. Cúp điện thoại, Trương Khải đi đến phòng giải phẫu bên cửa sổ, nhìn phía xa dần dần sáng lên đèn đường, trong lòng rõ ràng biết, mặc dù người chết thân phận chưa xác nhận, người hiểm nghi còn tại trốn, nhưng giải phẫu phát hiện mỗi một chi tiết nhỏ đều đang vì vụ án phá án và bắt giam dựng mấu chốt cầu đối. Hắn tin tưởng, chỉ cần các bộ môn hiệp đồng đẩy vào, theo lá lách vỡ tan cùng tính ngoại lực nơi phát ra người chết thân phận màu đen sợi cùng màu trắng xe van cái này mấy đầu manh mối truy tra xuống dưới, rất nhanh liền có thể để lộ quặng mỏ án mạng chân tướng, nhường chôn ở hắc ám trong hầm mỏ người chết, lại thấy ánh mặt trời, trần đoan đã tuyết. Thứ tư buổi sáng 8 điểm, khoa kỹ thuật truyền đến sơ bộ tin tức, người chết đồ lao động bên trên màu đỏ sẫm vết bẩn xác nhận là vết máu, lại thuộc về người chết bản nhân. Màu đen sợi là polyester chất liệu, phổ biến tại công nghiệp dùng vải bạt hoặc đồ lao động. Người chết DNA hàng mẫu cùng nhân viên mất tích kho số liệu bên trong Lý Kiến Quân Nam, 42 tuổi, trước Đông Sơn mỏ than thợ mỏ, 7 ngày trước báo án mất tích sơ bộ xứng đôi, đang tiến hành tinh chuẩn so sánh. Trương Khải biết được tin tức sau, lập tức đem tình huống phản hồi cho Lục Xuyên, Đông Sơn mỏ than quặng mỏ án mạng điều tra, rốt cục nên đón cái thứ nhất trọng yếu chỗ đột phá. Thứ tư buổi sáng 9 điểm, chi đội trinh sát hình sự khoa kỹ thuật DNA so sánh báo cáo vừa đưa đến Lục Xuyên trong tay, màu đỏ ấn chương đánh dấu xác nhận ăn khớp phá lệ bắt mắt, Đông Sơn mỏ than quặng mỏ thi thể, chính là mất tích 7 ngày trước mỏ than thợ mỏ Lý Kiến Quân. Trương Huy, ngươi mang hai tổ người, tổ một đi Lý Kiến Quân nhà thu thập thân thuộc DNA hai lần duyệt lại, một cái khác tổ đồng bộ tham viếng người nhà của hắn, nhân viên tạp vụ, tham dò hắn trước khi mất tích hành tung cùng quan hệ nhân mạch. Lục Xuyên đem báo cáo giao cho Trương Huy, đầu ngón tay tại mặt bàn nhẹ nhàng gõ, trọng điểm tra hắn vì cái gì đi quặng mỏ, có chưa có tiếp xúc qua người xa lạ, đừng bông tha bất kỳ chi tiết, cho dù là nhìn như không quan hệ nói chuyện phiếm. Chương 1961, Lý Kiến Quân quan hệ nhân mạch chương 1961, Lý Kiến Quân quan hệ nhân mạch hiểu rõ. Trương Huy tiếp nhận báo cáo, lập tức triệu tập đội viên tiểu Lý, tiểu Trương, lái xe chạy tới Lý Kiến Quân ở vào nội thành biên giới phòng cho thuê. Đây là một tòa xây dựng vào thế kỷ trước 90 niên đại cũ kỹ cư dân lâu, hành lang tường ra loang lỗ chóc ra, ở bớt mùi nấm mốc hòa với dưới lầu quậy điểm tâm khói dầu bị đập vào mặt. Lầu 3302 thất cửa khép hờ lấy, Trương Huy khẽ chọc cánh cửa, bên trong truyền đến một hồi đè nén tiếng nức nở, một lát sau, cửa bị một vị sắc mặt vàng như nến, mỹ trên xương đỏ phụ nữ trung niên mở ra, chính là Lý Kiến Quân thê tử Vương Lệ. Chúng ta là chi đội trinh sát hình sự, muốn theo ngài hiểu Lý Kiến Quân trước khi mất tích tình huống. Trương Huy đưa ra giấy chứng nhận lúc, cố ý đem ngựa khí thả nhẹ nhàng, ánh mắt lướt qua Vương Lệ nắm chặt góc áo, phía trên kia còn dính lấy chưa tẩy nước sạch bùn bẩn, hiển nhiên là Lý Kiến Quân sinh tiền tại công trường làm việc lúc cọ bên trên. Vương Lệ nước mắt trong nháy mắt bừng lên, thân thể dựa vào khung cửa có chút phát run, cảnh sát đồng chí, Kiến Quân có phải hay không? Có phải hay không xảy ra chuyện? Hắn đầu tuần 3 buổi sáng đi ra ngoài đi nói trên núi, đến bây giờ cũng chưa trở lại, điện thoại một mực tắt máy, ta đi đồn công an báo án, tra xét giám sát cũng không manh mối ngày trước tỉnh táo, chúng ta xác thực tìm tới hắn, nhưng tình huống tương đối phức tạp. Trương Huy cân nhắc dùng từ, tránh cho nói thẳng ra tử vong hai chữ kích thích nàng, hiện tại cần ngài phối hợp làm hai chuyện, một là thu thập ngài cùng hài tử DNA, xác nhận thân phận. Hai là cùng chúng ta nói một chút, hắn đầu tuần 3 trước khi ra cửa, có không có nói qua đi cái nào ngọn núi, muốn làm gì. Vương Lệ bị Tiểu Lý đỡ đến trên sofa, phòng khách nhỏ hẹp đến chỉ có thể dung hạ một chương gãy điệt bàn cùng hai tổ cũ sofa, trên bàn trà bày biện nửa túi không ăn xong màn đầu, bên cạnh đặt vào Lý Kiến Quân màu lam đồ lao động, ống tay áo mài hỏng bên cạnh, khuỷu tay chỗ khe hở lấy một khối miếng bá, là Vương Lệ hồi trước vừa bổ tốt. Đầu tuần 3 buổi sáng hơn 7 giờ, hắn nấu hai bát cháo, nói mỏ bên trên lao đồng sự để một câu, Đông Sơn bên kia vứt bỏ cặn mỏ giống như có hay không người muốn sát vụn, đi xem một chút có thể hay không hủy đi điểm bán lấy tiền. Vương Lệ lau nước mắt, ngón tay vuốt ve đồ lao động miếng bá, ta khuyên hắn đừng đi, cặn mỏ đều phong nhiều năm, không an toàn. Hắn nói liền đi bên ngoài ngó ngó, giữa trưa liền trở lại còn có cái kia màu đen túi vải bượm, trang cờ lê cùng đèn tin, kết quả, cái kia lão đồng sự là ai, tên gọi là gì, thế nào liên hệ hắn? Trương Vi mau đuổi theo hỏi, bút tại bản bút ký bên trên treo lấy, chuẩn bị ghi chép mấu chốt tin tức. Vương Lệ lại lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, hắn không nói danh tự, liền nói lúc trước mỏ bên trên cùng một chỗ xuống giếng, thật nhiều năm không có liên hệ, hồi trước tại công địa môn khẩu đụng phải, hắn liên vài câu để sắt vụn sự tình. Ta hỏi hắn đồng sự họ gì, hắn nói quên, liền nhớ kỹ trước kia tất cả mọi người gọi hắn lao cái gì ta cũng không hỏi nhiều nữa. Trương Huy nhường Tiểu Lý đối màu đen túi vải buồn kiểu dáng, cờ lê loại hình làm kỹ càng ghi chép, lại lấy ra DNA thu thập mẫu 12, Vương nữ sĩ, phiền vãi ngài cùng hài tử phối hợp một chút, hái ít khoang miệng niêm mạc, đây là xác nhận thân phận tất yếu quá trình. Thu thập mẫu quá trình bên trong, Vương Lệ đông nhiên nhớ tới cái gì, từ bàn trà trong ngăn kéo lật ra một trương rúm gió tờ giấy, đây là Kiến Quân đầu tuần 2 ban đêm viết, nói sợ quên quặng mỏ vị trí, nhớ cái đại khái phương hướng, ngài nhìn xem hữu dụng không có. Trên tờ giấy là siêu siêu mẹo mẹo chữ viết, chỉ viết lấy Đông Sơn quặng mỏ chủ nhập miệng đi về phía nam đi, cái thứ ba châu ngã ba không có tọa độ cụ thể, cũng không có đánh dấu thứ muốn tìm. Trương Huy tiếp nhận tờ giấy, đầu ngón tay vuốt ve mặt giấy, Lý Kiến Quân chữ viết dùng sức rất nặng, bút họa biên giới có lặp đi lặp lại miêu tả vết tích, giống như là tại nhớ địa chỉ lúc phá lệ khẩn trương, nhưng vì cái gì khẩn trương, lại không có bất kỳ cái gì manh mối. Rời đi Vương Lệ nhà, Trương Huy dẫn đội tiến về Lý Kiến Quân sinh tiền làm công kiến trúc công trường. Công trường người phụ trách Lao Chu nghe nói Lý Kiến Quân xảy ra chuyện, trong tay nón bảo hộ ba rơi trên mặt đất, không có khả năng a. Kiến Quân hôm qua còn cùng ta xin phép nghỉ, nói muốn đi trên núi tìm đồ, làm sao lại hắn bỗng nhiên ý thức được mình nói sai, tranh thủ thời gian che miệng lại, ánh mắt né tránh Trương Huy ánh mắt. Ngài nói hắn hôm qua xin phép nghỉ, có thể hắn đã mất tích 7 ngày. Trương Huy bắt được chi tiết này, hỏi tới. Lao Chu lúc này mới ấp úng giải thích, là ta nhớ lầm, là đầu tuần 3 buổi sáng, hắn tìm ta xin phép nghỉ, nói trong nhà có một chút sự tình, đi trên núi một chuyến không nói cụ thể chuyện gì. Hắn tại trên công trường làm hơn 2 năm, cũng chưa hề bỏ qua công, làm việc cũng an tâm, lần trước có cái nhân viên tạp vụ đem hắn máy khoan điện làm hư, hắn đều không có sinh khí, còn nói sửa một chút còn có thể dùng. Trương Huy tham viếng cùng Lý Kiến Quân cùng tổ 5 vị nhân viên tạp vụ, được đến đánh giá độ cao nhất trí, trung thực, hướng nội, không yêu gây chuyện, thậm chí có chút mềm bị người chiếm tiện nghi cũng rất ít so đo. Chỉ có nhân viên tạp vụ Lão Vương nâng lên một cái mơ hồ chi tiết, đại khái một tuần trước, ta nhìn thấy Kiến Quân tại công địa môn khẩu cùng một người đàn ông nói chuyện, nam nhân kia xuyên áo khoác màu đen, mang mũ lưỡi chai, đưa lưng về phía ta thấy không rõ mặt, thanh âm nói chuyện thật nhỏ, Kiến Quân giống như không quá cao hứng, cao mày, về sau nam nhân kia vô vô bờ vai của hắn liền đi. Ngài còn nhớ rõ nam nhân kia thân cao, hình thế sao? Có thấy hay không hắn mở cái gì xe? Trương Vi mau đuổi theo hỏi. Lão Vương gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn, thân cao đại khái hơn 1 thước 7 a, hình thể trung đẳng, không thấy được lái xe, liền thấy hắn hướng chạm xe buýt phương hướng đi. Lúc ấy ta vội vã đi kéo vật liệu, không có quá để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, nam nhân kia áo khoác giống như có chút cũ, ống tay áo mải chợt nhìn. Manh mối này vừa có chút mặt mũi, lại lâm vào mơ hồ, không có họ tên, không có bề ngoài đặc thù, không có phương tiện giao thông, duy nhất áo khoác màu đen manh mối, tại nội thành tùy tiện một cái công trường đều có thể nhìn thấy mười mấy người xuyên. Trương Huy nhường Tiểu Lý điều lấy công địa môn khẩu giám sát, kết quả phát hiện camera giám sát sớm tại nửa tháng trước liên hỏng, vật nghiệp một mực không có tu, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ hình dáng, căn bản không phân rõ ai là ai. Buổi chiều 2 điểm, Trương Huy dẫn đội tiến về Đông Sơn mỏ than phụ cận mấy cái thôn trang thăm viếng, muốn tìm tới Lý Kiến Quân nâng lên lão đồng sự. Nhưng Đông Sơn mỏ than đóng cửa gần 10 năm, đa số thợ mỏ hoặc là đi nơi khác làm công, hoặc là đổi nghề làm khác, lưu lại ở trong thôn lác đác không có mấy. Lao thợ mỏ Trương Đại Gia nghe nói là tìm cùng Lý Kiến Quân cùng một chỗ xuống giếng đồng sự đong đưa quả hương bồ thở dài. Khi đó thợ mỏ có nhiều lắm, họ Lý, họ Vương, nhớ không rõ danh tự một năm lớn. Lại nói quặng mỏ đóng cửa sau, Đại Gia đường ai nấy đi, ai còn liên hệ a? Trương Huy xuất ra Lý Kiến Quân viết tờ giấy, hỏi Trương Đại Gia có biết hay không chủ nhập miệng đi về phía nam cái thứ ba chỗ ngã ba có gì đặc biệt. Trương Đại Gia híp mắt nghĩ nửa ngày, kia chỗ ngã ba trước tiên là cái vứt bỏ xe tồi phòng, về sau sập một nửa, chôn dưới đất, nào có cái gì sát vụn. Trừ phi là có người cố ý nói lời bịa đặt, lừa hắn đi chỗ kia. Chương 1962, manh mối xa vời. Chương 1962, manh mối xa vời. Có khả năng hay không lúc trước thợ mỏ biết trong động mỏ có đồ vật gì, cố ý tìm Lý Kiến Quân đi đào. Trương Huy truy vấn. Trương Đại Gia khoát tay áo, không có khả năng. Quan mỏ đóng cửa trước đều thanh qua, thứ đang ra sớm bị lấy sạch, còn lại đều là vô dụng phế khoáng thạch, lại nói chỗ kia lúc nào cũng có thể sạt lở, ai sẽ không có việc gì chui vào bên trong. Tham viếng tới trạm vạng tối 6 giờ, Trương Huy mang theo đội viên trở về chi đội trinh sát hình sự, bản bút ký bên trên nhớ đầy lít nha lít nhít tin tức. Lý Kiến Quân đầu tuần 3 buổi sáng 7 điểm đi ra ngoài, có màu đen túi vải bượm, chứa cờ lê cùng đèn tin. khả năng tiếp xúc qua một vị lão đồng sự nhưng tính danh, phương thức liên lạc không biết. Công địa môn khẩu xuất hiện qua xuyên áo khoác màu đen nam tử xa lạ, nhưng đặc thù mơ hồ. Quách Mộ Châu ngã ba là vứt bỏ xe tồi phòng, không sắt vụn có thể tìm ra. Có thể những tin tức này giống một đống tản mát hạt châu, không có một sợi dây có thể đem bọn họ bắt đầu xuyên, càng đừng đề cập chỉ hướng cụ thể người hiểm nghi phạm tội. Lục đội, trước mắt tham viếng đến manh mối đều quá rải rác. Trương Huy đem bản bút ký bày tại Lục Xuyên trước mặt, đầu ngón tay xẹt qua nam tử xa lạ lão đồng sự các chữ. Lý Kiến Quân quan hệ nhân mạch rất đơn giản, không có cùng người kết qua thủ, nhân viên tạp vụ, hàng xóm cũng không phát hiện hắn có dị thường tiếp xúc. Duy nhất điểm đáng ngờ là, hắn vì sao lại tin tưởng Quảng Mỏ có sắt vụn lời giải thích, hơn nữa không có nói cho bất luận kẻ nào cụ thể là ai hẹn hắn đi. Lục Xuyên cầm lấy tấm kia rún gió tờ giấy, đối với ánh đèn nhìn một chút, có khả năng hay không, hẹn hắn đi Quảng Mỏ người, căn bản không phải lão đồng sự, mà là cố ý dùng sắt vụn làm lấy cớ lừa hắn đi qua. Lý Kiến Quân trung thực, dễ dàng tin tưởng người khác, nói không chừng là bị người lợi dụng. Có loại khả năng này, nhưng bây giờ không có bất kỳ cái gì chỉ hướng tính manh mối. Trương Huy bước nở về Thái Dương, chúng ta tra xét Lý Kiến Quân trò chuyện ghi chép, trước khi mất tích 3 ngày chỉ cùng người nhà, công trường người phụ trách thông qua điện thoại, không có số xa lạ. Ngân hàng nước chảy cũng rất sạch sẽ, không có lượng lớn thu chi. Vương Lệ nói hắn trước khi mất tích mấy ngày quả thật có chút tâm sự nặng nề, nhưng hỏi cũng không nói, hiện tại xem ra, có thể là đang xoắn suýt muốn hay không đi quan bỏ, nhưng đến cùng là ai nhường hắn như thế xoắn suýt, vẫn là không có đầu mối. Lục Xuyên nhẹ gật đầu, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, ngày mai tiếp tục tra hai cái phương hướng, một là mở rộng quặng mỏ xung quanh thăm viếng phạm vi, nhìn xem có hay không thôn dân tại Lý Kiến Quân mất tích cùng ngày thấy qua hắn, hoặc là nhìn thấy lạ lẫm cỗ xe. Hai là liên hệ mỏ than trước kia bộ môn quản lý, chọn đọc tài liệu năm đó thợ mỏ danh sách, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng Lý Kiến Quân có gặp nhau, lại gần đây trở về bản địa người. Manh mối khẳng định giấu ở cái nào đó chi tiết bên trong, chỉ là chúng ta còn không có tìm tới. Trương Huy đứng người lên, đem bản bút ký khép lại, ngoài cửa sổ bóng đêm đã dày đặc, chi đội trinh sát hình sự ánh đèn xuyên thấu qua thủy tinh, tại mặt đất bỏ ra cái bóng thật dài. Hắn nhớ tới Vương Lệ nắm chặt đồ lao động miếng vá dáng vẻ, nhớ tới lao Vương miêu tả mơ hồ bóng đen, trong lòng chịu nặng, Lý Kiến Quân thi thể nằm tại băng lanh trong động mỏ, có thể giết hại hắn người, vẫn còn giấu ở trong biển người mênh mông, không có lưu lại bất kỳ rõ ràng vết tích. Ta sáng mai liền đi quặng mỏ xung quanh thôn, từng nhà hỏi, nhất định có thể tìm đến chút gì. Trương Huy trong thanh âm mang theo một tia kiên định, mặc dù hắn biết, trận này không có rõ ràng phương hướng điều tra, đã định trước tràn ngập gian nan. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Huy mang theo đội viên lần nữa đi vào Đồng Sơn mỏ than phụ cận thôn trang, từ đầu thôn quẩy điểm tâm tới cuối thôn quẩy bán quà vặt, từng nhà đưa ra Lý Kiến Quân ảnh chụp, hỏi thăm phải chăng có người tại một tuần trước gặp qua hắn. Có thể đa số thôn dân hoặc là lắc đầu nói không có ấn tượng, hoặc là nói quặng mỏ bên kia ít có người đi, ai sẽ chú ý chỉ có một vị chăn dê lão đại gia nâng lên, đầu tuần 3 buổi sáng thấy qua một cái xuyên màu lam đồ lao động nam nhân hướng quặng mỏ phương hướng đi, đằng sau giống như đi theo một người, nhưng khoảng cách quá xa, thấy không rõ dáng vẻ của người kia, cũng không biết có phải hay không là cùng nhau. Manh mối này vẫn như cũ mơ hồ, cũng không có thể xác định đi theo người là ai, cũng không cách nào phán đoán hai người là đồng hành vẫn là ngẫu nhiên gặp. Trương Huy đứng tại quặng mỏ chủ nhiệm miệng, nhìn xem bốn lượn vươn hướng hắc ám đường tắt, trong tay tờ giấy bị gió thổi đến có chút rung động. Lý Kiến Quân viết xuống cái thứ ba chỗ ngã ba giờ phút này giống một cái vô giải câu đố, cất dấu hắn chết trận tướng, lại không có bất kỳ cái gì chìa khóa có thể mở ra. Điều tra còn đang tiếp tục, có thể người hiểm nghi phạm tội manh mối vẫn như cũ bao phủ tại giải rác trong tin tức, không có đầu mối. Thứ năm buổi sáng 9 điểm. Chi đội trinh sát hình sự cửa phòng họp đóng chặt, dài mảnh bàn hội nghị bên cạnh ngồi đầy tham dự vụ án điều tra và giải quyết đội viên, trong không khí tràn ngập nghiêm túc khí tức. Lục Xuyên ngồi tại chủ vị, trước mặt bày ra thật dày vụ án hồ sơ, trang địa Đồng Sơn mỏ than quặng mỏ thi thể án mấy chữ phá lệ bắt mắt. Hiện tại tổ chức phân tích án tình hội Lục Xuyên thanh âm đánh vỡ trầm mặc, ánh mắt đảo qua ở đây đội viên, trước hết mời Dương Lâm báo cáo hiện trường điều tra tình huống, trọng điểm nói phát hiện vết tích, vật chứng, cùng đối hiện trường sơ bộ phán đoán. Dương Lâm đứng người lên, sắp hiện ra trận ảnh chụp hình chiếu ở trên màn ảnh, quặng mỏ mờ tối ở mức hoàn cảnh, thi thể quận mình dáng vẻ. Tàn mát xỉ quặng chờ hình tượng dần dần hiện ra. Chúng ta tại thứ tư buổi chiều 2 điểm tiến vào quặng mỏ điều tra, thi thể ở vào chủ nhập miệng 50 mét chỗ vứt bỏ xe chở quán quý đạo bên cạnh, hiện lên nằm nghiêng quận mình trạng, mặc trên người màu xanh đậm đồ lao động, có dính đại lượng mỏ phấn cùng bùn đất. Dương Lâm chỉ vào trong tấm ảnh thi thể xung quanh khu vực, thi thể chung quanh xỉ quặng có rõ ràng xê dịch vết tích, sắp xếp bất quy tắc, giống như là bị người tận lực che giấu thi thể lúc lưu lại. Tại thi thể phía bên phải 2 mét chỗ rút ra tới một mai đầu mẩu thuốc lá, trải qua sơ bộ kiểm chắc là hồng tháp sơn bài, đầu mẩu thuốc lá bên trên còn lại nước bọt lưu lại. Đã đưa khoa kỹ thuật làm DNA so sánh. Thi thể phía bên phải vách đá có một chỗ mới mẻ vết cắt, chiều dài ước 10 cm, vết cắt chỗ rút ra tới vi lượng kim loại bột phấn, sơ bộ phán đoán là sắt chất liệu, có thể là công cụ cào phá bố trí. Hắn hoán đổi tới dấu chân ảnh chụp, hình tượng bên trong mặt đất dấu chân mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy đại khái hình dáng, trong hầm mỏ cho bụi dày, độ ẩm lớn, dấu chân bảo tồn điều kiện kém, gần như chỉ ở thi thể phụ cận rút ra tới một mai mơ hồ 43 mã dấu giày, không cách nào nhận ra đế giày hoa văn, không cách nào xác định người hiểm nghi thân phận. Mặt khác, quan mỏ chủ nhập miệng bên ngoài trên đất trống, phát hiện mấy chỗ dẫm đạp vết tích, tạo thành một đầu mơ hồ đường nhỏ thông hướng nhập khẩu, phỏng đoán là người hiểm nghi nhiều lần đi tới đi lui lưu lại, nhưng bởi vì gần đây có nước mưa cọ rửa, vết tích đã không hoàn chỉnh. Từ điều tra tình huống đến xem, quan mỏ là thứ nhất hiện trường phát hiện án vẫn là vứt xác hiện trường. Lục Xuyên hỏi. Dương Lâm suy tư một lát, có khuynh hướng vứt xác hiện trường. Một là thi thể xung quanh không rõ ràng đánh nhau vết tích, vách đá vết cắt cùng đầu mẩu thuốc lá vị trí cùng thi thể có khoảng cách nhất định, không giống như là vật lộn quá trình bên trong lưu lại. Hai là thi thể quận mình dáng vẻ tương đối cứng ngắc, có thể là sau khi chết bị vận chuyển lúc hình thành. Ba là quặng mỏ nhập khẩu bên ngoài giẫm đạp vết tích biểu hiện, người hiểm nghi là đi bộ đem thi thể vận chuyển tiến quặng mỏ, mà không phải tại trong hầm mỏ trực tiếp gây án. Bất quá còn cần kết hợp kiểm tra thi thể kết quả tiến một bước xác nhận. Chương 1963, tụ tập manh mối, phân tích án tình. Chương 1963, tụ tập manh mối, phân tích án tình. Lục Xuyên gật đầu, ra hiệu Trương Khải báo cáo kiểm tra thi thể tình huống. Trương Khải cầm lấy kiểm tra thi thể báo cáo, ngữ khí chặt chẽ cẩn thận, người chết xác nhận là Lý Kiến Quân, nam, 42 tuổi, trước Đông Sơn mỏ than tận mỏ. Thời gian tử vong trải qua tổng hợp phán đoán là 7 ngày trước, tức đầu tuần 3 trước sau, trước khi chết 12 giờ chưa ăn, ở vào bụng rỗng trạng thái. Hắn chỉ vào trên màn hình kiểm tra thi thể ảnh chụp, người chết bên ngoài thân không rõ ràng duệ khí tổn thương, nhưng trái quý sườn bộ có một chỗ 5cm dài bất quy tắc dưới da máu ứ động, trung tâm có rất nhỏ làn da tổn hại, chỗ tổn hại có dính mỏ phấn. Giải phẫu phát hiện lá lách vỡ tan bên miệng duyên không chỉnh tề, trung quanh có ngưng huyết khối lưu lại, xác nhận nguyên nhân tử vong là ngoại thương tính lá lách vỡ tan đưa đến mất máu tính cơn sốc. Lá lách vỡ tan ngoại lực nơi phát ra có thể xác định sao? Là công cụ đập nện vẫn là ngoại ý muốn va chạm? Đội viên Tiểu Lý hỏi. Từ vỡ tan khẩu hình thái đến xem, ngoại lực tác dụng mặt bất quy tắc, biên giới có lồi lõm vết tích, kết hợp thể biểu máu ứ động cùng quặng mỏ hoàn cảnh, phỏng đoán là cùng tính vật thể va chạm bố trí. Trương Khải giải thích nói, có thể là người hiểm nghi dùng trong hầm mỏ vứt bỏ nham thạch, xe chở quáng linh kiện đập nện người chết trái quý sườn bộ, cũng có thể là người chết bị đẩy ngã sau đâm vào nham thạch bên trên, nhưng từ tổn thương trình độ phán đoán, người bị đập nện khả năng càng lớn, ngoài ý muốn va chạm rất khó tạo thành nghiêm trọng như vậy lá lách vỡ tan cùng chảy máu lượng. Mặt khác, người chết khí quản bên trong rút ra tới chút ít mỏ phấn, cùng quặng mỏ thổ nhưỡng thành phần nhất trí, giải thích rõ người chết tại trong hầm mỏ vẫn có hô hấp, tức bị vận chuyển đến quặng mỏ lúc còn chưa tử vong, là tại trong hầm mỏ nhận va chạm sau tử vong. Nói cách khác, quặng mỏ là thứ nhất hiện trường phát hiện án. Lục Xuyên truy vấn, cái này cùng Dương Lâm sơ bộ phán đoán tồn tại khác biệt. Trương Khải trầm ngâm nói, trước mắt càng có khuynh hướng nửa thứ nhất hiện trường phát hiện án, người hiểm nghi khả năng đem Lý Kiến Quân dụ dỗ đến quặng mỏ phụ cận, lại đem lôi kéo tiến quặng mỏ, tại trong hầm mỏ áp dụng đập nện dẫn đến cái chết, về sau dùng xỉ quặng đơn giản che giấu thi thể. Lý do là người chết khí quản bên trong có mỏ phấn, giải thích rõ tại trong hầm mỏ có hô hấp quá trình, lại lá lách vỡ tan tổn thương thời gian cùng thời gian tử vong độ cao ăn khớp, không tồn tại sau khi chết vận chuyển quá trình bên trong hai lần tổn thương khả năng. Trong phòng họp xuất hiện ngắn ngủi tiếng thảo luận, các đội viên đối thứ nhất hiện trường phát hiện án phán đoán đều có cái nhìn. Lục Xuyên ra hiệu mọi người im lặng, nhường Trương Huy báo cáo người chết thân phận điều tra tình huống. Trương Huy lật ra bản bút ký, ngựa khí mang theo một kia bất đắc dĩ, trải qua thăm viếng Lý Kiến Quân gia thuộc, nhân viên tạp vụ, hàng xóm, xác nhận quan hệ nhân mạch đơn giản, không thủ nhà, cùng thân thuộc, đồng sự ở chung hòa hợp. Lý Kiến Quân thê tử Vương Lệ phản ứng, đầu tuần 3 buổi sáng 7 điểm, Lý Kiến Quân nói mỏ bên trên lao đồng sự để quặng mỏ có sắt vụn có màu đen túi vải buồn bên trong đựng cờ lê, đèn tin đi ra ngoài, đến nay chưa về. Nhưng Vương Lệ không cách nào cung cấp lao đồng sự tính danh, phương thức liên lạc, chỉ biết là đối phương là trước mỏ than thợ mỏ, nhiều năm chưa liên hệ, hồi trước tại công địa môn khẩu ngẫu nhiên gặp. Hắn nâng lên công trường thăm viếng tình huống, Lý Kiến Quân sinh tiền làm công trường người phụ trách cùng nhân viên tạp vụ đều biểu thị công tác an tâm, không khác thường tiếp xúc. Vẹn vẹn nhân viên tạp vụ lao Vương nâng lên, một tuần trước từng nhìn thấy Lý Kiến Quân cùng một vị xuyên áo khoác màu đen, mang mũ lưỡi chai nam tử xa lạ tại công địa môn khẩu trò chuyện. Lý Kiến Quân biểu lộ không vui, nhưng nam tử đặc thù mơ hồ, lại công trường giám sát đã xấu, không cách nào xác minh. Mặt khác, Lý Kiến Quân trước khi mất tích 3 ngày trò chuyện ghi chép, ngân hàng nước chảy đều không dị thường, chưa phát hiện lượng lớn thu chi hoặc lạ lẫm người liên hệ. Có khả năng hay không, cái kia lao đồng sự chính là xuyên áo khoác màu đen nam tử xa lạ? Vương Soái bỗng nhiên hỏi. Trương Huy gật đầu, có loại khả năng này, nhưng trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào chèo chống. Chúng ta đi thăm Đông Sơn mỏ than phụ cận thôn trang, bởi vì mỏ than đóng cửa nhiều năm, đa số thợ mỏ đã rời đi, không tìm được cùng Lý Kiến Quân có gặp nhau lao đồng sự. Chọn đọc tài liệu Lý Kiến Quân viết quặng mỏ địa chỉ tờ giấy, phía trên vẹn vẹn đánh dấu chủ nhập miệng đi về phía nam cái thứ ba chỗ ngã ba trải qua lão thợ mỏ xác nhận, nên vị trí là vứt bỏ xe tồi phòng, không sắt vụn có thể tìm ra, phỏng đoán là người hiểm nghi lấy tìm sắt vụn là lấy cớ dụ dỗ Lý Kiến Quân tiến về. Tiếp xuống đến phiên Vương Soái báo cáo Đông Sơn Chuân thăm viếng tình huống. Vương Soái xuất ra thăm viếng ghi chép, Đông Sơn Chuân trung thăm viếng 32 hộ thôn dân, thu hoạch ba đầu khả nghi manh mối, một là 10 ngày trước buổi sáng, thôn dân nhìn thấy xuyên màu xanh đậm đồ lao động, có màu đen bao nam tử hình dáng đặc thù cùng Lý Kiến Quân tương tự hướng quặng mỏ phương hướng đi. Hai là một tuần trước ban đêm hơn 8 giờ, dưới núi đường cái xuất hiện một chiếc không giấy phép màu trắng xe van, dừng lại 20 phút sau rời đi. Ba là 5 ngày trước cửa thôn có hai tên nam tử cãi nhau, một người trong đó xuyên áo khoác màu đen, nhưng đặc thù mơ hồ. Mặt khác, thôn dân Chu Minh Cường nâng lên, nửa tháng trước từng nhìn thấy hai tên nam tử xa lạ tại quặng mỏ nhập khẩu bồi hồi, xuyên áo khoác màu đen, trùm mũ, nhìn thấy hắn sau cấp tốc thoát đi. Màu trắng xe van cùng nam tử xa lạ ở giữa có không liên quan? Lục Xuyên hỏi. Tạm thời không cách nào xác định. Vương Soái lắc đầu, màu trắng xe van không giấy phép, không cách nào truy tung. Nam tử xa lạ đặc thù cùng Trương Huy nâng lên áo khoác màu đen nam tử có chỗ tương tự, nhưng thời gian tuyến không trùng hợp, không cách nào xác nhận phải chăng là cùng một người. Bất quá đáng lưu ý chính là, thôn dân nâng lên Hồng Tháp Sơn đầu mẫu thuốc lá, cùng trong hầm mỏ rút ra đầu mẫu thuốc lá nhãn hiệu nhất trí, phỏng đoán người hiểm nghi khả năng tại quặng mỏ xung quanh nhiều lần dừng lại. Báo cáo kết thúc sau, trong phòng họp tiếng thảo luận dần dần nhiệt liệt lên. Đội viên Tiểu Lý dẫn đầu phát biểu, ta cảm thấy người hiểm nghi hẳn là Lý Kiến Quân người quen biết, không phải sao có thể lấy tìm sắt vụn là lấy cớ lừa hắn đi quần mò. Hơn nữa Lý Kiến Quân trung thực hướng nội, kẻ không quen biết rất khó nhường hắn buông xuống cảnh giác, đi cùng vắng vẻ quần mò. Có đạo lý, nhưng người quen biết phạm vi quá rộng. Đội viên Tiểu Trương phản bác, trước đồng sự, nhân viên tạp vụ, thậm chí trước kia hàng xóm cũng có thể. Hiện tại vấn đề là, chúng ta tìm không đến bất luận cái gì cùng Lý Kiến Quân có mâu thuẫn, lại gần đây có tiếp xúc người, manh mối đoạn ở chỗ này. Dương Lâm kết hợp hiện trường điều tra đưa ra suy đoán, trong hầm mỏ rút ra đầu mẩu thuốc lá cùng bách đá vết cắt, có phải hay không là người hiểm nghi chờ đợi Lý Kiến Quân lúc lưu lại. Tỷ như người hiểm nghi sớm tại quặng mỏ mai phục, chờ Lý Kiến Quân tiến vào sau áp dụng tập kích. Vách đá vết cắt có thể là người hiểm nghi công nhân bốc vác cô lúc không cẩn thận quét đến, công cụ có thể là trong hầm mỏ vứt bỏ nham thạch, cũng có thể là hắn kèm theo cờ lê, côn sắt loại hình. Nếu như là kèm theo công cụ, kia người hiểm nghi đến có chuẩn bị, sớm có dự mưu muốn giết hại Lý Kiến Quân. Trương Khải nói bổ sung, lá lách vỡ tan tổn thương trình độ giải thích rõ, người hiểm nghi dùng sức rất lớn, lại mục tiêu rõ ràng, chính là muốn gây nên Lý Kiến Quân vào chỗ chết, không phải tạm thời khởi ý xung đột. Vương Soái kết hợp tham viếng manh mối phỏng đoán, màu trắng xe van có phải hay không là người hiểm nghi phương tiện giao thông. Hắn khả năng mở xe van đem Lý Kiến Quân trở tới quặng mỏ phụ cận, lại dụ dỗ hắn tiến vào quặng mỏ. Hoặc là xe van là dùng đến vận chuyển công cụ gây án, chỉ là gây án sau lái xe thoát đi, cho nên thôn dân chỉ thấy xe, không thấy được người. Chương 1964, Lý Kiến Quân nghi hoặc hành vi chương 1964, Lý Kiến Quân nghi hoặc hành vi có thể xe van không có giấy phép, cũng không có cái khác đặc thủ, thế nào truy tra. Trương Huy đưa ra nghi vấn, hơn nữa Lý Kiến Quân là buổi sáng đi ra ngoài, thôn dân nhìn thấy xe van là ban đêm, thời gian tuyến không khớp, trừ phi người hiểm nghi phân hai lần hành động, buổi sáng dụ dỗ Lý Kiến Quân, ban đêm xử lý công cụ hoặc thi thể, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, không có chứng cứ. Lục Xuyên nghe đại gia thảo luận, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, đống nhiên mở miệng, đại gia có hay không nghĩ tới, người hiểm nghi dụ dỗ Lý Kiến Quân đi vào mỏ, không phải là vì đơn thuần giết người, mà là vì tìm đồ. Lý Kiến Quân biết trên tờ giấy tiêu chú cụ thể chỗ ngã ba, cái kia bức bỏ xe tồi phòng, có thể hay không cất giấu cái gì người hiểm nghi mong muốn đồ vật, mà chỉ có Lý Kiến Quân biết vị trí. Cái suy đoán này nhường phòng họp trong nháy mắt an tĩnh lại. Trương Huy hai mắt tỏa sáng, có loại khả năng này. Lý Kiến Quân là trước mỏ than tận mỏ, đối quặng mỏ kết cấu quen thuộc, nói không chừng biết xe tồi trong phòng cất giấu cái gì. Người hiểm nghi lấy tìm sắt vụn là lấy cớ, thực tế là muốn cho Lý Kiến Quân dẫn đường tìm đồ, tìm tới sau vì diệt khẩu, sát hại Lý Kiến Quân. Có thể xe tồi phòng đã sớm sập, có thể giấu thứ gì? Dương Lâm nghi hoặc. Có lẽ là quặng mỏ đóng cửa trước, có người giấu ở chỗ nào tài vật, văn kiện, thậm chí là cùng trước kia quáng nạn tương quan chứng cứ. Lục Xuyên phỏng đoán, Lý Kiến Quân khả năng trong lúc vô tình biết bí mật này, bị người hiểm nghi phát giác, cho nên đối phương mới có thể tận lực dụ dỗ hắn đi quặng mỏ, giết người diệt khẩu. Trương Khải gật đầu tán đồng, từ thời gian tử vong đến xem, Lý Kiến Quân là đầu tuần 3 buổi sáng đi ra ngoài, cùng ngày liền bị sát hại, giải thích rõ người hiểm nghi không có cho hắn quá nhiều phản ứng thời gian, chính là sợ hắn tiết lộ bí mật. Hơn nữa người hiểm nghi lựa chọn tại quặng mỏ gây án, một là bởi vì vắng vẻ, không dễ bị phát hiện. Hai là quặng mỏ hoàn cảnh phức tạp, có thể che giấu gây án vết tích, phù hợp có dự mưu đặc thù. Kia bước kế tiếp nên từ nơi nào vào tay? Vương Soái hỏi, đây là trước mắt vấn đề mấu chốt nhất. Lục Xuyên chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, ngữ khí kiên định, điểm bốn phương tám hướng đẩy vào. Thứ nhất, khoa kỹ thuật tăng tốc đầu mẫu thuốc lá DNA so sánh, vách đá kim loại bột phấn thành phần phân tích, cùng Lý Kiến Quân đồ lao động sợi kiểm tra, tranh thủ từ vật chứng bên trong tìm tới người hiểm nghi manh mối. Thứ hai, Trương Huy dẫn đội tiếp tục truy tra lao động sự thân phận, liên hệ mỏ than nguyên bộ môn quản lý, chọn đọc tài liệu năm đó thợ mỏ danh sách, trọng điểm loại bỏ cùng Lý Kiến Quân cùng tổ, lại gần đây trở về bản địa người. Thứ ba, Vương Soái mở rộng màu trắng xe van loại bỏ phạm vi, tham viếng xung quanh trạm xăng dầu, xưởng sửa chữa, hỏi thăm phải chăng có xe chủ sửa chữa qua cũ màu trắng xe van, đồng thời điều lấy dưới núi đường cái gần một tháng giám sát, tìm kiếm cỗ xe tung tích. Thứ tư, Dương Lâm mang dụng cụ chuyên nghiệp, lần nữa tiến vào quặng mỏ điều tra, trọng điểm kiểm tra vứt bỏ xe tồi phòng khu vực, nhìn xem phải chăng có bị đào móc qua vết tích, tìm kiếm người hiểm nghi khả năng mong muốn đổ vật. Hắn dừng lại một lát, nói bổ sung, mặt khác, Lý Kiến Quân quan hệ xã hội còn phải lại đào sâu, không thể chỉ cực hạn tại đồng sự, hàng xóm, còn muốn tra thân thích của hắn, trước kia bằng hữu, nhìn xem có không có ai biết hắn nắm giữ bí mật gì. Đồng thời, tuyên bố hiệp tra thông báo, công khai Lý Kiến Quân ảnh chụp cùng mất tích tin tức, hô hào thị dân cung cấp manh mối, có lẽ có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Hội nghị duy trì liên tục tới giữa trưa 12 điểm, các đội viên minh xác riêng phần mình nhiệm vụ, nhao nhao đứng dậy chuẩn bị hành động. Trương Huy nhìn trên màn ảnh Lý Kiến Quân ảnh chụp, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ người hiểm nghi giấu bao sâu, không tuyến ống tác nhiều ẩn nấp, đều muốn từng bước một truy tra xuống dưới, tìm tới cái kia lợi dụng lao động sự thân phận dụ dỗ Lý Kiến Quân, lại nhẫn tâm đem nó sát hại hung thủ, cho Lý Kiến Quân người nhà một cái công đạo. Đi ra phòng họp, dương quang xuyên thấu qua thủy tinh vẩy vào hành lang bên trên, các đội viên thân ảnh vội vàng mà qua. Mặc dù vụ án trước mắt vẫn có rất nhiều bí ẩn, nhưng phân tích án tình hội thảo luận đường đại gia tìm tới phương hướng mới, nguyên bản giải rác manh mối, bắt đầu dần dần hướng bí mật diệt khẩu có dự mưu gây án dựa sát vào. Trương Huy tin tưởng, chỉ cần dựa theo cái phương hướng này truy tra, rất nhanh liền có thể tìm tới chỗ đột phá, để lộ mỏ than Đông Sơn quặng mỏ án mạng chân tướng. Buổi chiều một điểm, Trương Huy mang theo đội viên tiến về mỏ than nguyên bộ môn quản lý, chọn đọc tài liệu thợ mỏ danh sách. Vương Soái thì lái xe tiến về xung quanh trạm xăng dầu, hỏi thăm màu trắng xe van manh mối. Dương Lâm chuẩn bị kỹ càng điều tra thiết bị, lần nữa tiến về quặng mỏ. Một trận quay chung quanh bí mật cùng chân tướng truy tra, tại mỏ than Đông Sơn xung quanh chính thức triển khai, mà giấu ở quặng mỏ trong bóng tối hung thủ, có lẽ đang bị từng bước ép sát điều tra, dần dần ép về phía tuyệt cảnh. Thứ năm buổi chiều 2 điểm, Vương Soái mang theo đội viên Tiểu Lý lái xe tiến về mỏ than Đông Sơn nguyên khu làm việc. Phía khu vực này sớm đã hoang phế, mấy gian gạch đỏ phòng cửa sổ kiếm vỡ vụn không chịu nổi, cửa ra vào mỏ than Đông Sơn an toàn sinh sản văn phòng bảng hiệu nghiêng lệch treo trên tường, che kín thật dày cho bụi. Dựa theo phân tích án tình hội bố trí, Vương Soái nguyên bản nhiệm vụ là truy tra màu trắng xe van manh mối, nhưng thăm viếng xung quanh 5 nhà trạm xăng dầu, 3 nhà xưởng sửa chữa sau, đều chưa thu hoạch được hữu hiệu tin tức, hoặc là nói chưa thấy qua không bảng số màu trắng cũ xe van hoặc là nói loại xe này quá phổ biến, nhớ không rõ. Mắt thấy manh mối lần nữa lâm vào cục diện bế tắc, Vương Soái bỗng nhiên nhớ tới lao thợ mỏ Trương đại gia từng đề cập qua mỏ than đóng cửa trước đi ra sự tình, liền tạm thời điều chỉnh phương hướng, quyết định từ mỏ than quá khứ sự cố vào tay, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng Lý Kiến Quân tương quan ẩn dấu manh mối. Lý Kiến Quân là trước mỏ than thợ mỏ, có thể hay không bởi vì chuyện trước kia cho nên cùng người khác kết thù kết toán. Vương Soái đứng tại cũ nát cửa phòng làm việc, trong lòng suy nghĩ. Hắn đẩy cửa ra, trong phòng tràn ngập một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc, trên mặt đất tán lạc vứt bỏ văn kiện, cũ nát nón bảo hộ, góc tường kết lấy thật dày mạng nhện. Hai người cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm lấy, hy vọng có thể tìm tới chuyện năm đó cho nên ghi chép hoặc nhân viên hồ sơ. Huy ca, ngươi nhìn cái này. Tiểu Lý bỗng nhiên đang làm việc bàn trong ngăn kéo phát hiện một bản ố vàng bản bút ký, trên địa viết an toàn sinh sản nhật ký năm 2023, chính là một năm trước ghi chép. Vương Soái tiếp nhận bản bút ký, từng tờ một cẩn thận lật xem, bên trong ghi chép mỏ than thông thường kiểm tra an toàn tình huống, thẳng đến năm 2023 tháng 10 ngày 15, nhật ký nội dung bỗng nhiên biến viết ngoáy, hôm nay xuống giếng xảy ra nóc hầm đổ sụp, một người thụ thương, đã đưa y đi. Đằng sau lại không kỹ càng ghi chép, cũng không có người bị thương tính danh, sự cố nguyên nhân phân tích. Nóc hầm đổ sụp, một người thụ thương. Vương Soái nhíu mày, một năm trước sự cố, vì cái gì không có kỹ càng ghi chép? Người bị thương có phải hay không là Lý Kiến Quân? Hắn tiếp tục tìm kiếm, tại bản bút ký mấy tờ cuối cùng, phát hiện một trường kẹp lấy bồi thường danh sách, trên đó viết 5 cái danh tự cùng đối ứng bồi thường tiền ách, cao nhất 5 vạn nguyên, thấp nhất 2 vạn nguyên, lại duy trì có không có Lý Kiến Quân danh tự. Chương 1965, khu mỏ quặng an toàn sự cố chương 1965, khu mỏ quặng an toàn sự cố đi tìm Trương đại gia hỏi một chút. Vương Soái lập tức mang theo bản bút ký, lái xe trở về Đông Sơn Xuân. Trương đại gia đang ở trong sân phơi bắp lô, nhìn thấy Vương Soái lần nữa tới chơi, thả ra trong tay sống tiến lên đón, cảnh sát đồng chí, lại có phát hiện mới. Trương đại gia, ngài còn nhớ rõ một năm trước, cũng chính là năm 2023 tháng 10, mỏ than có phải hay không phát sinh qua nóc hầm đổ sụp sự cố? Vương Soái xuất ra bản bút ký, chỉ vào nhật ký nội dung hỏi. Trương đại gia sửng sốt một chút, lập tức thở dài, nhớ kỹ, sao không nhớ kỹ? Lần kia sự cố đã thương người, là đào hầm lò đội Lý Kiến Quân, lúc ấy hắn dưới đáy giếng làm việc, nóc hầm đống nhiên sợ, đập bị thương chân của hắn, nằm hơn mấy tháng khả năng xuống giường. Chuyện này cho nên sau, mỏ than cho Lý Kiến Quân bồi thường sao? Vương Soái truy vấn, trái tim không khỏi đập nhanh. Bồi thường? Trương đại gia lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia oán giận, nào có cái gì bồi thường? Lúc ấy mỏ than đã nhanh đóng cửa, lão bản muốn kéo lấy không cho, về sau cái khác mấy cái thụ thương nhẹ thợ mỏ náo loạn mấy ngày, lấy được một chút bồi thường, Lý Kiến Quân trung thực, không có đi náo, cuối cùng một phân tiền đều không có cầm tới. Hắn chân thương thế tốt lên sau, còn đi cùng ngay lúc đó an toàn viên Đường Hồ muốn qua bồi thường, Đường Hồ nói lao bản chạy, không có tiền bồi đem hắn đuổi đi. Đường Hồ? Vương Soái trong lòng run lên, ngài nhận biết Đường Hồ sao? Hắn bây giờ ở nơi nào? Đường Hồ trước kia là mỏ than an toàn viên, phụ trách xuống giếng kiểm tra an toàn, sự cố sau không bao lâu liền từ chức, nghe nói tại trên trấn mở vợ con siêu thị. Trương đại gia hồi ức nói, hắn người này có chút kẻ lính hót, bình thường đối thợ mỏ thái độ không tốt, nhất là sự cố sau, rất nhiều người tìm hắn muốn thuyết pháp, hắn đều ra sức khước từ. Vương Soái tranh thủ thời gian xuất ra bút, ghi chép lại Đường Hồ tin tức, "Trương đại gia, ngài còn nhớ rõ sự cố xảy ra lúc tình huống cụ thể sao? Đường Hồ tại sự cố bên trong có hay không trách nhiệm? Lý Kiến Quân về sau có hay không lại tìm qua Đường Hồ?" "Tình huống cụ thể ta không rõ lắm, lúc ấy ta đã về hưu." Trương đại gia nghĩ nghĩ, bất quá nghe trước kia lão hỏa kế nói, lần kia nóc hầm đổ sụp là bởi vì kiểm tra an toàn không đúng chỗ, Đường Hồ một ngày trước không có đi xuống giếng kiểm tra, mới đưa đến sự cố phát sinh. Lý Kiến Quân chân thương thế tốt lên sau, đi tìm Đường Hồ nhiều lần, mỗi lần đều làm cho tan rã trong không vui. Đường Hồ còn uy hiếp qua Lý Kiến Quân, nói lại náo liền không khách khí. Rời đi Trương đại gia nhà, Vương Soái lập tức cho Lục Xuyên gọi điện thoại, báo cáo cái này một phát hiện trọng đại, "Lục đội, chúng ta tìm tới mấu chốt đầu mối. Một năm trước mỏ than Đông Sơn phát sinh qua nóc hầm đổ sụp sự cố, Lý Kiến Quân thụ thương nhưng chưa thu hoạch được bồi thường, ngay lúc đó an toàn biên Đường Hồ đối sự cố phải có trách nhiệm, lại cùng Lý Kiến Quân có mâu thuẫn, còn uy hiếp qua Lý Kiến Quân. Đường Hồ trước mắt tại trên trấn mở siêu thị, có trọng đại gây án hiểm nghi. Lập tức đi xác minh Đường Hồ thân phận tin tức, điều tra hành tung của hắn, nhất là Lý Kiến Quân trước khi mất tích sau hoạt động quy tích." Lục Xuyên thanh âm mang theo một tia phân chấn, đồng thời điều lấy sự cố năm đó tương quan ghi chép, xác nhận Đường Hồ trách nhiệm, cùng hắn cùng Lý Kiến Quân mâu thuẫn là thật hay không. Buổi chiều 4 điểm, Vương Soái mang theo đội viên đi vào trên trấn Huệ Dân siêu thị, đây chính là Đường Hồ mở tiệm. Siêu thị không lớn, kệ hàng bên trên bày đầy vật dụng hàng ngày cùng đồ ăn vặt, Đường Hồ đang ngồi ở quầy thu ngân sau chơi điện thoại, dáng người hơi mập, ước 40 tuổi khoảng chừng, thân cao 175 cm tả hữu, cùng lúc trước thôn dân miêu tả xuyên áo khoác màu đen nam tử hình thể tương tự. Vương Soái đi vào siêu thị, làm bộ mua đồ. Ánh mắt bất động thanh sắc quan sát đến Đường Hồ. Đường Hồ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tiếp tục túi đầu chơi điện thoại, không có biểu hiện ra dị thường. Vương Soái cầm lấy một bình nước khoáng, đi đến quầy thu ngân, "Lão bản, tính tiền." "2 khối tiền." Đường Hồ tiếp nhận tiền, ngữ khí bình thản, ngón tay tại máy thu tiền bên trên đập. "Lão bản, nghe nói là mỏ than Đông Sơn trước kia lão công nhân." Vương Soái hỏi dò. Đường Hồ ngón tay dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Vương Soái một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia cảnh giác, "Trước kia là thế nào?" "Không có gì, ta một người bạn trước kia cũng là mỏ than, gọi Lý Kiến Quân, ngươi biết sao?" Vương Soái nhìn chằm chằm Đường Hồ biểu lộ, không buông tha bất kỳ một tia biến hóa. Nâng lên Lý Kiến Quân, Đường Hồ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, ánh mắt né tránh, nhận biết, trước kia đồng sự. Thế nào đống nhiên hỏi hắn? Không có gì, chính là thật lâu không gặp, muốn hỏi một chút hắn tình hình gần đây. Vương Soái bất động thanh sắc nói rằng, nghe nói một năm trước mỏ than xảy ra nóc hầm đổ sụp sự cố, Lý Kiến Quân thụ thương, ngươi lúc đó là an toàn viên, hẳn phải biết tình huống à? Đường Hồ hô hấp biến có chút gấp rút, cầm lấy trên bàn thuốc lá, nhóm lửa sau hít thật sâu một hơi, đều chuyện đã qua, nhớ không rõ. Nói xong, hắn xoay người, không tiếp tục để ý Vương Soái. Vương Soái từ siêu thị đi ra, lập tức an bài đội viên đối siêu thị tiến hành giám sát, chính mình thì mang theo Tiểu Lý tiến về trấn đồn công an, điều lấy Đường Hồ thân phận tin tức cùng gần đây hoạt động uy tích. Đồn công an cảnh sát nhân dân thẩm tra sau cáo trì, Đường Hồ, nam, 41 tuổi, mỏ than Đông Sơn nguyên an toàn viên, năm 2023 tháng 11 từ trước, tại trên trấn mở siêu thị đến nay. Gần đây có một chiếc màu trắng xe van đăng ký tại hắn danh nghĩa, bảng số xe là King Aisers, cỗ xe so sánh cũ, cùng thôn dân miêu tả màu trắng cũ xe van đặc thù tương xứng. Màu trắng xe van. Vương Soái trong lòng vui mừng, có thể hay không điều lấy cái này chiếc xe van gần một tháng chạy quy tích, nhất là đầu tuần 3 trước sau. Có thể, chúng ta tra một chút giám sát. Cảnh sát nhân dân điều lấy giám sát đi sau hiện, Đường Hồ màu trắng xe van tại tháng 10 năm 11 mặt trời lên cao thứ tư buổi sáng 7 điểm, từ trên trấn xuất phát, lái về phía mỏ than Đông Sơn phương hướng, buổi sáng khoảng 10 giờ trở về. Ban đêm 8 điểm, lần nữa lái về phía mỏ than phương hướng, 8 giờ rưỡi trở về, cùng thôn dân nhìn thấy màu trắng xe van dừng lại 20 phút thời gian tuyến hoàn toàn ăn khớp. Lập tức đem tình huống này hồi báo cho lục đội, xin đối Đường Hồ tiến hành gọi đến. Vương Soái kích động nói rằng, ban đêm 6 điểm, Vương Soái mang theo đội viên lần nữa đi vào Huệ dân siêu thị, lúc này siêu thị đã đóng cửa. Đường Hồ đang chuẩn bị lái xe về nhà, nhìn thấy Vương Soái bọn người, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, các ngươi muốn làm gì? Đường Hồ, chúng ta là chi đội trinh sát hình sự, có cùng một chỗ vụ án cần ngươi phối hợp điều tra, xin theo chúng ta đi một chuyến. Vương Soái đưa ra giấy chứng nhận, ngữ khí nghiêm túc. Đường Hồ ý đồ phản kháng, ta không có phạm tội, dựa vào cái gì đi với các ngươi? Nhưng rất nhanh bị đội viên khống chế lại, mang lên xe cảnh sát. Tại chi đội trinh sát hình sự phòng thẩm vấn, Đường Hồ ngay từ đầu cự không thừa nhận cùng Lý Kiến Quân chết có quan hệ, ta cùng Lý Kiến Quân chính là trước kia đồng sự, một năm trước sự cố sau liền không làm sao liên hệ, hắn chết không quan hệ với ta. Không có liên hệ. Vương Soái xuất ra giám sát ghi chép, tháng 10 năm 11 ngày buổi sáng 7 điểm, ngươi màu trắng xe van lái về phía mỏ than Đông Sơn, buổi sáng 10 điểm trở về. Ban đêm 8 điểm lần nữa tiến về, 8 giờ rưỡi trở về, ngươi đi mỏ than làm cái gì? Chương 1966, người hiềm nghi Đường Hồ. Chương 1966, người hiềm nghi Đường Hồ. Đường Hồ thân thể run nhẹ nhẹ, ta đi trên núi giải sầu, không được sao? Giải sầu cần buổi sáng 7 điểm đi, ban đêm 8 điểm lại đi. Vương Soái xuất ra mỏ than an toàn sinh sản nhật ký cùng bồi thường danh sách, một năm trước nóc hầm đổ sụp sự cố, là bởi vì ngươi chưa theo quy định tiến hành kiểm tra an toàn đưa đến, ngươi đối với cái này phải có trách nhiệm. Lý Kiến Quân thụ thương sau, ngươi không chỉ có không phối hợp bồi thường, còn uy hiếp hắn, đúng hay không? Đường Hồ sắc mặt càng ngày càng trắng, trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng nói rằng, sự cố xác thực là trách nhiệm của ta, nhưng ta cũng là theo lão bản yêu cầu làm, lão bản chạy, ta cũng không biện pháp. Lý Kiến Quân tìm ta phải bồi thường, ta chỉ có thể đuổi hắn đi, uy hiếp hắn cũng là nhất thời xúc động. Vậy ngươi đầu tuần 3 đi mỏ than, có phải hay không tìm Lý Kiến Quân? Vương Soái truy vấn, trong hầm mỏ rút ra đến Hồng Tháp Sơn đầu mẩu thuốc lá, cùng ngươi bình thường hút thuốc lá nhãn hiệu nhất trí, vách đá vết cắt chỗ kim loại bột phấn, cùng mặt ngươi xe tải bên trên cờ lê chất liệu nhất trí, ngươi còn có cái gì có thể nói? Đường Hồ nghe được đầu mẩu thuốc lá kim loại bột phấn, thân thể trong nháy mắt sủi lơ trên đế, nước mắt chảy xuống, ta không phải cố ý muốn giết hắn, là hắn bắt ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Như thật giao phó. Vương Soái ngữ khí nghiêm khắc. Đường Hồ xoa xoa nước mắt, chậm rãi nói rằng, một năm trước sự cố sau, ta một mực lo lắng Lý Kiến Quân sẽ đem sự cố trách nhiệm chọc ra, ảnh hưởng công việc của ta. Đầu tuần 2, ta tại công địa môn khẩu đụng phải hắn, nói với hắn quặng mỏ có sát vụn, cùng đi xem nhìn, bán tiền điểm hắn một nửa, muốn nhân cơ hội nói chuyện với hắn một chút, nhường hắn đừng có lại truy cứu sự cố trách nhiệm. Tháng 10 năm 11 ngày buổi sáng 7 điểm, ta lái xe đi tiếp Lý Kiến Quân, cùng đi mỏ than Đông Sơn quặng mỏ. Tại trong động mỏ, ta nói với hắn sự cố sự tình đừng có lại đề, ta cho ngươi 2 vạn khối tiền bồi thường nhưng hắn không đồng ý. Nói ta không cần tiền, ta muốn ngươi thừa nhận sự cố trách nhiệm, cho cái khác thụ thương tợ mỏ một cái thuyết pháp. Chúng ta dùm beng, hắn cảm xúc rất kích động, muốn đi báo cáo ta. Ta nhất thời luống cuống, cầm lấy trong động mỏ một khối vứt bỏ nham thạch, hướng hắn sườn trái bộ đập tới, hắn ngã xuống đất, không có hô hấp. Ta rất sợ hãi, dùng xỉ quặng đem thi thể của hắn che đậy kín, lái xe rời đi. Ban đêm 8 điểm, ta lại trở về nhìn xem, sợ thi thể bị phát hiện, xác nhận không sau đó mới trở về. Ngươi tại sao phải lựa chọn tại quặng mỏ gây án? Vương Soái hỏi. Quặng mỏ vắng vẻ, không ai đi, không dễ dàng bị phát hiện. Đường Hồ cúi đầu, ta biết Lý Kiến Quân trung thực, dễ dàng tin tưởng người khác, cho nên dùng tìm sắt vụn lừa hắn đi quặng mỏ, không nghĩ tới hắn sẽ kiên trì muốn báo cáo ta, ta nhất thời xúc động liền. Đến tận đây, mỏ than Đông Sơn quặng mỏ án mạng rốt cục chân tướng rõ ràng. Đường Hồ bởi vì một năm trước an toàn sinh sản sự cố trách nhiệm, lo lắng Lý Kiến Quân báo cáo, dụ dỗ đến quặng mỏ, xảy ra tranh chấp sau đem nó sát hại, vứt xác quặng mỏ. Ban đêm 10 điểm, Vương Soái đem thẩm vấn kết quả hồi báo cho Lục Xuyên. Lục Xuyên nhìn xem thẩm vấn ghi chép, thở dài nhẹ nhõm, rốt cục phá án, Lý Kiến Quân có thể nghỉ ngơi. Vụ án cơ hội xoay chuyển, bắt nguồn từ Vương Soái đối mỏ than an toàn sinh sản sự cố điều tra, từ một bản ố vàng an toàn sinh sản nhật ký, tới bồi thường danh sách bên trên trống không, lại đến cùng lao thợ mỏ đối thoại, từng bước một mở ra một năm trước sự cố mê cục, cuối cùng khóa chặt người hiểm nghi phạm tội Đường Hồ. Cái này lên vụ án phá án và bắt giam, không chỉ có là Lý Kiến Quân đòi lại công đạo, cũng làm cho một năm trước an toàn sinh sản sự cố trách nhiệm có thể truy cứu, hiện lộ rõ ràng luật pháp công bằng cùng chính nghĩa. Thứ 6 buổi sáng, Đường Hồ bởi vì dính líu tội cố ý giết người bị chính thức bắt giữ, vụ án tiến vào thẩm tra khởi tố giai đoạn. Lý Kiến Quân thê tử Vương Lệ biết được chân tướng sau, đi vào chi đội trinh sát hình sự, hướng Vương Soái bọn người nói lời cảm tạ, cảm ơn các ngươi, nhường Kiến Quân có thể nhắm mắt. Vương Soái nhìn xem Vương Lệ mặt mũi tiểu tụy, trong lòng bùi ngùi mai thôi, mỗi một lên vụ án phá án và bắt giam, đều là đối người chết cảm thấy an ủi, đối người sống bằng dao, cũng là hình sự trinh sát cảnh sát nhân dân vai chịu trách nhiệm cùng sứ mệnh. Dương Quang xuyên thấu qua chi đội trinh sát hình sự cửa sổ, bởi ở trên bàn làm việc vụ án hồ sơ bên trên, mỏ than Đông Sơn quặng mỏ thi thể án hồ sơ rốt cục vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Nhưng Vương Soái biết, đây chỉ là đông đảo vụ án bên trong cùng một chỗ, tương lai còn có càng nhiều manh mối cần truy tìm, càng nhiều chân tướng cần để lộ, mà hắn đem tiếp tục mang theo phần này trách nhiệm, tại hình sự trinh sát con đường bên trên kiên định tiến lên. Thứ 6 buổi sáng 9 điểm, mỏ than Đông Sơn sương mù chưa hoàn toàn tan đi, trong không khí tràn ngập ẩm ướt than đá bụi vị. Đường Hồ bị hai tên cảnh sát nhân dân áp lấy, mang theo còng tay cùng xiềng chân, từng bước một đi hướng bức bỏ quặng mỏ chủ nhập miệng. Hắn mặc áo tù, vùi đầu thật sự thấp, sắc mặt tái nhợt, hai chân run nhẹ nhẹ. Cách hắn sát hại Lý Kiến Quân đã qua đi 8 ngày, lần nữa trở lại cái này giấu kín thi thể địa phương, sợ hãi cùng hối hận tại trên mặt hắn xen lẫn. Vương Soái mang theo điều tra đội viên sớm đã chờ tại quặng mỏ bên ngoài, hiện trường đã dùng đai cảnh giới vây lên. Dương Lâm cùng Dương Sâm cầm lấy hiện trường điều tra ghi chép cùng ảnh chụp, chuẩn bị dần dần thẩm tra đối chiếu Đường Hồ xác nhận chi tiết. Đường Hồ, ngươi bây giờ muốn làm là như thật xác nhận ngươi sát hại Lý Kiến Quân, vứt xác giấu thi vị trí cụ thể cùng quá trình, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ sót. Vương Soái đi đến Đường Hồ trước mặt, ngữ khí nghiêm túc. Hiện trường mỗi một chỗ vết tích đều có ghi chép, nếu như ngươi có dấu giếm hoặc lậu, chỉ có thể tăng thêm tội của ngươi. Đường Hồ ngẩng đầu, ánh mắt né tránh quặng mỏ nhập khẩu hắc ám, nhẹ gật đầu, thanh âm khàn khàn, ta biết, ta sẽ như nói thật. Tại cảnh sát nhân dân áp giải hạ, Đường Hồ đi vào quặng mỏ. Trong hầm mỏ vẫn như cũ mờ tối, điều tra đèn chùm sáng tại trên vách đá bắn ra lắc lư cái bóng, giọt nước từ vách đá nhỏ xuống, tí tách âm thanh tại trong yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Hắn đi rất chậm, mỗi một bước đều giống như tại tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng, thẳng đến đi đến khoảng cách chủ nhập miệng ước 50m vị trí, đột nhiên dừng bước. Chỉ vào mặt đất một chỗ bị lật qua lật lại qua xỉ của chồng, liền. Chính là chỗ này, ta đem Lý Kiến Quân thi thể giấu ở chỗ này. Dương Lâm lập tức so sánh hiện trường điều tra ảnh chụp, xỉ quặng chồng hình thái cùng trong tấm ảnh thi thể xung quanh xỉ quặng có xê dịch vết tích hoàn toàn nhất trí. Ngươi lúc đó là thế nào che giấu thi thể? Dùng cái gì công cụ? Dương Lâm hỏi, đồng thời nhường đội viên dùng tiêu xích đo đạc xỉ quặng chồng phạm vi. Đường Hồ ánh mắt rơi vào xỉ quặng chồng cái khác một khối cũ nát trên ván gỗ, thanh âm mang theo run rẩy, buổi sáng hôm đó, ta dùng xe van đem Lý Kiến Quân lừa gạt tới quặng mỏ cửa ra vào, nói sắt vụn ở bên trong. Vào xem. Hắn có màu đen túi vải bượm, bên trong chứa cờ lê cùng đèn tin, đi ở phía trước, ta theo ở phía sau. Đi tới đây thời điểm, ta đề cập với hắn bồi thường sự tình, hắn không đồng ý, còn nói muốn đi báo cáo ta, chúng ta liền dùng men. Hắn chỉ mình trái quý sơn bộ, trở lại như cũ ngay lúc đó động tác, hắn cảm xúc rất kích động, đưa tay muốn đẩy ta dưới tình thế cấp bách, nhìn thấy bên cạnh trên mặt đất có khối năm đấm lớn bức bỏ nham thạch, chính là loại này mang theo góc cạnh, phía trên còn dính lấy mỏ phấn, ta cong lưng nhặt lên, hướng phía sườn trái của hắn bộ đập tới. Vị trí này cùng kiểm tra thi thể bên trong Lý Kiến Quân trái quý sườn bộ 5cm dưới da máu ứ động, lá lách vỡ tan tổn thương bộ vị hoàn toàn ăn khớp. Chương 1967, nhà máy phân hóa học ký túc xá lầu các chương 1967, nhà máy phân hóa học ký túc xá lầu các hắn bị đập trúng sau là phản ứng gì? Vương Soái truy vấn, đồng thời nhường đội viên rút ra nham thạch hàn mẫu, cùng kiểm tra thi thể bên trong cùng tính ngoại lực bất quy tắc tác dụng mặt đặc thù làm so sánh. Hắn a một tiếng, hai tay che lấy sườn trái bộ, chậm chậm ngã xuống đất, đèn tin từ trong tay rơi tại bên cạnh, chùm sáng đối với vách đá lung lay mấy lần liền diện. Đường Hồ thanh âm càng ngày càng thấp, ta lúc ấy luôn cuống, ngồi xổm xuống sờ cái mũi của hắn, đã không còn thở. Ta sợ bị người phát hiện, liền từ bên cạnh rời chút xỉ vặn, một thanh đóng ở trên người hắn, đóng tới chỉ lộ ra một chút góc áo mới dừng lại, các ngươi về sau nhìn thấy, hẳn là ta không có đậy chặt thật bộ dáng. Cái này cùng hiện trường điều tra thi thể bị xỉ vặn đơn giản che giấu, chưa hoàn toàn ẩn giấu kết luận hoàn toàn nhất trí. Dương Sâm cầm điếu thuốc cuốn ảnh chụp, đi đến quặng mỏ một bên khác ước 2 mét chỗ, Đường Hồ, ngươi xem một chút nơi này, có phải hay không là ngươi lúc ấy hút thuốc địa phương? Trong tấm ảnh đầu mẩu thuốc lá vị trí, chính là Đường Hồ giờ phút này ánh mắt chiếu tới chỗ. Đường Hồ nhẹ gật đầu, ánh mắt càng thêm trốn tránh, ta đóng xong xỉ vặng, trong lòng sợ hãi, liền đi tới nơi này ngồi xuống, móc điếu thuốc lá hút một điếu, đầu mẩu thuốc lá tiện tay ném xuống đất. Ta bình thường rút chính là Hồng Tháp Sơn cùng cái này như thế. Hắn chỉ trong tấm ảnh đầu mẩu thuốc lá, cái này cùng trong hầm mỏ rút ra Hồng Tháp Sơn đầu mẩu thuốc lá nhãn hiệu, vị trí hoàn toàn đối ứng. Sau đó, Đường Hồ được đưa tới vách đá một chỗ có vết cắt vị trí, Dương Lâm chỉ vào dài 10cm bất quy tắc vết cắt, cái này vết cắt là thế nào tới? Có phải hay không là ngươi lưu lại?
Vâng,
là ta chuyển sĩ quãng thời điểm làm. Đường Hồ cúi đầu, ta lúc ấy muốn tìm khối lớn một chút tảng đá đặt ở sĩ quãng bên trên, khiêng đá thời điểm không có chú ý, tảng đá biên giới quét đến vết đá, liền lưu lại cái này dấu. Hắn đưa tay điệu bộ lúc ấy vận chuyển động tác, vết cắt hướng đi cùng hắn miêu tả tảng đá cào phá quỹ tích nhất trí, lại vách đá vết cắt chỗ rút ra kim loại một phấn, đến tiếp sau trải qua kiểm chắc cùng đường hồ xe van bên trên cờ lê sắt chất liệu đồng nguyên, tiến một bước ấn chứng hàng hai. Ngươi đập chúng Lý Kiến Quân sau, hắn có hay không giấy rủa? Có hay không hút vào mỏ phấn? Vương Soái nhớ tới kiểm tra thi thể bên trong khí quản bên trong có chút ít mỏ phấn mấu chốt phát hiện, tiếp tục truy vấn. Đường Hồ nhớ lại một lát, ngữ khí mang theo ấy nấy, hắn ngã xuống đất sau, còn giống như thở hổn hển mấy cái, ngực thở phì phò hai lần, miệng há lấy, có thể là hút vào trên đất mỏ phấn. Ta lúc ấy quá sợ hãi, không dám nhìn nhiều, đóng xong xỉ quặng liền đi nhanh lên. Cái này cùng kiểm tra thi thể người chết tại trong hầm mỏ vẫn có hô hấp, khí quản bên trong hút vào mỏ phấn kết luận hoàn toàn đáng khớp, cũng ấn chứng quặng mỏ là thứ nhất hiện trường phát hiện án phán đoán. Xác nhận quá trình kéo dài hơn một giờ, Đường Hồ dần dần xác nhận lừa gạt Lý Kiến Quân tiến vào quặng mỏ lộ tuyến, đập nện Lý Kiến Quân nham thạch vị trí, che giấu thi thể xỉ quặng chồng, vứt bỏ đầu mẩu thuốc lá địa điểm cùng bách đá vết cắt nguồn gốc, mỗi một chi tiết nhỏ đều cùng giai đoạn trước hiện trường điều tra cùng thi thể giải phẫu kết quả tinh chuẩn đối ứng, thi thể vị trí cùng xỉ quặng che giấu vết tích. Trái quý sườn bộ tổn thương cùng nham thạch đâm nện, đầu mẩu thuốc lá nhãn hiệu, cùng vứt bỏ vị trí, vách đá vết cắt cùng vận chuyển động tác, khí quản mỏ phấn cùng trước khi chết hô hấp trạng thái, tất cả manh mối tạo thành hoàn chỉnh chứng cứ liên, hoàn toàn hoàn nguyên đường hồ sát hại Lý Kiến Quân cũng vứt xác quặng mỏ toàn bộ quá trình. Đi ra quặng mỏ lúc, đường hồ quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, hắn ngồi liệt tại quặng mỏ bên ngoài trên đất trống, nước mắt chảy xuống, ta thật xin lỗi Lý Kiến Quân, cũng có lỗi với người nhà của hắn. Ta lúc ấy nếu có thể tỉnh táo một chút, cũng sẽ không phạm phải lớn như thế sai lầm. Vương Soái nhìn xem hiện trường ghi chép sách bên trên lít nha lít nhít thẩm tra đối chiếu kết quả, thở dài nhẹ nhõm. Từ quặng mỏ phát hiện thi thể, tới tham viếng loại bỏ lâm vào cục diện bế tắc, lại đến từ an toàn sinh sản sự cố tìm tới chỗ đột phá, cuối cùng thông qua đường hồ xác nhận xác minh tất cả manh mối, cái này lên vụ án phá án và bắt giam quá trình tràn ngập khó khăn chắc trở, nhưng mỗi một chi tiết nhỏ tinh chuẩn đối ứng, đều để chân tướng càng thêm rõ ràng. Đem đường hồ áp tại chi đội, đến tiếp sau chứng cứ cố định cùng vụ án chuyển giao theo quá trình tiến hành. Vương Soái đối các đội viên nói rằng, cảnh sát nhân dân áp lấy đường hồ lên xe cảnh sát. Xe cảnh sát tiếng còi cảnh sát từ từ đi xa, biến mất tại mỏ than Đông Sơn quần sơn ở giữa. Dương Lâm thu hồi điều tra ghi chép, đối Vương Soái nói, tất cả xác nhận chi tiết đều cùng điều tra, giải phẫu kết quả nhất trí, chứng cứ liên đã hoàn chỉnh, có thể hoàn toàn định án. Vương Soái nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía quặng mỏ nhập khẩu, Lý Kiến Quân người nhà rốt cục có thể được đến một cái công đạo, cái này lên vụ án cũng coi là vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Dương Quang dần dần xua tan sương mù, vẩy vào quặng mỏ bên ngoài đai cảnh giới bên trên. Trận này từ an toàn sinh sản sự cố trách nhiệm đưa tới bi kịch, cuối cùng tại hiện trường xác nhận chi tiết trở lại như cũ bên trong hạ màn kết thúc, luật pháp công chính cùng chặt chẽ cẩn thận, không chỉ có cảm thấy an ủi người chết vong linh, cũng cho tất cả chú ý cái này lên vụ án người một cái đáp án rõ ràng, bất kỳ ý đồ che giấu tội ác hành vi, cuối cùng rồi sẽ tại chứng cứ trước mặt không chỗ che thân. Đường hồ tương quan vụ án kết thúc về sau không đến một tuần lễ, hành chính chi đội bên này lần nữa tiếp đến báo án, nhà máy phân hóa học tốc xá trong lầu các phát hiện một câu thi thể. Thắng lợi nhà máy phân hóa học lầu các dấu thi án ban đầu tra lâm vào mê vụ thứ 73 giờ chiều. Thắng lợi nhà máy phân hóa học lầu ký túc xá bị độc các mặt trời phơi nóng lên, tưởng ra bởi vì lâu dài nhiễm phân hóa học bụi, bày biện ra không đều đều màu xám trắng. Bảo an lão Chu cầm tuần tra côn, bước chân trầm trọng đạp vào lầu 3 thang lầu, tòa này lầu ký túc xá là trong xưởng dài nhất một tòa, ở đều là thay ca một tuyến công nhân, giờ phút này đa số người bắt đầu làm việc đi, trong hành lang an tĩnh chỉ còn tiếng bước chân của mình cùng nơi xa xưởng chuyển đến máy móc quanh mình. Kỳ quái, thế nào có cỗ mùi vị? Mới vừa đi tới lầu 3 chỗ rẽ, lão Chu đông nhiên nhíu mày lại, chóp mũi quanh quẩn lấy một cỗ như có như không mùi thối, giống như là mục nát rau quả hòa với một loại nào đó mục nát vật khí tức. Hắn thuận khí tương lai nguyên tìm đòi, cuối cùng dừng ở lầu cắt trước cửa sắt, cánh cửa này bình thường tổng khóa lại, bên trong chồng đều là vứt bỏ giường cũ tấm, giấy rách giường, chỉ có mỗi tháng tổng vệ sinh lúc mới có thể mở ra. Khóa sắt bên trên tích lấy màu xám, nhưng lỗ chìa khóa lại dị thường sạch sẽ. Lao Chu căng thẳng trong lòng, từ bên hông gỡ xuống dự bị chìa khóa cắm vào lỗ khóa, két cạch một tiếng vang nhỏ, khóa cửa mở. Mùi thối trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, xông đến hắn đột nhiên lui lại hai bước, trong dạ dày một hồi phiên ra ngửa biển. Hắn bịt lại miệng mũi, từ trong túi lấy ra điện thoại di động mở ra đèn tin, trùng sáng run rẩy quét về phía lầu các nội bộ. Lầu các không gian nhỏ hẹp, đỉnh chóp nghiêng nghiêng, chất đống tạp vật ở giữa trở lại một đầu chỉ chứa một người thông qua đường hẹp. Mùi thối đầu nguồn ngay tại tận cùng bên trong nhất, nơi đó nằm một người, nghiêng người co ro, trên thân che kín một khối dính đầy tràn dầu vải bạt biên giới chảy ra màu nâu đậm vết bẩn, đã khô cạn kết vảy. Lao Chu đèn tin trùng sáng dừng ở người kia lộ ở bên ngoài trên mắt cá chân, làn da bảy biện da không bình thường màu nâu xanh, không có chút nào sinh khí. Chương 1968, sơ bộ điều tra chương 1968. Sơ bộ điều tra má ơi. Lao Chu dọa phải hồn phi phách tán, điện thoại ba rơi trên mặt đất, trùng sáng trên trần nhà lọt lắc. Hắn lộn nhào xông ra lầu cát, vị thang lầu lan can há mồm thở dốc, hơn nửa ngày mới bớt đau đến, run run toa lắm điều lấy điện thoại di động ra bấm 110, uy. Cảnh sát đồng chí. Thắng lợi nhà máy phân hóa học lão lầu ký túc xá lầu 3 lầu cát, người chết. Các ngươi mau tới. Sau 40 phút, Lục Xuyên mang theo chi đội trinh sát hình sự xe dừng ở nhà máy phân hóa học cửa ra vào. Màu đỏ đèn báo hiệu tại dưới liệt nhật vẫn như cũ chói mắt, các đội viên mang theo điều tra giường, đai cảnh giới bước nhanh đi hướng lầu ký túc xá, dẫn tới không ít tan tầm công nhân vây xem. Tiểu Trương, Tiểu Lưu, đem hiện trường vây quanh, cấm chỉ nhân viên không quan hệ tới gần, đặc biệt là túc xá lâu hộ gia đình, dần dần đăng ký tin tức, tạm thời đừng cho bọn hắn rời đi khu xưởng. Lục Xuyên vừa đi vừa hạ đạt chỉ lệnh, màu đen đồng phục cảnh sát bị mồ hôi thấm ướt, dán tại phía sau lưng. Lầu 3 trong hành lang, lão Chu đang ngồi xổm ở góc tường hút thuốc, khói bụi rơi mất một quần cũng không phát giác. Nhìn thấy Lục Xuyên, hắn tranh thủ thời gian bóp tắt khói chào đón, thanh âm còn tại phát run, "Lục cảnh sát, ngay tại phía trên, ta không dám đụng bất kỳ vật gì, liền đem khóa cửa trở về." "Ngươi làm rất đúng." Lục Xuyên vô vô bờ vai của hắn, quay đầu đối sau lưng Dương Lâm cùng Dương Sâm nói, "Hai người các ngươi đi vào trước sơ bộ điều tra, trọng điểm ghi chép thi thể vị trí, hiện trường hoàn cảnh, có hay không rõ ràng gây án vết tích, chú ý bảo hộ hiện trường, đừng phá hư vật chứng." "Vương Soái, ngươi lưu lại hỏi thăm lão Chu, đem phát hiện thi thể chi tiết, gần đây túc xá tình huống dị thường đều hỏi rõ ràng." Dương Lâm cùng Dương Sâm đeo lên bao tay, giày bộ, cầm lấy điều tra đèn cùng bản ghi chép đi vào lầu các. Trong lầu các coi bức dị thường, mùi thối hỗn tạp phân hóa học đủ hương vị, làm cho người ngạt thở. Dương Sâm mở ra mang theo người cỡ nhỏ quạt, nhường không khí hơi hơi lưu thông, Dương Lâm thì dùng điều tra đèn cẩn thận liếc nhìn một phía. Thi thể ở vào lầu các chỗ tốt nhất, cách cửa sắt ước 5 mét, hiện lên bên trái nằm bị, bên trên che màu lam vải bạt có rõ ràng lôi kéo vết tích. Dương Lâm một bên báo tin tức, một bên dùng phấn viết tại mặt đất vẽ ra thi thể hình dáng. Trung quanh tán lạc mấy cái chống không phân hóa học túi đang rệt, mặt đất có bất quy tắc cho bụi lau vết tích, giống như là có người tận lực thanh lý qua. Dương Sâm ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí xốp lên vải bạt một góc, thi thể là nam tính, mặc màu lam nhà máy phân hóa học đồ lao động, cổ áo cùng ống tay áo dính lấy không ít tràn dầu, đầu tóc rối bời, bộ mặt bị tóc dài che chắn, thấy không rõ dung mạo. Hắn dùng cái kẹp kẹp lên đồ lao động ống tay áo một cây màu đậm sợi, bỏ vào vật chứng túi, quần áo hoàn hảo, không có rõ ràng xé rách vết tích, nhưng ống tay áo có chút ít không rõ sợi, cần trở về kiểm tra. Hắn lại kiểm tra thi thể chung quanh tạp vật, những này giường cũ tấm đều là chồng điệp chỉnh tề, nhưng tới gần thi thể một khối ván giường có di động qua vết tích, dưới đáy mặt đất so địa phương khác sạch sẽ, giống như là gần đây bị dịch chuyển khỏi lại trả về. Nhìn xem có hay không còn sót lại công cụ gây án hoặc là vật phẩm tùy thân. Dương Lâm điều tra đèn đảo qua mặt đất khe hở, tại một đống dây rách dương bên cạnh phát hiện một cái đầu mẫu thuốc lá, nơi này có mai đầu mẫu thuốc lá, đầu lọc hướng ra ngoài, giống như là vừa vứt bỏ không lâu, khói thân là lợi nhóm bài, chưa rút ra trở về làm DNA so sánh. Hắn lại chú ý tới lầu các cửa sổ. Không cửa sổ gì xét, thủy tinh bên trên có một đạo mới vết rách, cửa sổ là từ nội bộ khóa kín, nhưng thủy tinh có tổn hại biên giới sắc bén, không có rõ ràng cho bụi bao trùm, có thể là gần đây bị đánh phá. Cùng lúc đó, trong hành lang Vương Soái đang cầm lấy bản bút ký, kỹ càng hỏi thăm lão Chu. "Chu sư phụ, ngươi bình thường bao lâu tuần tra một lần lầu ký túc xá? Lầu các khu vực này, trước kia có người hay không đi vào qua?" Lão Chu nhấp một hớp nước khoáng, cảm xúc ổn định không ít, "Ta cùng mặt khác hai bảo vệ luân phiên, mỗi ngày 10 giờ sáng cùng 3 giờ chiều các tuần tra một lần. Lầu các bình thường đều khóa lại, chìa khóa chỉ có 3 người chúng ta bảo an cùng hậu cần trương chủ nhiệm có. Trước kia ngẫu nhiên có công nhân muốn đi vào trộm cầm giường cũ tấm, bị chúng ta đuổi đi sau, liền không ai dám tới. Kia gần nhất có phát hiện hay không tình huống dị thường? Tỷ như người xa lạ ra vào lầu ký túc xá, hoặc là có người tại lầu các phụ cận bồi hồi." Vương Soái truy vấn, ngòi bút tại bản bút ký bên trên nhanh chóng hoạt động. Lao Chu cao mày ngồi ức, người xa lạ cũng là không có, trong xưởng quản lý nghiêm, người ngoài vào không được. Bất quá đại khái một tuần trước, ta rạng sáng tuần tra thời điểm, nhìn thấy lầu 3 có cái bóng đen chợt lóe lên, lúc ấy tưởng rằng trực ca đêm trở về công nhân, hô một tiếng không ai ứng, ta đuổi theo lúc sau đã không ai. Còn có, hậu cần trương chủ nhiệm 3 ngày trước đi tìm ta, nói lầu các khóa không dễ dùng lắm, để cho ta đổi một thanh, ta bởi vì vội vàng xử lý xưởng kiểm tra an toàn, còn chưa kịp đuổi. Trương chủ nhiệm tên gọi là gì? Hắn vì cái gì bỗng nhiên muốn đổi lầu các khóa? Vương Soái bén nhạy bắt lấy chi tiết này. Gọi Trương Kiến Quốc, phụ trách ký túc xá cùng hậu cần. Lao Chu gãi đầu một cái, hắn không nói nguyên nhân cụ thể, liền nói khóa tâm có chút tùng, không an toàn. Đúng rồi, đại khái nửa tháng trước, ở lầu 3 công nhân Lý Đại Hải cùng ta phàn nàn, nói ban đêm luôn có thể ngửi được một cỗ mùi lạ nhì, giống như là từ lầu các thổi qua tới, nhưng ta lúc ấy đi lên kiểm tra, không có phát hiện cái gì dị thường, tưởng rằng hắn nhớ lầm. Lý Đại Hải ở cái nào gian phòng? Hắn bình thường cùng ai quan hệ tương đối tốt, có hay không cùng người kết qua thủ? Ở 302 gian phòng, là cái thao tác công, bình thường không nói nhiều, cùng xưởng lão Vương đi được gần. Không nghe nói hắn cùng người kết thủ, chính là tính cách có chút bướng bỉnh, lần trước bởi vì chấm công sự tình, cùng Trương chủ nhiệm cãi nhau một khung. Lão Chu nói bổ sung, bất quá Lý Đại Hải đã 3 ngày không có đi làm, nghe nói xin phép nghỉ về nhà. Vương Soái trong lòng hơi động, vội vàng ghi xuống Lý Đại Hải, Trương Kiến Quốc hai cái danh tự, người có hay không Lý Đại Hải cùng Trương Kiến Quốc phương thức liên lạc. Mặt khác, đem tháng gần nhất ký túc xá xuất nhập đăng ký sách cho ta nhìn một chút. Lúc này trong lầu các sơ bộ điều tra đã kết thúc, Dương Lâm cùng Dương Sâm đi tới, hướng Lục Xuyên báo cáo tình huống. Lục đội, hiện trường sơ bộ phán đoán là hắn giết, thi thể thân phận chờ xác nhận, phỏng đoán thời gian tử vong khả năng tại 3 năm ngày tả hữu. Hiện trường rút ra tới đầu mẫu thuốc lá một cái, không rõ sợi một số, mặt đất có thanh lý vết tích, cửa sổ kiếm tổn hại, không loại trừ hung thủ từ cửa sổ thoát đi khả năng. Dương Lâm đưa lên sơ bộ điều tra báo cáo, mặt khác, lầu các khóa tâm hoàn hảo, nhưng lỗ chìa khóa có gần đây cắm nổ vết tích, hoài nghi hung thủ là dùng chìa khóa mở ra lầu các cửa, hoặc là phối chìa khóa. Lục Xuyên tiếp nhận báo cáo, cau mày, lập tức liên hệ khoa kỹ thuật, mau chóng đem rút ra căn cứ chính xác vật đưa qua kiểm tra. Vương Soái, ngươi lập tức dẫn người đi tìm Trương Kiến Quốc cùng Lý Đại Hải, xác minh thân phận của bọn hắn tin tức cùng gần đây hành tung, đặc biệt là Lý Đại Hải, 3 ngày không có đi làm lại xin phép nghỉ về nhà, điểm đáng ngờ rất lớn. Hắn lại nhìn về phía Lao Chu, Chu sư phụ, làm phiền ngươi đem có lầu các chìa khóa người có tên đơn cùng phương thức liên lạc cung cấp cho chúng ta cần dần dần xác minh. Chương 1969, điều tra Lý Đại Hải cùng Trương Kiến Quốc. Chương 1969, điều tra Lý Đại Hải cùng Trương Kiến Quốc. 5 giờ chiều, mặt trời bắt đầu ngã về tây, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua túc xá lâu cửa sổ, tại mặt đất bỏ ra cái bóng thật dài. Thi thể bị cẩn thận ngẩng lên bên trên cáng cứu thương, bao trùm lên vải trắng, mang đến chi đội trinh sát hình sự. Vây xem công nhân dần dần tán đi, nhưng khu xưởng bên trong tiếng nghị luận lại không có đình chỉ. Lục Xuyên đứng tại lầu các cửa ra vào, nhìn xem các đội viên bận rộn thân ảnh, trong lòng tin tưởng, cái này lên dấu thi án mấu chốt, rất có thể liền dấu ở nhà máy phân hóa học nội bộ, có chìa khóa người, biến mất công nhân, đồng nhiên muốn đổi khóa hậu cần chủ nhiệm, mỗi một cái điểm đáng ngờ đều giống như một sợi dây, mà hắn cần làm, chính là đem những này tuyến từng cái làm rõ, tìm tới móc nối lên chân tướng cây kia chủ dây thừng. Lục Xuyên ánh mắt nhìn về phía xa xa xưởng sản xuất, tiếng động cơ gầm rú vẫn như cũ đinh tai nhức óc, lại không che giấu được tòa này lão lầu ký túc xá bên trong ẩn giấu tội ác. Thông chi một chút đi, đêm nay sắp xếp người tại lầu ký túc xá ngồi chờ, mật thiết chú ý Trương Kiến Quốc cùng Lý Đại Hải động tĩnh. Mặt khác, điều lấy nhà máy phân hóa học gần một tháng giám sát, trọng điểm xem xét lầu ký túc xá cửa ra vào cùng lầu các khu vực phụ cận, nhất định phải tìm tới khả nghi manh mối. Dưới trời chiều, đèn báo hiệu lần nữa sáng lên, chiếu sáng thắng lợi nhà máy phân hóa học đại môn. Cái này lên lầu các dấu thi án điều tra vừa mới bắt đầu, mà những cái kia tản mát ở hiện trường đầu mẫu thuốc lá, sợi, thủy tinh vết rách, cuối cùng rồi sẽ trở thành để lộ chân tướng chìa khóa, nhường dấu ở phân hóa học đuổi sau hung thủ, không chỗ ẩn trốn. Giữa trưa 12 giờ, Vương Soái mang theo đội viên tiểu Lý trước đuổi tới số 3 lâu 402 thất, Lý Đại Hải nơi ở cửa phòng khóa chặt, Vương Soái gõ cửa hồi lâu, không ai trả lời. Sát vách hộ gia đình nghe được động tĩnh, nhô đầu ra, các ngươi tìm Lý Đại Hải a? Hắn vài ngày không có trở về, trước mấy ngày còn có hai cái giữ dằn nam nhân đến phá cửa, nói là đòi nợ. Ngài một lần cuối cùng thấy Lý Đại Hải là lúc nào? Hắn có hay không nói muốn đi đâu? Vương Soái hỏi. Đại khái một tuần trước a, ban đêm ta tan tầm trở về, nhìn thấy hắn con cái bao vội vàng đi, ta chào hỏi hắn đều không để ý tới ta. Về sau nghe dưới lầu bảy bán quả vật lao bản nói, hắn thiếu vay nặng lãi, người ta hạn hắn 3 ngày trả tiền, không phải liền gỡ hắn một đầu cánh tay. Hộ gia đình hạ giọng, giọng nói mang vẻ điểm sợ hãi. Vương Soái nhường tiểu Lý liên hệ thợ khóa, mở ra Lý Đại Hải cửa phòng. Trong phòng một mảnh hỗn độn, quần áo ném đến đầy đất đều là, trên mặt bàn đặt vào mấy cái không trái địa, góc tường chất đống một đống đòi nợ giấy thông báo, phía trên nhất một chương viết hạn ngươi ba trong ngày trả hết nợ tiền nợ 5 vạn nguyên, nếu không tự gánh lấy hậu quả là khoản là long ca. Vương Soái mở ra ngăn kéo, bên trong có mấy chương Lý Đại Hải thẻ ngân hàng, thẻ căn cước, còn có một bản bút ký, phía trên nhớ kỹ lít nha lít nhít tiền nợ số lượng, một trang cuối cùng viết đi phương nam tránh một chút, chờ danh tiếng qua trở lại chữ viết viết ngoáy, giống như là trong lúc đội ba biết. Xem ra Lý Đại Hải là tránh vay nặng lãi đi, không phải người chết. Tiểu Lý nhìn xem bản bút ký, nói rằng, Vương Soái lại không buông lòng, đừng đội có kết luận, chúng ta đi hỏi một chút quầy bán quà vật lão bản, còn có cho hắn cho vay nặng lãi Long Ca nhìn xem có thể hay không tìm tới tung tích của hắn, xác nhận an toàn của hắn. Khu xưởng cửa ra vào quầy bán quà vật lão bản là cái hơn 50 tuổi bác gái, nói lên Lý Đại Hải, lắc đầu, đứa nhỏ này chính là quá xúc động, năm ngoái cùng người đánh mặt thua, cho mượn vay nặng lãi, lãi mẹ để lãi con càng thiếu càng nhiều. Đầu tuần 3 ban đêm, hắn đến ta nơi này mua 2 dương mì ăn liền, mấy bình nước, nói muốn đi xa nhà, ta hỏi hắn đi chỗ nào, hắn nói đi Quảng Châu, tìm ta đồng hương. Về sau cũng không lâu lắm, liền có 2 nam nhân đến hỏi tung tích của hắn, ta không dám nói. Ngài biết Long Ca là ai chăng? Ở đâu có thể tìm tới hắn? Vương Soái hỏi. Long Ca tựa như là tại trên trấn mở sông bạc, cụ thể tên gọi là gì không biết rõ, nghe nói rất hung. Bác gái hạ giọng, các ngươi cũng đừng nói là ta nói cho các ngươi biết. 2 giờ chiều, Vương Soái mang theo Tiểu Lý đổi tới trên trấn Thịnh Vượng phòng bài bạc, nghe nói là Long Ca cứ điểm. Phòng bài bạc bên trong khói mù lượn lờ, mấy nam nhân vây quanh cái bàn đánh bài. Nhìn thấy Vương Soái bọn người mặc thường phục tiến đến, một người đầu chọc nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác, các ngươi tìm ai? Tìm Long Ca, chúng ta là Lý Đại Hải bằng hữu, đến cùng hắn đàm luận trả khoản sự tình. Vương Soái nói rằng. Người đàn ông đầu chọc quan sát toàn thể Vương Soái một phen, trong chiều phòng hô một tiếng, Long Ca, có người tìm. Vùng trong đi ra một cái hơn 40 tuổi nam nhân, mặc màu đen tờ sợ, trên cổ mang theo dây chuyền vàng, chính là tiểu Trương miêu tả màu đen áo giả kịch nam nhân hình thể. Ta chính là Long Ca, các ngươi là Lý Đại Hải người nào? Hắn thiếu tiền của ta lúc nào còn? Long Ca thanh âm thô khàn, mang theo không kiên nhẫn. Vương Soái lượng ra làm chứng kiện, chi đội trinh sát hình sự, tìm ngươi hiểu rõ Lý Đại Hải tình huống. Hắn thiếu tiền của ngươi, ngươi có hay không phái người tìm hắn? Hoặc là uy hiếp qua hắn? Long Ca biến sắc, đội vàng khoát tay, cảnh sát đồng chí, ta chính là cái mở phòng bài bạc, cho vay nặng lãi cũng là tiểu đả tiểu nháo, nào dám uy hiếp hắn à? Ta chính là phái tiểu đệ đi hắn chỗ ở thúc quan nợ, không có độc thủ. Thật. Hắn thiếu ta 5 vạn, đầu tuần 3 ta nhường tiểu đệ đi mướn, kết quả hắn đã chạy, ta còn tại tìm hắn đâu. Đầu tuần 3 ban đêm, ngươi có phải hay không đi thắng lợi nhà máy phân hóa học số 3 lâu? Vương Soái nhìn chằm chằm Long Ca ánh mắt. Vâng, ta nghe nói hắn khả năng trở về cầm đồ vật, liền lái xe đi nhìn xem, kết quả không tìm được người, liền đi. Long Ca thành thật khai báo, ta xe kia là chiếc cũ rẻ ở ta, màu đen, nói với các ngươi như thế, nhưng ta thật không có hại hắn, hắn chính là trốn đi. Vương Soái nhường tiểu lý xác minh Long Ca hành tung, xác nhận hắn đầu tuần 3 ban đêm xác thực chỉ là đi Lý Đại Hải chỗ ở tìm người, không có tiến vào số 3 lầu các lâu. Ngươi nếu là có Lý Đại Hải tin tức, lập tức liên hệ chúng ta, không cho phép tự mình tìm hắn, nếu không theo bao che tội xử lý. Vương Soái cảnh cáo nói. Rời đi phòng bài bạc, tiểu lý nhẹ nhàng thở ra, xem ra Lý Đại Hải thật là trốn đi, cùng án mạng không quan hệ. Kia người chết có phải hay không là Trương Kiến Quốc? Khả năng rất lớn, chúng ta bây giờ đi Kiến Quốc thôn tìm Trương Kiến Quốc. Vương Soái phát động ô tô, hướng phía Kiến Quốc thôn phương hướng chạy tới. Kiến Quốc thôn ngay tại nhà máy phân hóa học phía tây, đều là thấp bé nhà trệt. Căn cứ tuần rộng rừng cung cấp địa chỉ, Vương Soái tìm tới Trương Kiến Quốc nhà. Cửa sân khép, Vương Soái đẩy cửa ra, trong viện cỏ dại rậm rạp, phơi áo dây thường bên trên treo mấy món không làm ra quần áo, thoạt nhìn như là có mấy ngày không thu thập. Có ai không? Trương Kiến Quốc ở nhà không? Vương Soái hô hai tiếng, không ai trả lời. Sát vách Trương Đại Mụ nghe được thanh âm, đi tới, các ngươi tìm Kiến Quốc à? Bệnh hắn, ở nhà nằm đâu, vài ngày không có ra cửa, ta hôm qua trả cho hắn đưa chén cháo. Hắn thế nào? Là bệnh gì? Vương Soái liền vội vàng hỏi. Thở khò khẽ phàm bảo, còn phát sốt, đầu tuần 4 ban đêm ta nghe được hắn ho khan đến cực liệt, gõ cửa hắn không có phản ứng, về sau tìm mở khóa mở cửa, phát hiện hắn nằm ở trên giường ngất đi, tranh thủ thời gian kêu xe cứu thương đưa bệnh viện, hôm qua mới xuất viện về nhà. Trương Đại Mụ nói, chỉ nhà chính phương hướng, hắn hiện tại hẳn là trong phòng đi ngủ, thân thể hư thật sự. Chương 1970, mở rộng thăm dò phạm vi. Chương 1970, mở rộng thăm dò phạm vi. Vương Soái đi vào nhà chính, nhìn thấy Trương Kiến Quốc nằm ở trên giường, che kín thật dày chăn mền, sắc mặt tái nhợt, hô hấp có chút gấp rút. Nghe được động tĩnh, hắn chậm chậm mở mắt ra, thanh âm yếu ớt, các ngươi là ai? Chúng ta là chi đội trinh sát hình sự, đến tìm hiểu một chút tình huống, ngươi từ đầu tuần 4 bắt đầu liền không có đi làm, cũng không xin phép nghỉ, chúng ta cho là ngươi xảy ra chuyện. Vương Soái ngữ khí ôn hòa, tránh cho kích thích tới hắn. Trương Kiến Quốc ho khan hai tiếng, nói rằng, bên trên sáng thứ 5 ta thở khò khẽ phàm bảo, muốn đánh điện thoại xin phép nghỉ, kết quả điện thoại không có điện, trong nhà lại không người, ta ngất trôi qua về sau, vẫn là hàng xóm phát hiện đưa ta đi bệnh viện, hôm qua mới trở về, còn chưa kịp cùng trong sự nói. Vương Soái nhường tiểu lý liên hệ đưa Trương Kiến Quốc đi bệnh viện xe cứu thương cùng y sĩ trưởng, xác nhận hắn đầu tuần 4 ban đêm xác thực bởi vì thở khò khẽ cấp tính phát tác nằm viện, thẳng đến chiều hôm qua mới xuất viện, trong lúc đó một mực có người bồi hộ, không có gây án thời gian, cũng không thể nào là trong lầu các người chết. Người ở trong xưởng có hay không cùng người kết quả thủ? Hoặc là biết Lý Đại Hải có cái gì cựu ra sao? Vương Soái hỏi. Trương Kiến Quốc lắc đầu, ta bình thường rất ít cùng người liên hệ, liền biết Lý Đại Hải thiếu vay nặng lãi, thường xuyên có người đến trong xưởng náo. Cái khác cũng không biết, trong xưởng người đều rất buồn phận, không nghe nói ai cùng ai có thâm cừu đại hận. Rời đi Trương Kiến Quốc nhà, Vương Soái lại thăm viếng Kiến Quốc thôn mấy vị thôn dân cùng Trương Kiến Quốc đồng sự, được đến tin tức đều không khác mấy, Trương Kiến Quốc làm người trung thực, thân thể không tốt, không có cùng người kết quả oán. Lý Đại Hải mặc dù thiếu vay nặng lãi, nhưng chỉ là trốn nợ, không có bị người phát hiện ngộ hại. 5 giờ chiều, Vương Soái mang theo đội viên trở về nhà máy phân hóa học, lúc này Dương Lâm cùng Dương Sâm hiện trường điều tra công tác cũng cơ bản kết thúc. Vương Soái, loại bỏ đến thế nào? Lý Đại Hải cùng Trương Kiến Quốc đã tìm được chưa? Lục Xuyên chào đón hỏi. Tìm tới, Lý Đại Hải tránh bay nặng lãi đi, Trương Kiến Quốc thở khò khè nằm viện, đều không phải là người chết, cũng không có gây án hiểm nghi. Vương Soái đưa lên điều tra ghi chép, chúng ta hỏi thăm Lý Đại Hải hàng xóm, mày bán quả vật lão bản, còn có cho vay nặng lãi Long Ca, xác nhận Lý Đại Hải đầu tuần 3 thì rời đi khu xưởng, đi Quảng Châu trốn nợ. Trương Kiến Quốc đầu tuần 4 nằm viện, hôm qua mới xuất viện, có bệnh viện chứng minh, loại trừ hiểm nghi. Dương Lâm tiếp nhận điều tra ghi chép, nói bổ sung, hiện trường điều tra phát hiện, lầu các thi thể là nam tính, tuổi tác tại 40-50 tuổi ở giữa, thân cao chừng 175 cm, trên thân không có chứng minh thân phận, trong túi chỉ có một cái nhà máy phân hóa học cũ cơ bài, phía trên danh tự bị mài đi mất, thấy không rõ. Thi thể bị vải bạt bao trùm, chung quanh có chút ít tản mát đầu mẫu thuốc lá, là hồng song hỉ bài, trên mặt đất có một cái 42 mã giày da dấu chân, không phải Lý Đại Hải cùng Trương Kiến Quốc số đo. Lầu các cửa sổ tấm ván gỗ bị cậy mở, phỏng đoán người hiểm nghi là từ cửa sổ tiến vào, gây án sau từ cửa chính rời đi. Cũ cơ bài. Vương Soái nhíu mày, chẳng lẽ người chết là nhà máy phân hóa học trước kia nhân viên? Có khả năng này. Lục Xuyên gật gật đầu, chúng ta đã liên hệ nhà máy phân hóa học phòng nhân sự cửa, điều lấy 10 năm gần đây rời trước, về hưu nhân viên danh sách, ngày mai bắt đầu dần dần loại bỏ. Mặt khác, khoa kỹ thuật ngay tại đối đầu mẫu thuốc lá, dấu chân tiến hành kiểm tra, hy vọng có thể tìm tới người hiểm nghi DNA hoặc thân phận tin tức. Vương Soái nhìn phía xa số 3 lầu ký túc xá, trong lòng có chút nặng nề. Cả ngày loại bỏ xuống tới, loại bỏ hai cái mất liên lạc nhân viên hiểm nghi, lại không có tìm được bất kỳ cùng người chết tương quan manh mối. Cái kia mặc màu đen áo giả kịch Long Ca, mặc dù xuất hiện tại khu xưởng, nhưng có không ở tại chỗ chứng minh. Lầu các cũ cơ bài, hồng song hỉ đầu mẫu thuốc lá, 42 mã dấu chân, đều là giải rác manh mối, không có hình thành hoàn chỉnh dây xích. Lục đội, ta ngày mai muốn lại đi khu xưởng thăm viếng một chút, trọng điểm hỏi thăm trong vòng 10 năm rời trước lao công nhân, còn có phụ trách quét dọn túc xá lâu nhân viên quét dọn, nhìn xem có người hay không nhận biết người chết, hoặc là gặp qua khả nghi nhân viên. Vương Soái nói rằng, có thể, mặt khác, mở rộng giám sát loại bỏ phạm vi, điều lấy nhà máy phân hóa học cửa ra vào, số 3 lâu xung quanh gần 1 tháng giám sát, nhất là ban đêm, nhất định phải tìm tới người hiểm nghi tung tích. Lục Xuyên vô Vương Soái bả vai, manh mối khẳng định dấu ở chi tiết bên trong, đừng có gấp, chúng ta từng bước một đến. Chạm bạn tối dư huy vẩy vào nhà máy phân hóa học ống khói bên trên, lôi ra cái bóng thật dài. Vương Soái đứng tại số 3 lầu ký túc xá trước, nhìn xem lầu các phương hướng, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ người chết là ai, mặc kệ người hiểm nghi giấu bao sâu, hắn đều muốn tìm tới chân tướng. Trong lầu các thi thể còn đang chờ thân phận xác nhận, mà hắn đem mang theo phần này trách nhiệm, tiếp tục tại phức tạp manh mối bên trong truy tìm, thẳng đến nhường hung thủ nổi lên mặt nước, cho người chết một cái công đạo. 7 giờ đêm, Vương Soái trở lại chi đội trinh sát hình sự, đem hôm nay loại bỏ ghi chép chỉnh lý tốt, lại cùng khoa kỹ thuật đồng sự trao đổi đầu mẩu thuốc lá cùng dấu chân kiểm tra tiến độ. Đầu mẩu thuốc lá nâng lên vào tay bộ phận DNA, đang cùng kho số liệu so sánh. Dấu chân đế giày hoa văn là thường gặp bảo hiểm lao động giày tiểu dáng, nhà máy phân hóa học rất nhiều nhân viên đều xuyên loại này giày, tạm thời không cách nào khóa chặt thân phận. Khoa kỹ thuật người phụ trách nói rằng, Vương Soái bước nở huyệt thái dương, lật ra nhà máy phân hóa học giới chức nhân viên danh sách, lít nha lít nhít danh tự chiếm hết mấy trang. Hắn biết, tiếp xuống loại bỏ công tác hội càng thêm gian nan, nhưng hắn không có chút nào lùi bước, mỗi một cái tên phía sau đều có thể cất giấu manh mối, mỗi một lần tham viếng đều có thể tiếp cận trận tướng, mà cái này, đúng là hắn xem như hình sự trinh sát cảnh sát nhân dân sứ mệnh cùng đảm đương. Cùng một thời gian, Dương Lâm cùng Dương Sâm đang ngồi xổm ở số 3 túc xá lâu trong lầu các, điều tra đèn chùm sáng tại che kín cho bụi trên mặt đất chậm rãi di động. Dựa theo lục xuyên mở rộng điều tra phạm vi yêu cầu, hai người từ bỏ đối thi thể xung quanh lặp lại kiểm tra, ngược lại đưa ánh mắt về phía lầu các phía tây chồng chất như núi cũ tạp vật cùng phía đông tổn hại cửa sổ khu vực. Trước đó chỉ nhìn chằm chằm thi thể phụ cận, nói không chừng mấu chốt manh mối dấu ở những này không ai động đậy địa phương. Dương Lâm nói, dùng mang theo bao tay nhẹ tay khêu nhẹ mở một cây rủ xuống mạng nhện dán cho bụi gì rào rơi xuống. Lầu các đống đồ lộn xộn đến đủ cao bằng một người, phần lớn là nhà máy phân hóa học đào thải cũ cái bàn, tổn hại bảo hiểm lao động vật dụng cùng quần rút cũ vài bạn, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày sáng tầng, hiển nhiên đã nhiều năm không người đụng vào. Dương Sâm giẫm lên gãy điện bậc thang leo đến đống đồ lộn xộn đỉnh, dùng điều tra truy nhẹ nhàng đập chồng đật ở phía trên nhất hòm gỗ, thùng thùng trầm đục giải thích rõ cái dương là trống không. Khi hắn đưa tay đi chuyển cái dương lúc, ngón tay bỗng nhiên dừng lại, lao dương, tới xem một chút, cái dương phía dưới có vết tích. Dương Lâm lập tức leo đi lên, hai người cẩn thận từng ly từng tí rời hòm gỗ, đáy hòm nguyên bản bị che chắn trên mặt đất, mấy đạo nhàn nhạt ấn ký bại lộ tại điều tra đèn chùm sáng hạ. Đây là một chuỗi không hoàn chỉnh dấu chân, dấu giày biên giới có chút mơ hồ, nhưng có thể rõ ràng phân biệt ra được là 42 mã bảo hiểm lao động giày đường vân, cùng lúc trước tại bên cạnh thi thể phát hiện dấu chân kiểu dáng nhất trí. Chương 1971, kỹ thuật phân tích chương 1971, kỹ thuật phân tích bước đại khái 60 cm, dáng đi rất ổn, không có lôi kéo vật nặng vết tích. Dương Lâm dùng tiêu xích cẩn thận đo đạc lấy, người hiểm nghi thân cao hẳn là tại 175 cm tả hữu, hình thể trung đẳng, gây án lúc trạng thái rất bình tĩnh. Dương Sâm từ điều tra trong dương lấy ra màu đỏ dấu chân cố định để, đều đặn phun ra tại dấu chân bên trên, cái này dấu chân so bên cạnh thi thể rõ ràng nhiều, đống đồ lộn xộn chặn lại khí lưu, cho bụi không có bị thổi tan. Hắn ngồi xổm người xuống quan sát đến dấu chân chi tiết, ngươi nhìn nơi này, mũi giày có cái lỗ hồng nhỏ, hẳn là đế giày mài mòn tạo thành, đây là cái trọng yếu đặc thù. Cố định tề chầm chầm ngưng kết, hai người dùng trong suốt màng nylon đem dấu chân hoàn chỉnh rút ra xuống tới, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào vật chứng túi. Thanh lý xong đống đồ lộn xộn đỉnh, Dương Sâm theo cái thang xuống tới, ánh mắt rơi vào phía đông tổn hại trên cửa sổ. Bị cậy mở tấm ván gỗ biên giới còn mang theo tươi mới mảnh gỗ vụn, hắn dùng cái kẹp kẹp lên mảnh gỗ vụn bỏ vào vật chứng túi, lại đem điều tra đèn nhắm ngay trong cửa sổ bên cạnh vách tường. Trên vách tường che kín khe hở, tại chùm sáng chiếu xuống, một đạo nhỏ xíu vết cắt phá lệ dễ thấy. Đây không phải tự nhiên hình thành. Dương Sâm dùng ngón tay so đo vết cắt chiều dài, đại khái 10 cm, biên giới rất chỉnh tề, giống như là bị kim loại công cụ quét đến. Dương Lâm lại gần, từ điều tra trong dương xuất ra nhiều quang phổ đèn, chùm sáng màu tím đảo qua vết cắt, trên vách tường lập tức hiện ra mấy điểm yếu ớt phản quang. Có kim loại lưu lại. Hắn hưng phấn nói, dùng máy thai chấm lấy chuyên dụng thuốc thử lau sạch nhẹ nhẹ vết cắt, máy thai trong nháy mắt nhiễm lên nhàn nhạt màu xám, hẳn là xà beng loại hình công cụ lưu lại. Chúng ta trở về làm thành phần phân tích, nói không chừng có thể khóa chặt công cụ loại hình. Hai người dọc theo vách tường cẩn thận điều tra, tại dưới cửa sổ trên mặt đất, Dương Sâm bỗng nhiên phát hiện một cái bị cho bụi nửa đậy đầu mẩu thuốc lá. Hồng Song hỉ bài, cùng bên cạnh thi thể đầu mẩu thuốc lá là cùng một cái thẻ bài. Hắn dùng cái kẹp đem đầu mẩu thuốc lá kẹp lên, bỏ vào bịt kín vật chứng túi. Đầu mẩu thuốc lá còn rất hoàn chỉnh, đầu lọc bên trên có rõ ràng dấu răng. Giải thích rõ người hút thuốc lá quen thuộc dùng răng cắn qua lọ miệng, cái này cũng là từng cái người đặc thủ. Ngươi nói người hiểm nghi có phải hay không là tại bên cửa sổ trông chừng thời điểm hút thuốc lá? Dương Lâm đưa ra nghi vấn, hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy ra bị cậy mở tấm ván gỗ, ngoài cửa sổ là túc xá lâu tường sau, chân tường trưởng phòng đầy cỏ dại, nơi xa là một mảnh đất hoang, từ nơi này có thể nhìn thấy khu xưởng đại lộ, nếu là có bảo an tuần tra, liếc mắt liền có thể phát hiện. Rất có thể. Dương Sâm gật gật đầu, hắn cậy mở cửa sổ tiến đến, trước tiên ở bên cửa sổ quan sát hoàn cảnh, xác định sau khi an toàn mới động thủ. Gây án sau lại từ cửa chính rời đi, dạng này đã ẩn nấp lại không dễ dàng bị phát hiện. Hắn ngồi xổm người xuống, dùng tĩnh điện hấp thụ khí tại cửa sổ chung quanh trên mặt đất thao tác, hấp thụ màng bên trên rất nhanh dính bám vào mấy cây nhỏ bé màu xanh đậm sợi. Đây không phải lầu các cũ quần áo sợi đều là phai màu ô vàng, cái này nhan sắc rất sáng rõ. Dương Lâm tiếp nhận hấp thụ màng, đối với tia sáng cẩn thận quan sát, giống như là mới bảo hiểm lao động phục sợi. Nhà máy phân hóa học năm nay phát bảo hiểm lao động phục chính là cái này nhan sắc. Hắn đung nhiên nhớ tới cái gì, Vương Soái nói ly đại hải đồ lao động là màu xanh đậm, có thể hay không cùng hắn có quan hệ? Khó mà nói, loại này sợi quá thường gặp, trong xưởng đa số công nhân đều có. Dương Sâm thu hồi hấp thụ màng, chúng ta trở về làm thành điểm so sánh, nhìn xem cùng Lý Đại Hải chỗ ở quần áo sợi là không là giống nhau. Điều tra công tác duy trì liên tục tới 6 giờ chiều, ánh nắng chiều xuyên thấu qua tổn hại cửa sổ chiếu vào lầu cát, đem hai người cái bóng kéo đến rất dài. Ngoại trừ dấu chân, vết cắt, đầu mẩu thuốc lá cùng sợi, bọn hắn còn tại đống đồ lộn xộn trong khe hở phát hiện một cái mơ hồ vân tay, khắc ở một khối tổn hại tráng men bạc bên trên. Vân tay chỉ có bộ phận văn tuyến rõ ràng, đặc thu điểm không đủ nhiều, tạm thời không cách nào so sánh được đúng. Dương Sâm có chút tiếc nuối nói rằng, nhưng chúng ta trước tiên có thể ghi vào kho số liệu, chậm chậm loại bỏ. Hai người đem tất cả rút ra đến vật chứng cẩn thận từng ly từng tí cất vào điều tra Dương, chuẩn bị trở về chi đội trinh sát hình sự. Đi ra lầu các lúc, Dương Sâm quay đầu nhìn thoáng qua cái kia bị vải bạt bao trùm thi thể vị trí, "Lão Dương, ngươi nói người chết đến cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở cái này vứt bỏ trong lầu cát?" Từ hắn trong túi cũ công bài đến xem, khẳng định cùng nhà máy phân hóa học có quan hệ. Dương Lâm khóa lại lầu các cửa, trên cửa dán tốt giấy niêm phong, có thể là trước kia nhân viên, cũng có thể là tìm đến người. Bất kể như thế nào, trong tay chúng ta manh mối lại nhiều một chút, chỉ cần đem những đầu mối này bắt đầu xuyên, luôn có thể tìm tới chỗ đột phá. Trở lại chi đội trinh sát hình sự, Dương Lâm cùng Dương Sâm lập tức đem vật chứng đưa đến khoa kỹ thuật. Ở trong phòng thí nghiệm, bọn hắn nhìn xem nhân viên kỹ thuật đối đầu mẩu thuốc lá, sợi cùng kim loại lưu lại tiến hành sơ bộ kiểm tra, khắp khuôn mặt là chờ mong. Đầu mẩu thuốc lá nâng lên vào tay hoàn chỉnh DNA, đang cùng kho số liệu so sánh. Sợi là đông vải sợi đây dệt pha, cùng nhà máy phân hóa học bảo hiểm lao động phục thành phần nhất trí. Kim loại lưu lại sơ bộ phán đoán là than thép, phổ biến tại bình thường xà beng. Khoa kỹ thuật người phụ trách hồi báo sơ bộ kết quả. Vân tay đâu? Có hay không so sánh kết quả? Dương Sâm vội vàng hỏi. Tạm thời không có. Khoa kỹ thuật người phụ trách lắc đầu. Vân tay đặc thù điểm quá ít, kho số liệu bên trong không có xứng đôi tin tức. Chúng ta đang tiến hành hình ảnh tăng cường xử lý, hy vọng có thể rút ra tới càng nhiều đặc thù điểm. 9 giờ tối, DNA so sánh kết quả đi ra. Đầu mẩu thuốc lá bên trên DNA không thuộc về Lý Đại Hải, Trương Kiến Quốc, cũng không phía trước khoa nhân viên kho số liệu bên trong. Sợi thành phần so sánh kết quả biểu hiện cùng Lý Đại Hải cho ở đồ lao động sợi thành phần giống nhau. Nhưng nhân viên kỹ thuật giải thích, loại này sợi tại nhà máy phân hóa học rất phổ biến, không thể chỉ dựa vào thành phần giống nhau nhất định cùng Lý Đại Hải có quan hệ. Dương Lâm cùng Dương Sâm ngồi tại khoa kỹ thuật trên ghế, cao mày. Mặc dù mở rộng điều tra phạm vi sau tìm tới không ít manh mối, nhưng những đầu mối này đều rất rải rác, không có hình thành hoàn chỉnh dây xích. Dấu chân có thể xác định người hiểm nghi thân cao hình thể, đầu mẫu thuốc lá có thể cung cấp DNA, sợi cùng kim loại lưu lại có thể thu nhỏ công cụ cùng quần áo phạm vi, nhưng những này đều không đủ để khóa chặt người hiểm nghi thân phận. Người chết thân phận càng là không có đầu mối. Cú công bài bên trên danh tự bị mài đến thấy không rõ, DNA so sánh cũng không có xứng đôi người mất tích tin tức. Đừng có gấp, chúng ta đã so buổi sáng tiến bộ nhiều. Dương Lâm vô vô Dương Sâm bả vai, ít ra chúng ta biết người hiểm nghi là 42 mã dày, rút hồng song hỉ khả năng xuyên màu xanh đậm bảo hiểm lao động phục nam tính, đây đều là trọng yếu loại bỏ căn cứ. Ngày mai chúng ta lại đi lầu các một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm tới nhiều đầu mối hơn. Dương Sâm đứng người lên, nói không chừng còn có chúng ta bỏ sót địa phương, tỉ như những cái kia cũ quần áo túi, hoặc là hòm gỗ tưởng kép bên trong. Lúc này Vương Soái cũng từ bên ngoài thăm viếng trở về, hắn mang đến một cái tin tức mới. Hôm nay ta hỏi nhà máy phân hóa học lao công nhân, bọn hắn nói 10 năm trước có cái gọi Triệu Kiến Quân thao tác công rời trước sau liền không có tin tức, tuổi tác cùng người chết không sai biệt lắm, nhưng không ai biết hắn hiện tại ở nơi nào. Chương 1972, thi thể giải phẫu chương 1972, thi thể giải phẫu Triệu Kiến Quân. Dương Lâm lập tức xuất ra nhà máy phân hóa học rời trước nhân viên danh sách, tại lít nha lít nhít danh tự bên trong tìm tới cái tên này, nam, năm 1976 xuất sinh, năm 2014 rời trước, hợp thành xưởng thao tác công. Hắn nhìn xem trên danh sách ảnh chụp đã có chút mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra cùng người chết bộ mặt hình dáng giống nhau đến mấy phần, chúng ta đem tin tức của hắn giao cho khoa kỹ thuật, cùng người chết DNA làm so sánh. Mặc dù có mới loại bỏ phương hướng, nhưng DNA so sánh còn cần thời gian, người hiểm nghi thân phận vẫn như cũng là một câu đố. Đêm khuya chi đội trinh sát hình sự, văn phòng ánh đèn từng chiếc dập tắt, chỉ có khoa kỹ thuật cùng Dương Lâm, Dương Sâm văn phòng vẫn sáng đèn. Bọn hắn nằm sấp trên bàn, lặp đi lặp lại nghiên cứu hiện trường điều tra ảnh chụp cùng manh mối ghi chép, ý đồ từ những này giải rác chi tiết bên trong tìm tới liên quan. Ngươi nói người hiểm nghi có phải hay không là hướng về phía Lý Đại Hải tới, kết quả giết lầm người chết. Dương Sâm bỗng nhiên đưa ra một cái suy đoán, Lý Đại Hải thiếu vay nặng lãi, Long Ca một mực tại tìm hắn, người hiểm nghi có thể là Long Ca người, coi là người chết là Lý Đại Hải đồng bọn. Có khả năng này, nhưng cũng không thể loại trừ cái khác báo thủ khả năng. Dương Lâm chỉ vào trên tấm ảnh vết cắt, người hiểm nghi dùng xà ben nảy ra cửa sổ, giải thích do hắn có chuẩn bị mà đến, không giống như là tạm thời khởi ý. Ngoài cửa sổ bóng đêm càng ngày càng đậm, vụ án phá án và bắt giam vẫn như cũ dừng lại tại manh mối tích lũy giai đoạn. Người chết thân phận không biết, người hiểm nghi tung tích khó tìm, mỗi một đầu phát hiện mới manh mối đều giống như trong bóng tối một chút ánh sáng nhạt, nhưng còn chưa đủ lấy chiếu sáng thông hướng chân tướng con đường. Dương Lâm cùng Dương Sâm biết, tiếp xuống công tác hội càng thêm gian nan, bọn hắn cần kiên nhẫn trải vớt mỗi một manh mối, cẩn thận loại bỏ mỗi một cái khả nghi nhân viên, mới có thể để cho ẩn dấu trong bóng đêm hung thủ nổi lên mặt nước. Sáng sớm hôm sau, Dương Lâm cùng Dương Sâm lại dẫn điều tra công cụ xuất phát, mục đích của bọn họ vẫn như cũ là thắng lợi nhà máy phân hóa học số 3 túc xá lâu lầu cát. Dương Quang xuyên thấu qua cửa sổ xe chiếu trên người bọn hắn, mặc dù vụ án còn không có đột phá, nhưng ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy kiên định, chỉ cần không buông bỏ, chỉ cần cẩn thận nhập vi, chân tướng tiểu gì cũng sẽ tại cái nào đó lơ đãng trong mấy mắt, bị những cái kia giấu ở trong cho bụi manh mối chỗ công bố. 8 giờ đêm, Chi đội trinh sát hình sự pháp y phòng giải phẫu đèn không hắt bóng sáng lên trướng mắt bạch quang, đem ý nuốt bản giải phẫu chiếu lên rõ ràng rành mạch. Thi thể bị bịt kín tại chuyên dụng chuyển vận trong túi, từ hai tên pháp y trợ lý cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn giải phẫu, túi ngoài thân bên cạnh nhãn hiệu ghi chú vô danh nam thi, thắng lợi nhà máy phân hóa học số 3 lầu ký túc xá lầu các phát hiện. Pháp y Trương Khải mặc nguyên bộ giải phẫu phục, mang theo hai tầng dung dịch kết tủa bao tay, chính đối ánh đèn điều chỉnh thử giải phẫu kính hiển vi, phụ tá của hắn Tiểu Lâm đã đem giải phẫu khí giới theo trình tự sắp xếp tại khí giới trên này, giao giải phẫu, cầm máu kìm, cái kẹp tại dưới ánh đèn hiện ra lạnh lẽo quang trạch. Người chết cơ sở tin tức xác nhận sao? Trương Khải thanh âm xuyên thấu qua khẩu trang truyền đến, trầm ổn mà rõ ràng. Hắn hành nghề 15 năm, qua tay đếm rõ số lượng trăm lên án mạng thi thể giải phẫu, mỗi một lần đều duy trì tuyệt đối chuyên chú, đối với hắn mà nói, thi thể là sẽ không nói dối căn cứ chính xác người, mà nhiệm vụ của hắn chính là giải đọc thi thể lưu lại mỗi một đầu lời chứng. Còn không có Tiểu Lâm lật ra trong tay điều tra ghi chép, hiện trường chỉ tìm tới một cái mài mòn nghiêm trọng nhà máy phân hóa học cũ cơ bài, tính danh cùng số hiệu đều không thể phân biệt. Khoa kỹ thuật ngay tại so sánh người mất tích kho số liệu, tạm thời không có xứng đôi tin tức. Bên ngoài thân sơ bộ kiểm tra biểu hiện, người chết nam tính, tuổi tác dự đoán 45-50 tuổi, thân cao 175cm tả hữu, thể trọng ước 70kg, thi cương đã đặt toàn thân, thi ban ở vào phần lưng cùng tứ chi sau bên cạnh, chỉ ép không phai màu. Trương Khải gật gật đầu, ra hiệu Tiểu Lâm mở ra chuyển vật túi. Theo biệt kín khóa kéo bị kéo ra, một cỗ nhàn nhạt mùi hôi thối tràn ngập ra, mặc dù thi thể đã ở nhiệt độ thấp hoàn cảnh hạ chuyển vận, nhưng thời gian tử vong dài, mục nát quá trình đã sơ bộ khởi động. Trương Khải xích lại gần bàn giải phẫu, trước dùng kính lúc cẩn thận quan sát người chết bộ mặt, mí mắt kết mô có chút ít chảy máu điểm, giác mạc cường độ thấp đục ngầu, con ngươi đối quang phản xạ biến mất. Tiểu Lâm, ghi chép một chút, giác mạc đục ngầu trình độ phù hợp sau khi chết 48-72 giờ thủ. Hắn rồi ra ngón tay, nén người chết cảm khớp nối hoạt động độ cực nhỏ, thi cương cường độ đặc cấp, kết hợp thi ban cố định tình huống, sơ bộ phán đoán thời gian tử vong tại 3-4 ngày trước, cũng chính là tuần này 3 tới thứ 5 ở giữa. Bất quá thời gian cụ thể còn cần kết hợp trong dạ dày cho vật cùng sinh hóa kiểm chắc kết quả tổng hợp phán đoán. Tiếp xuống, Trương Khải bắt đầu tiến hành hệ thống bên ngoài thân kiểm tra. Hắn dùng cái kẹp nhẹ nhàng đẩy ra người chết tóc, da đầu hoàn chỉnh, không có rõ ràng cùn khí tổn thương vết tích. Đầu không mở ra tính miệng vết thương hắn một bên kiểm tra vừa nói, xương sọ bắt mạch không xương âm sát, sơ bộ loại trừ xương sọ nứt xương. Ngươi chú ý nhìn hắn sau thai, có một chỗ nhỏ bé dưới da chảy máu, đường kính ước 0.5cm, giống như là cùn tính ngoại lực tác dụng hình thành. Tiểu Lâm lập tức dùng máy ảnh từ khác nhau góc độ quay chụp sau thai chảy máu điểm. Trương lão sư, cái này có phải hay không là gây án lúc lưu lại chống cự tổn thương? Hiện tại còn không thể xác định. Trương Khải lắc đầu, cũng có thể là thi thể vận chuyển quá trình bên trong hình thành. Tiếp tục hướng xuống tra, ngón tay của hắn lướt qua người chết phần cổ, đột nhiên dừng lại, phần cổ bên trái có một chỗ làn da dị thường, ngươi dùng hết nguyên đánh tới. Tiểu Lâm lập tức điều chỉnh đèn không hắt bóng góc độ, một đạo cường quang tập trung tại người chết phần cổ. Tại dưới ánh đèn, có thể rõ ràng nhìn thấy phần cổ bên trái có một đầu bề rộng chừng 1.5cm tạo thành từng dải làn da biến sắc khu vực, nhan sắc hiện lên màu nâu đen, biên giới mơ hồ. Đây không phải bình thường thi ban. Trương Khải dùng cầm máu kìm nhẹ nhàng bốc lên làn da mặt ngoài có rất nhỏ da lộ thoát, mô liên kết có chảy máu dấu hiệu, đây là điển hình máy móc tính ngạt thở thủ. Hắn tiến một bước kiểm tra người chết khoang miệng cùng xoang mũi, khoang miệng niêm mạc hoàn chỉnh, vô xỉn vấn, trong lỗ mũi có chút ít chất nhầy lưu lại, không có gì bẩn. Kết hợp phần cổ tạo thành từng dải vết tích, sơ bộ phỏng đoán công cụ gây án có thể là rộng dây vải hoặc là tương tự mềm mại vật, tỉ như bảo hiểm lao động bao tay ống tay áo, vải mặt trời. Bên ngoài thân kiểm tra kéo dài một giờ, ngoại trừ phần cổ ngạt thở vết tích cùng sau hai nhỏ bé chảy máu điểm, người chết tứ chi không có phát hiện rõ ràng chống cự tổn thương, trong khe móng tay cũng không có rút ra tới khả nghi ra mảnh hoặc sợi, điều này nói rõ người chết khả năng tại không có chút nào phòng bị dưới tình huống bị tập kích, hoặc là kẻ tập kích lực lượng lớn xa hơn người chết. Người chết mặc màu xám cũ áo giả kịch cùng màu lam đồ lao động. Trương Khải kiểm tra người chết quần áo bên trên không có tổn hại, nhưng áo giả kịch cổ áo có chút ít tràn dầu, cùng hiện trường phát hiện sợi thành phần nhất trí, khoa kỹ thuật đã cầm lấy đi làm tiến một bước so sánh. Trương lão sư, hiện tại có thể bắt đầu giải phẫu sao? Tiểu Lâm đưa tay thuật đao đưa qua, lưới đao đã trải qua nghiêm ngặt trừ độc. Chờ chút, trước rút ra trong dạ dày cho vật. Trương Khải ra hiệu Tiểu Lâm chuẩn bị kỹ càng lấy mẫu vật chứa,